Chương 1378 sư đồ tình thâm, chương 1378 sư đồ tình thâm, bọn hắn đi tới Đế Khâu, Ứng Huệ Hải đã từng tới nơi đây, hắn dẫn Lý Ngôn Sơ hướng một chỗ tiến đến. Sư đồ hai người chú ý cẩn thận, cũng không cùng người bên ngoài phát sinh xung đột, cũng không có chào hỏi gì. Cuối cùng bọn hắn đi vào một tòa nho nhỏ đạo quán bên cạnh. Tại Đế Khâu bên trong nhìn thấy dạng này một tòa đạo quán, để cho người ta không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lúc này đạo quán đại môn mở ra, bên ngoài có một ít người tại xếp hàng. Lý Ngôn Sơ thấy cảnh này, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trong đạo quán trồng một chút cây trúc, nhìn như là một vùng biển trúc bình thường. Người dẫn ta tới đây là vì muốn tìm người đoán mệnh. Lý Ngôn Sơ hỏi. Ứng Huệ Hải ngạc nhiên nói, đạo trưởng làm sao biết? Lý Ngôn Sơ trầm mặc không nói. Ứng Huệ Hải nói ra, nơi này có một vị đại mộng cư sĩ, đoán mệnh thôi diễn 10 phần tinh chuẩn, ta muốn tìm nàng tính một chút họa phúc cát hùng, cũng đúng lúc tính một chút phương pháp thoát thân. Bây giờ trên người hắn mang theo cổ lão thời đại bảo vật không động ấn, phần nhân quả này có thể đảm nhận quá lớn. Hiện tại tới tìm hắn đã có một vị ứng nhà tiên vương ứng thiên thư, cô nhà người cũng đang tìm hắn, chuyện này hướng xuống không biết đến cỡ nào hung hiểm, tự nhiên mà vậy đến tìm người tính toán. Lý Ngôn Sơ nghe được đại mộng cư sĩ mấy chữ này liền khẽ bước cằm, lúc trước tại biên hoang thời điểm ta đã từng tìm nàng coi số mạng. Ứng Huệ Hải vừa muốn mở miệng xưng hô đạo trưởng, chỉ bất quá nhìn chung quanh một chút, liền như không được nói, đạo hưu lúc trước cũng đi tìm hắn, là tại biên hoang thời điểm. Lý Ngôn Sơ gật đầu. Ứng Huệ Hải tâm đạo, lúc trước đại mộng cư sĩ tại biên hoang bên trong đoán mệnh coi là tốt, đương nhiên cuốn gói chạy trốn, không phải là có liên quan với đó đi. Trong lòng của hắn hiện ý nghĩ này, liền nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lén lén liếc hắn vài lần. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía đạo quán này thầm nghĩ, không có việc gì tìm nàng tính toán một chút, cũng không có gì chỗ xấu. Trong tay hắn có khổng lồ tài nguyên, cũng là không thiếu tiên linh chi dịch, so với Ứng Huệ Hải quất bách, hắn ngược lại là giống một cái tiên giới thổ tài chủ, cực kỳ xa hoa. Rốt cục xếp hàng xếp tới bọn hắn, ba người bọn họ cùng đi vào. Đạo quán từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, sau khi đi vào lại là trải qua một mảnh thật dài biển trúc, thân ở tại biển trúc bên trong, nghe được thanh âm sàn sạt kia, làm lòng người thần yên tĩnh. Mà lúc này đại mộng cư sĩ bỗng nhiên trong lòng hơi động, lông mày thật sâu nhíu lại, vì sao ta cảm giác có đại họa trước mắt? Đây là có chuyện gì? Sau đó nàng liền nhìn thấy ba tên tán tiên đi đến. Có hai người sau khi đi vào liền cải biến dung mạo, hiện chân thân. Hai người này chính là Ứng Huệ Hải, Mộ Dung Khởi. Đại mộng cư sĩ đối với cái này Mộ Dung Khởi có chút ấn tượng, nàng tính ra người này mệnh cách phi phàm, mà Ứng Huệ Hải cũng rất có ý tứ. Nhìn thấy Ứng Huệ Hải bộ dáng này, đại mộng cư sĩ mỉm cười nói, đạo hữu hồi lâu không thấy, vì sao cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là phạm vào vụ án gì? Đại mộng cư sĩ mặc dù tinh thông thôi diễn thần toán, thế nhưng không phải bao giờ cũng đều đang tính. Đó cũng là cần hao phí tinh lực, bởi vậy lúc này là mở miệng hỏi thăm. Ứng Huệ Hải vẻ mặt đau khổ nói, thực không dám dầu dếm, ta gánh vác thiên đại sự tình, thân ở tại không lường được trong hiểm địa, chuyên tới để hướng cư sĩ lấy cái phương pháp thoát thân. Lập tức hắn đưa lên một bình tiên linh chi dịch. Tại tiên giới thứ này là đồng tiên mạnh, đối với tiên nhân đến nói rất là mấu chốt. Đại mộng cư sĩ đem bình này tiên linh chi dịch thu xuống tới, nhưng không có tiếp Ứng Huệ Hải lời nói gốc dạng, mà là nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ từ đầu đến cuối chưa từng hiện ra chân thân. Đại mộng cư sĩ trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảnh, sinh ra bất an tâm tư. Lý Ngôn Sơ gặp nàng ánh mắt một mực nhìn mình, mỉm cười liền cũng hiện ra chân thân. Mặc sự hy giản hóa đạo bảo, phong lưu phóng khoáng một cái tuổi trẻ đạo nhân. Đại mộng cư sĩ dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, trong lòng lộn bột một tiếng, khó trách, khó trách. Lúc trước nàng là Lý Ngôn Sơ thôi diễn vấn mệnh, liền coi như ra Lý Ngôn Sơ trên người có cực lớn nhân quả. Tại Tiên Đỉnh Thái Tuế Bộ đấu bộ mấy chỗ địa phương đều người có thủ, về sau càng là tính ra có kinh khủng đại năng đã sớm tập trung vào hắn, còn có người vì hắn che chở nhân quả, song phương âm thầm giao thủ, nàng không dám ham sâu trong đó, nghĩ liền cuốn gói chạy trốn, rời đi biên hoang. Không nghĩ tới đi vào Đế Khâu bên trong vậy mà lại gặp lại người này. Lý Ngôn Sơ nói cư sĩ hồi lâu không thấy, tựa hồ nhìn thấy ta có chút khó khăn. Đại mộng cư sĩ mừng rỡ, vội vàng nói, làm sao lại thế, đạo hữu mệnh cách đặc thủ, ta thấy một lần khó quên, lần này gặp lại liền cảm giác có chút thân thiết mà thôi. Lý Ngôn Sơ nói thì ra là thế. Đại mộng cư sĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ứng Huệ Hải. Ứng Huệ Hải không hiểu cảm thấy vị này thanh lãnh nữ tiên trong ánh mắt có một vẻ u oán chi ý, đại mộng cư sĩ cho hắn thôi diện đoán mệnh, có thể tính lấy lại đôi mi thanh tú nhíu lên, đạo hữu lần này chọc tai họa không nhỏ a. Đại mộng cư sĩ nói ra, không động ấn loại này đại nhân quả cũng rơi vào trên thân. Cái này đại mộng cư sĩ quả nhiên bất phàm, tùy tiện tính toán liền coi như ra bực này việc quan trọng. Ứng Huệ Hải vội vàng nói, còn xin cư sĩ vì ta tính một cái phương pháp thoát thân, ta nên như thế nào tự toàn? Đại mộng cư sĩ lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra, không cứu nổi, chờ chết đi. Ứng Huệ Hải, hắn đem Lý Ngôn Sơ dạng này một cái tuyệt thế hung nhân đưa đến đại mộng cư sĩ đạo quán bên trong, thật sâu bị đại mộng cư sĩ ghét bỏ, đối với hắn tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Ứng Huệ Hải thần sắc thê lương. Mộ Dung Khởi ở một bên nói ra, còn xin đại mộng cư sĩ cứu ta sư đồ hai người tính mệnh, tối thiểu cho chúng ta tìm một cái phương pháp thoát thân. Đại mộng cư sĩ người mặc rộng thùng thình đã bảo, cả người có vẻ hơi gầy gò thanh lãnh, lúc này khuôn mặt chứng càng lạnh, mà không thay đổi nói ra, việc này cũng không phải không thể làm, chỉ bất quá Ứng Huệ Hải liền vội vàng hỏi, chỉ bất quá cái gì? Đại mộng cư sĩ nói ra, đến thêm tiền, ba bình tiên linh chi dịch. Ứng Huệ Hải nghe vậy lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Tiên linh chi dịch thế nhưng là bảo vật cực kỳ chân quý, trên người hắn cũng bất quá chỉ có hai bình mà thôi, lúc trước vào thành đã nộp một bình, đoán mệnh lại nộp một bình, bây giờ trên thân giống tuyết, thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hắn há to miệng, á khẩu không trả lời được, mà lúc này Mộ Dung Khởi cực kỳ hào khí lấy ra ba bình tiên linh chi dịch giao cho Đại Mộng cư sĩ. Đại Mộng cư sĩ tiếp tới, Ứng Huệ Hải nhìn đồ đệ của mình một chút, hơi kinh ngạc, cái này tiên linh chi dịch ngươi là từ đâu tới? Mộ Dung Khởi đỏ mặt lên, háng giọng, sư phụ, chút chuyện nhỏ này cũng đừng có quan tâm, hay là hỏi trước một chút cư sĩ chúng ta phương pháp thoát thân đi. Ứng Huệ Hải hồ nghi nhìn đệ tử của mình một chút. Bọn hắn sư đồ hai người luôn luôn như hình với bóng, không nghĩ tới Mộ Dung Khởi lại còn có hàng lậu. Mộ Dung Khởi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt. Trong lòng của hắn nói nguy hiểm thật, lần trước cùng sư phụ cùng nhau càn quét một chỗ ma tiên động phủ, ta tư tàng ba bình tiên linh chi dịch một mực chưa từng bị phát hiện, lần này làm lộ, đợi chút nữa phải nghĩ biện pháp tròn đi qua. Bọn họ đích xác là một đôi điển hình sư đồ, tình chân ý thiết. Đại Mộng cư sĩ nhận lấy ba bình tiên linh chi dịch sau, chỉ một chút Lý Ngôn Sơ nói ra, chuyện này muốn giải thoát, tạm thời chưa có lương pháp, nhưng là muốn cầu một chút hy vọng sống, lại tại vị đạo hữu này trên thân, chỉ cần ở bên cạnh hắn liền có thể sống lâu mấy ngày. Ứng Huệ Hải đại hỉ, đội vàng bái tạ. Mộ Dung Khởi cũng là như thế, chỉ bất quá lập tức sư đồ hai người liền kịp phản ứng, há to miệng, lúc trước chúng ta không phải liền là làm như vậy. Cảm tình cái kia bốn bình tiên linh chi dịch là mất trắng. Chỉ bất quá Đại Mộng cư sĩ tại tiên giới địa vị hết sức đặc thù, cho dù là so với nàng tu vi cao người cũng không muốn đắc tội nàng. Tiên giới có đặc thù đại đạo, rất nhiều nhân quả quấn quanh, ở chỗ này có thể tu luyện ra thần toán, cực kỳ không dễ dàng, bởi vậy loại này tiên nhân đều thuộc về nhân tài đặc thù, ai cũng khó đảm bảo chính mình không có gặp rủi ro một ngày. Mà lúc này Đại Mộng cư sĩ nói lời cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị, nàng chỉ ra một con đường sáng, để bọn hắn sư đồ hai người càng thêm kiên định tâm tư của mình, chính là muốn tạm thời ôm lấy Lý Ngôn Sơ đuổi không thả. Lý Ngôn Sơ cao mày, cư sĩ đây là dùng ta đến kiếm tiền. Lý Ngôn Sơ nhất nói chuyện, Đại Mộng cư sĩ vội vàng sửa lại bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, nàng đội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Sau đó nàng liền rời đi chủ đề, vừa cười vừa nói, tại Đế Khâu bên trong tìm ta người coi bói còn có không ít, ta liền không lưu chư vị. Ba người nhẹ gật đầu, liền một lần nữa cải biến dung mạo rời đi. Thẳng đến Lý Ngôn Sơ rời đi hồi lâu, Đại Mộng cư sĩ mới xoay người lại. Nàng lúc trước trong tay áo tay một mực nắm thật chặt, thân thể mềm mại cũng có chút căng cứng, bây giờ mới thở dài một hơi. Lần này hắn không tìm đến ta đoán mệnh, thật là đại cát đại lợi, bây giờ hắn là tiên giới tội phạm truy nã hàng đầu, hắn có thể coi là chính là chỉ sợ 89 phần 10 liền muốn liên lụy đến những cái kia tiên giới cự đầu. Bị những cự đầu kia biết ta đang tính bọn hắn, ta cái này một cái tiểu nữ tử như thế nào gánh chịu nổi. May mắn may mắn. Đại Mộng cư sĩ thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ rời đi về sau, Ứng Huệ Hải vẫn như cũ có chút thì đau, cảm tình chúng ta đi vào vòng vo một vòng này, bỏ ra bốn bình tiên linh chi dịch vẫn là như cũ, cũng không có hỏi ra vật gì mới. Mộ Dung Khởi trấn an nói, hao tài tiêu thai, sư phụ, chúng ta muốn mở một chút, bây giờ đầu đều treo ở trên dây lưng quần, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, còn quản cái kia tiên linh chi dịch làm gì. Ứng Huệ Hải nhẹ gật đầu, không sai, ngươi nói đúng, việc cấp bách là sống xuống dưới, mặt khác đều là hư. Ứng Huệ Hải thành công bị Mộ Dung Khởi mang lệnh tiết ấu. Mộ Dung Khởi gặp hắn không còn sách vừa rồi tư tàng ba bình tiên linh chi dịch sự tình, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngôn Sơ lúc này cải biến dung mạo, là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Sau đó hắn lại tại cái này gặp Đế Khâu bên trong gặp được một cái bóng người quen thuộc. Kim đạo hữu. Lý Ngôn Sơ bước nhanh đi tới, đem hắn gọi lại, kéo lấy tay áo. Đó là cái lao đạo lôi thôi, tóc trắng thơ, nhìn điên điên cùng cùng. Người bên cạnh đều chê hắn trên người có vị, làm việc cử chỉ khác hẳn với thường nhân, không muốn cùng hắn tiếp cận. Kim đạo nhân bị hắn giật một chút, xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Ai là ngươi đạo hữu? Không cần loạn làm thân thích hắn liếc mắt, không khách khí nói ra. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, chẳng lẽ Kim đạo hữu lại đi rồi? Sau đó liền gặp Kim đạo nhân hai mắt tỏa sáng, thật chặt nắm lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, "Lý đạo hữu, là ngươi à?" Kim đạo nhân là một vị tiên vương cấp độ cao thủ, mà lại trên người có một kiện cực lớn bí mật biến thành tàng tại Thức Hải chỗ sâu Thúy Ngọc Hồ Lô. Đó là để tiên vương tả uyên đều động tâm bảo vật, vì thế không tiếc phản bội thật nhiều năm hảo hữu, thống hạ sát thủ. Hắn có thể nhìn ra Lý Ngôn Sơ biến hóa chi thuật, Lý Ngôn Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. May mắn không ở trước mặt mọi người hô cha. Không phải vậy chuyện này thật đúng là khó mà giải thích a. Trăm tuổi nhi tử, tuổi trẻ cha cũng là một cái kỳ cảnh. Làm sao ngươi tới đến cái này để câu? Hai người cùng kêu lên nói ra. Lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Kim đạo nhân lôi kéo Lý Ngôn Sơ đi vào một cái trong tòa nhà lớn mặt, Ứng Huệ Hải sư đổ theo sát phía sau. Tại cái này Đế Khâu bên trong, ở lại là không cần giao tiền phòng, cũng không cần mua sắm bất động sản, chỉ cần không ai ở lại, liền có thể tùy ý ở lại, điểm này đều là cùng thế gian khác biệt. Kim đạo nhân dẫn bọn hắn đi vào trong hành lang tòa hạng, hắn nắm lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, không muốn buông tay, Lý Ngôn Sơ đối với hắn có ân cứu mạng, tình thâm ý trọng, hắn thật sự là có chút cảm kích. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng ba người bọn họ cũng hiện ra chân thân, Kim đạo nhân chỉ là nhìn Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung liền thu hồi ánh mắt. Ngày đó trận chiến kia kết quả như thế nào? Ta bị ngươi đưa ra không biết bao xa, thật là có chút nhớ mong an nguy của ngươi. Lý Ngôn Sơ hỏi. Hôm đó, áo trắng tiên vương Tả Huyền tìm được hai người bọn họ, Kim đạo nhân đánh với hắn một trận, lấy đại thần thông đem Lý Ngôn Sơ đưa ra ngoài, trận chiến kia kết quả Lý Ngôn Sơ không được biết. Nâng lên việc này, Kim đạo nhân ánh mắt ảm đạm, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, ta phế đi nhiều năm như vậy, giao thủ lần nữa đã không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ, ta từ cổ tiên đỉnh trong di tích, lấy hư không chi pháp chỗ tới, giấu ở cái này Đế Khâu bên trong, thời gian qua rất tiêu dao. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, còn nhiều thời gian, cái kia tiên vương Tạ Uyên, nô tất nhiên chặt xuống hắn đầu chó, vì ngươi chút cơn giận. Kim đạo nhân cười nói, tốt tốt tốt, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ đem hắn đầu cho chặt đi xuống, người này bội bạc, quả thực là bị thương tâm ta, không giết khó tiêu mối hận trong lòng ta. Gặp Kim đạo nhân đã có thể thản nhiên nhắc lên việc này, Lý Ngôn Sơ nói ra, gặp ngươi bây giờ như vậy tâm cảnh, ta yên tâm rất nhiều, ta còn thực sự sợ ngươi bị cừu hận chốn nộ khốn ở trong đó, đi không ra, là loại người này không đáng. Kim đạo nhân thở dài nói, ta lúc đầu cho hắn làm hại, ngơ ngơ ngác ngác, sau khi tỉnh lại cũng lâm vào trong cừu hận, hãm sâu tại ma chướng bên trong, bất quá hôm đó cùng hắn giao thủ, cũng coi như hiểu ta một chút khúc mắc. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, lúc này mới nhớ tới còn chưa giới thiệu Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi sư đồ. Kim đạo nhân cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Sau đó xong, Lý Ngôn Sơ cười nói, gần nhất ta cũng nghe đến không ít tiếng gió, ngươi bây giờ là tiên giới tội phạm truy nã hàng đầu, danh chấn một phương, liền ngay cả không ít trên bảng truy nã hung nhân cũng nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói, tội phạm truy nã hàng đầu. Kim đạo nhân đạo, không sai, ngươi nếu là hiện tại hiện thân, chỉ sợ cái này Đế Khâu bên trong cao thủ 89 phần 10 liền sẽ để mắt tới ngươi, ở đây làm việc vừa cắt nhớ coi chừng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi ở một bên nghe, trong lòng càng là thêm mấy phần hạ khí, ngược lại không tất cả đều là bởi vì Lý Ngôn Sơ đầu này hào tội phạm truy nã tiếp rồi. Đối bọn hắn tới nói, ba vị trí đầu cùng tội phạm truy nã hàng đầu chênh lệch không nhiều, đều là tặc do người. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lý đạo hữu nhận biết lão đầu lôi thôi này, tựa hồ cũng cùng một vị tiên vương có thù cũ, còn dây dưa rất nhiều năm, quả nhiên, hung nhân nhận biết đều là hung nhân. Bọn hắn sư đồ hai người lẫn nhau. Đối với mình tiền đồ lo lắng, Lạc Tháp lão đầu tại Đế Khâu bên trong cũng là tránh né kiểu ra. Lý Ngôn Sơ lại là tiên giới tội phạm truy nã hàng đầu. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đối với mình tương lai mười phần lo lắng. Chương 1379 người ở rể chương 1379 người ở rể Ứng Huệ Hải rất lo lắng bị Kim đạo nhân cùng Lý Ngôn Sơ liên lụy, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ bên người lại có một chút hy vọng sống, đây là đại mộng cư sĩ cho hắn tính ra, cũng đồng dạng là chính hắn phán đoán. Cái này để hắn có chút mâu thuẫn, chỉ bất quá khi hắn tại Đế Khâu bên trong nhìn thấy một nữ tử thời điểm, Ứng Huệ Hải hết thảy xoắn xuýt liền toàn bộ bỏ đi, chỉ còn lại có muốn hung hăng ôm lấy Lý Ngôn Sơ bắt đuổi ý định này. Nữ tử này không gọi được tuyệt sắc, mặc áo bào rộng đại tú, bên hông thắt một cây đai lưng ngọc, giữa lông mày ẩn hàm sát khí, hiển nhiên đây là một cái không tốt trung đụng nữ tử. Nữ tử này nhìn thấy Ứng Huệ Hải đằng sau liền vừa cười vừa nói, "Ứng Huệ Hải, ngươi rất có thể chạy à, lại chạy một lần thử một chút." Lý Ngôn Sơ cùng Kim đạo nhân liếc nhau, bọn hắn không biết lai lịch của nữ tử này, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được nữ tử này cường đại. Ứng Huệ Hải lúc này ngây người tại nguyên chỗ, á khẩu không trả lời được. Mộ Dung Khởi mày rậm mắt to, nhìn rất chính trực, thế nhưng là người cũng rất cơ linh. Hắn lúc này cười theo nói ra, "Sư đương, sao ngươi lại tới đây?" Ứng Huệ Hải trong lòng lộ bộ một tiếng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút nhiệt độ này. Nữ tử này lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Khởi. "Sư đương, ai là ngươi sư đương, ngươi có phải hay không quá để cao ngươi người sư phụ này?" Mộ Dung Khởi lúc này cũng rụt cổ một cái, chỉ bất quá vẫn như cũng là cười đùa tí tưởng. Từ khi sau khi tách ra, sư phụ đối với sư nương tưởng niệm chi tình liền lộ rõ trên mặt, tối hôm qua hắn nói chuyện hoang đường, ta nghe hắn niệm sư nương danh tự 785 lần, so khuya ngày hôm trước còn nhiều hơn 36 lần, thật là khiến chua xót lòng người. Mộ Dung Khởi nghiêm trang nói. Ứng Huệ Hải trong lòng cuồng hô, tốt một cái nghịch đồ, lại là muốn bán sư cầu đinh, chẳng lẽ hắn đã sớm ngấp nghé ta ngũ hành này tông đại tông chủ bảo vị. Nữ tử này nghe vậy, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, một đôi ngậm lấy sát khí đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Ứng Huệ Hải, hắn cái tuổi này dáng dấp cũng không tốn lãng, không nghĩ tới tâm tư vẫn rất thân thiện, vậy mà tại ban đêm niệm tình ta danh tự. Yêu tộc bên trong nam tử tuấn mỹ cũng không ít, thế nhưng là nghe nữ tử này ý tứ tựa hồ đối với Ứng Huệ Hải cũng không phải là như vậy cự chi ngàn dặm. Lý Ngôn Sơ cùng Kim đạo trưởng nghe được, trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Không nghĩ tới Ứng Huệ Hải bộ dáng này, tìm nữ nhân vẫn rất có một tay. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ứng Huệ Hải chú ý tới ánh mắt của mọi người hiển nhiên là đối với hắn có chút hồ nghi. Ứng Huệ Hải vừa cười vừa nói, ta lúc còn trẻ dáng dấp cùng đạo trưởng không sai biệt lắm, một dạng phong lưu phong khoáng. Hắn nói chính là Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nghe ngóng ngạc nhiên. Tuế Nguyệt chẳng lẽ sẽ thật đối với một cái nhân tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? Nữ tử này ngược lại là không có nhìn Lý Ngôn Sơ, tựa hồ hết lần này tới lần khác đối Ứng Huệ Hải bộ này đạo sĩ trung niên tướng mạo cảm thấy hứng thú. Nàng không khách khí nói ra, ta hảo tâm thu lưu ngươi tại ta Phượng gia, đem ngươi từ lao ngục kia bên trong siêu thoát đi ra, ngươi cứ như vậy chạy, còn mang đi không độc ấn, ngươi biết chuyện này mang đến cho ta bao lớn ảnh hưởng sao? Nữ tử này gương mặt xinh đẹp hàn sương, sắc khí đã hiện lên đi ra, tựa hồ nghĩ tới đây có chút kìm nén không được. Ứng Huệ Hải vội vàng giải thích nói, ta cũng không muốn đi, thế nhưng là chuyện này ta cũng có nỗi khổ tâm à. Nữ tử này cười lạnh, nỗi khổ tâm, ngươi cũng là chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ tới cái miệng này như thế có thể nói hiệu nói vượng. Thôi, ta trước phế bỏ ngươi một thân tu vi này, lại đem ngươi mang về để tộc lao trừng trị. Ứng Huệ Hải lập tức kêu khổ. Hắn biết nữ tử này mặc dù đối với mình không phải như vậy băng lãnh, cùng đối với người bình thường khác biệt, có thể nữ tử này nói được thì làm được, tay đen rất, nói muốn phế đi tu vi của mình, tuyệt sẽ không suy giảm. Hắn lúc này cao giọng hô, cứu mạng a. Tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, Mộ Dung Khởi hiển nhiên không trông cậy được vào. Kim đạo nhân cùng Ứng Huệ Hải không có giao tình gì, lúc này nhìn thú vị, cũng bên độc thủ, chỉ có Lý Ngôn Sơ nhanh nhất phản ứng lại. Nữ tử này tay đã đánh phía Ứng Huệ Hải bụng dưới, lại hướng xuống mấy tấc liền sẽ đoạn đi Ứng Huệ Hải tử tôn căn, chỉ bất quá hiển nhiên nàng cũng không muốn như vậy, chỉ là muốn thuần túy muốn đem Ứng Huệ Hải đánh thành một tên phế nhân. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng nô ra, cùng nữ tử này trưởng ấn đánh vào một chỗ, phịch một tiếng tiếng vang. Hai người nhìn như giao thủ cũng không có vận dụng lực lượng quá lớn, nhưng nữ tử này trưởng lực bên trong có một cỗ bàng bạc đại lực, mênh mông không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ cùng nàng chạm nhau một trường, thân hình mặc dù cao ngất bất động, song thúc lại lâm vào dưới mặt đất. Mà nữ tử này cũng bị Lý Ngôn Sơ trưởng lực làm cho lui về phía sau một bước, nàng lông mày giơ lên, tại cái này đế khâu bên trong còn có người còn có loại cao thủ này. Nàng có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá đợi nàng thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo đằng sau, sau đó liền khẽ ồ lên một tiếng, "Ai, ngươi không phải liền là cái kia Lý Ngôn Sơ?" Nàng hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có giống người bên ngoài một dạng giống như là con sói đói nhào lên, ngược lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ứng Huệ Hải. "Chính ngươi đều là đặt mục phân, còn cấu kết loại này tiên giới số một phản tặc, thật muốn tự tuyệt tại tiên đỉnh, tự tuyệt khắp thiên hạ." Ứng Huệ Hải trong miệng phát khổ, "Thôi thôi, cái này không động ấn cũng hoàn toàn chính xác tại trên người của ta, ta cùng ngươi trở về chính là, ngươi không cần làm khó người bên ngoài. Nếu là người bên ngoài đến đây, hắn có lẽ sẽ ôm chặt Lý Ngôn Sơ bắp đùi này tránh né một hai, thế nhưng là lúc này là nữ tử này đến đây, hắn biết nữ tử này khủng bố. Bởi vậy không muốn là Lý Ngôn Sơ rước lấy tai họa, dứt khoát thúc thủ chịu trói, vì mọi người chiếm được một chút hy vọng sống." Lý Ngôn Sơ đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống cánh tay của hắn, thản nhiên nói, "Đạo hữu chớ hoảng sợ, ngươi nếu là muốn đi cùng nữ tử này thành thân, ta tuyệt không cản ngươi, có thể nàng muốn phế rơi ngươi, cái này đã vượt qua liếc mắt đưa tình hạt độ, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Hắn lời nói này so Mộ Dung Khởi tuyệt hơn, nữ tử này sắc mặt lạnh xuống, Mộ Dung Khởi ở một bên khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, sau đó liền cảm giác cười đến không đúng lúc, túi đầu lặng lẽ hướng lui lại đi, giật bên dưới sư phụ tay áo. "Sư phụ, ngươi thật tình nguyện đi làm cái người ở rể? Nàng tính tình bản tính ngươi còn không biết, ta liền sợ ngươi ngay cả cái người ở rể cũng lăn lộn không lên, đến lúc đó làm cái trai lơ, ngươi thân thể này có thể chịu được?" Hắn lúc trước xưng hô nữ tử kia vì sư nương, mười phần thân thiết, nhưng bây giờ đối với hắn nói sư phụ nói mới là lời thật lòng. Nữ tử này suýt nữa bị Lý Ngôn Sơ cùng Mộ Dung Khởi khí cái mũi đều sai lệch, hai người các ngươi một sướng một họa, thả cái gì cầu thí. Thoại âm rơi xuống, nữ tử này năm ngón tay liền dò xét ra ngoài. Ngón tay của nàng mười phần tinh tế thanh tú, thế nhưng là nhô ra đi đằng sau lại hết sức hung ác, trong lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần bình thường, vô biên hùng vĩ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại cho người ta cảm giác hết thảy xung quanh đều đọc lại, chỉ còn lại có nàng cái này một đôi xanh thẳm tay ngọc. Thần thông như thế thật sự là kinh tâm khó lường. Nếu như Mộ Dung Khởi té xỉu đằng sau, thể nội cái kia đặc thù ý thức đi ra còn có thể ngăn cản một hai, nhưng lúc này hắn căn bản phản ứng không kịp, Ứng Huệ Hải cũng là như thế. Chỉ bất quá lúc này tóc hai bù xù, lôi thôi đến cực điểm kim đạo trưởng bỗng nhiên bỏ ra, hắn phanh một cước đá hướng nữ tử này. Hắn một cước này đá ra, cũng mười phần có môn đạo. Nhật nguyện tinh thần giấu ở nữ tử này trong lòng bàn tay, hắn cước này đá ra đi, phản phất có một phương thiên địa khác tại nữ tử này trước mặt triển khai. Tại nữ tử này thị giác bên dưới, hết thảy trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nàng đạo này công kích không biết đánh về phía nơi nào, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, lão đạo lôi thôi kia chân đã đá tới. Nữ tử này chính là Côn Yêu Hoàng, nếu không phải nàng thả sư đồ hai người này một ngựa, bọn hắn sư đồ hai người sớm đã bị tháo thành tám khối. Lúc trước cùng cái kia Mã gia gia chủ liên thủ đối phó Chu gia gia chủ chính là nàng. Lúc này Kim đạo nhân quyền đấm cước đá, một đạo thần thông huy sái ra ngoài, đều cùng hư không chi đạo có quan hệ. Hắn lớn tiếng quát thiếu, nữ tử này thật vô lễ, cũng dám đối với Lý huynh xuất thủ, liền để lão đạo đến hàng phục ngươi. Vút chân, hắc hổ đạo tâm, long trảo thủ. Kim đạo nhân tính tình thiên mã hành không, không câu nệ tiểu tiết, lúc này hô to gọi nhỏ xuất thủ, chiêu chiêu công kích nữ tử kia yếu hại. Cô Điêu Hoàng sắc mặt biến hóa. Tại cái này đế khâu bên trong, nàng không nguyện ý động thủ náo ra quá lớn động tĩnh, không phải vậy cái kia đế khâu Tiên Vương Dư Diều cũng muốn xuất thủ can thiệp. Thế nhưng là lão đạo này thực lực không thể coi thường, cùng vừa rồi đạo nhân trẻ tuổi kia khác biệt, người này là thực sự tiên vương, chỉ bất quá cảnh giới có chút phù phiếm. Hai người giao thủ khí tức mặc dù cực kỳ khắc chế, không làm kinh động quá nhiều người, tuy nhiên lại rất nhanh kinh động đến đế khâu vị kia tiên vương. Lúc này, chỗ này tòa nhà lớn bên trong lại nhiều một bóng người. Đây là một cái một thân quần áo màu xanh lam nam tử, quần áo màu xanh lam đã hơi trắng bệnh. Hắn bên eo treo đeo một thanh cổ kiếm, vàng nóng, kiếm ngạc đã mài có chút tỏa sáng. Người này xuất hiện đằng sau, chẳng qua là Thiên Tiên Tu Vi Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi sư đồ hai người cũng không có cảm giác gì. Lý Ngôn Sơ lại đống nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Nam tử này chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất một thanh giữa thiên địa sắc bén nhất bảo kiếm. Không chỉ có như vậy, ngay tại giao thủ Kim đạo nhân cùng Côn Yêu Hoàng cũng ngừng tay đến, riêng phần mình dừng tay. Người mặc quần áo màu xanh lam nam tử chính là Đế Khâu chi chủ Dư Diêu. Ta cái này Đế Khâu quý củ, chư vị không phải không biết được, hay là xin mời rời đi nơi đây. Cô Điêu Hoàng cùng hắn là quen biết cũ, chỉ bất quá Dư Diêu xưa nay không nể tình, mà lại đế khâu quy củ cực lớn, mời bọn họ ra ngoài đã là nể tình. Cô Điêu Hoàng chỉ một chút Lý Ngôn Sơ, hắn gương mặt này ngươi có thể quen thuộc. Đây chính là tiên giới số một truy nã trọng phạm, chữa thiên hàng thứ nhất phản tặc. Dư lắc đầu, ta không biết được. Cô Điêu Hoàng nói ngươi ta kết giao nhiều năm như vậy, những người này nhân quả không có kết cục tốt gì, ta khuyên ngươi một câu, không nên chết thủ quy củ của ngươi. Dư Diêu trầm giọng nói, có lý, cái kia mời các ngươi cùng đi ra. Vốn cho là nam tử này luôn luôn giảng quy củ, sẽ đem cái này động thủ Côn Yêu Hoàng đưa ra ngoài, Ứng Huệ Hải lập tức lớn tiếng nói, cái này không thể được, nàng ra tay trước, theo lý hẳn là đưa nàng trục xuất ra ngoài, chúng ta thành thành thật thật lưu tại đây trong thành. Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng nhìn về phía nam tử này. Người này tựa hồ có một bộ chính mình đặc biệt quy củ. Dư Diêu đạo, nàng nói rất đúng, quy củ là chết, người là sống, các ngươi những sự tình này ta không nguyện ý dính, mời các ngươi đằng sau cũng đừng lại đến đây đâu. tốt mẹ nó linh hoạt quy củ. Lý Ngôn Sơ cười nói, học kiếm người coi trọng cái quy củ, lão huynh, quy củ của ngươi có chút tiêu chuẩn kép à? Dư Diêu mặc dù không biết tiêu chuẩn kép này có ý tứ gì, thế nhưng là nghe mặt chữ ý tứ cũng có cái đại khái. Hắn mỉm cười, ngươi gọi ta một tiếng lão huynh, ta liền xưng ngươi một tiếng lão đệ. Đế Khâu đã thanh tính đã bao nhiêu năm, ngươi không cần hủy ta lần này tâm huyết, còn xin ngươi tự động rời đi, ta cũng không làm có ngươi. Lý Ngôn Sơ lông mày nhất dương cũng không có nói chuyện, người này gặp chính mình không có động thủ, cũng coi là hiếm thấy tình huống. Kim đạo nhân móc móc lỗ tai, ngẹo đầu nhìn xem vị này gọi là Dư Diêu nam tử, sau đó liền như không việc nói, người ta nếu không chào đón chúng ta, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Sau đó hắn liền bắt lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay cơ cơ ống tay áo, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh mấy người vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Dư Diêu trong hai con ngươi phảng phất ẩn chứa kiếm khí, hắn có thể xem thấu hư không, hắn có thể nhìn thấy vừa rồi người này lấy hư không thần thông xảo diệu rời đi đấy không. Cô Tiêu Hoàng nói ta cho là ngươi sẽ chết nắm lấy quy củ không thả, hiện tại xem ra người cũng sẽ biến. Dư Diêu không để ý đến trong lời nói của nàng rêu cợt chi ý, chỉ là thản nhiên nói, khó trách yêu đình nhiều năm như vậy cũng quật khởi không được, hai ta không giúp đỡ, ngược lại rơi xuống ngươi chế nhạo một trận, như đổi lại người bên ngoài, đây cũng là thủ. Cô Tiêu Hoàng mặc dù đối với người bên ngoài kêu đánh kêu giết, thế nhưng là đối với cái này gọi là Dư Diêu nam tử lại có chút kiên kỵ, nghe vậy cũng chỉ là cười cười, yêu đình lớn như vậy gánh, há lại ta một nữ tử có thể gánh vác tới. Ta như thế nào làm việc cùng yêu đình có thể hay không quật khởi không quan hệ. Thoại âm rơi xuống, nàng liền bước ra một bước, thi triển thần thông biến mất tại Đế Khâu bên trong, vậy mà cũng là rời đi Đế Khâu đuổi theo. Kim đạo nhân thần thông hết sức lợi hại, hắn thi triển hư không nhảy vọt chi pháp, cho dù là mang lên mấy người cũng vẫn như cũ để cho người ta khó mà bắt. Cô Tiêu Hoàng theo sát phía sau, thế nhưng là đuổi mấy cái tiết điểm đằng sau, liền mất đi mấy người bọn họ tung tích. Trong con mắt của nàng nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Người này không gian chi đạo vậy mà luyện đến cảnh giới cao như vậy, không nên là vắng vẻ hạ người vô danh. Cô Tiêu Hoàng sóng mắt lưu chuyển. Lão đạo lôi thôi kia mặc dù hô to gọi nhỏ, chiêu thức cũng mười phần bình thường, có thể ẩn chứa trong đó không gian chi đạo lại không thể khinh thường, điểm này nàng rất tán thành. Sau đó nàng liền lại nghĩ tới Ứng Huệ Hải, vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa nam tử thật là khiến người chán ghét, đã ngươi không chịu để cho ta phế ngươi đan điền, lần tiếp theo ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi. Lập tức nàng hừ lạnh một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi, biến mất ở chân trời. Ứng Huệ Hải đối với nàng loại này chịu nặng yêu, thật đúng là khó mà tiêu thụ. Lúc này bốn người bọn họ đã đi tới bên ngoài, bằng vào kim đạo nhân không gian thần thông tránh thoát côn yêu hoàng cảm giác. Kim đạo nhân trêu ghẹo nói, kỳ thật trái lại nhìn, nữ tử này cũng là một cô gái tốt. Mộ Dung Khởi ở một bên nói tiếp nói ra, lão đạo trưởng là thế nào nhìn ra được? Kim đạo nhân đạo, cô gái tốt không nặng túi ra mà nặng. Ta cũng không biết nàng nặng cái gì, dù sao nhìn chúng sư phụ của ngươi, để cho ta cảm thấy nàng phẩm vị có chút đặc biệt. Ứng Huệ Hải đỏ mặt lên, Mộ Dung Khởi ở một bên hắc hắc cười ngây ngô. Ứng Huệ Hải một tay che chán, cực kỳ thống khổ nói, đều nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nguyên bản ta lúc tuổi còn trẻ đã từng nghĩ tới để những cái kia mỹ mạo tiên tử đổi ngược, nhưng hôm nay thật gặp gỡ loại sự tình này, lại thật là khiến người ta đau đầu a. Không chỉ có như vậy, nàng loại hành vi này, theo ta thấy chưa chắc là coi trọng ta. Ai? Ai? Ai hắn than thở bộ dáng, để cho người ta nhìn đều có chút lòng chua xót. Chắc hẳn tâm tình lúc này cũng là tương đương phức tạp. Chương 1380 kết thúc ân đoán, chương 1380 kết thúc ân đoán. Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi lần nữa đối với Lý Ngôn Sơ nói lời cảm tạ, cũng hướng Kim đạo nhân nói lời cảm tạ. Lập tức Ứng Huệ Hải thu liễm tâm tư, đem vừa rồi bị Côn Yêu Hoàng đe dọa sự tình đặt ở sau đầu, thầm nghĩ nói, đại mộng cư sĩ mặc dù thu tiền có chút nhiều, thế nhưng là tính toán đồ vật thật đúng là chuẩn, Lý đạo hữu đích thật là thầy cho chúng ta hai người tạm thời phúc tinh. Hắn sở dĩ cảm thấy là tạm thời phúc tinh, là bởi vì Lý Ngôn Sơ trên người bản án so với bọn hắn sư đồ hai người còn nặng hơn nhiều, bọn hắn bất quá là tại yêu trong đình đắc tội một số người, có thể Lý Ngôn Sơ lại là đắc tội toàn bộ tiên đình. Lý đạo trưởng đã cứu chúng ta sư đồ hai người, nếu như ngày sau có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, cứ mở miệng, xông pha khói lửa không chối từ. Ứng Huệ Hải nghiêm mặt nói ra. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Mộ Dung Khởi, vỗ một cái Mộ Dung Khởi cái hót. Mộ Dung Khởi cũng lập tức lớn tiếng nói, ta cũng giống vậy. Ứng Huệ Hải cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bốn người bọn họ rời đi đế đồi sau, Lý Ngôn Sơ biểu thị chính mình muốn đi tiên đạo dị thường khu vực, cũng chính là cổ tiên đình di tích. Kim đạo nhân nói ra, Lý đạo hưu vì sao còn muốn đi chỗ kia có thể có rất nhiều hung hiểm, trong đó chỗ sâu còn có một số tồn tại kinh khủng, tiên vương đi vào chạy không thoát đến. Lý Ngôn Sơ nói bây giờ thế đạo này ta không dung tại tiên đỉnh, liền muốn tiến ở trong đó tránh cái thanh nhàn, cũng đúng lúc lịch luyện một chút. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi hai người liếc nhau. Cổ tiên kia đỉnh di tích cực kỳ hung hiểm, còn có không ít bởi vì cũ mới hai loại đại đạo xung đột tạo ra được tới quỷ dị tồn tại, bình thường tiên nhân căn bản không dám xâm nhập. Mà Lý Ngôn Sơ lại nghĩ đến ở trong đó lịch luyện một chút, để sư đồ hai người này quả thực hơi kinh ngạc. Kim đạo nhân cũng sửng sốt một chút, lập tức liền nhớ tới lúc trước đủ loại, hắn suy nghĩ một lát sau nói ra, nói như thế ngược lại cũng có chút đạo lý. Chỗ kia đối với đạo hữu tới nói không chừng cũng là bảo địa. Ứng Huệ Hải triệt để im lặng. Hắn cho là hai vị đạo hữu này mặc dù thân thủ bất phàm, phẩm tính cao khiết, thế nhưng là cái này phương thức tư duy lại quả thực có chút kỳ quái, hắn có chút không theo kịp hàng. Địa phương quỷ quái kia là người có thể ngốc sao? Ứng Huệ Hải muốn nói ra bản thân cách nhìn, nhưng hắn còn chưa nói chuyện, chân trời đột nhiên có một đạo vân khí hiện hiện, một cái phong thái hơn người nam tử áo trắng lăng không mà đến. Hắn mỗi một bước phóng ra nhìn cũng không xa, thế nhưng là chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt liền đến đám người trước người, rơi xuống mặt đất. Nam tử này nhìn tư thế hiên ngang, trên trán mang theo ngạo khí, vênh váo hung hăng. Áo trắng tiên vương Tạ Uyên. Tạ Uyên nhìn thấy Kim đạo nhân, trong mắt ẩn chứa ý cười, lại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, ý cười càng nồng đậm. Kim đạo hữu, ta tìm ngươi tìm thật đáng a. Không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà cho ta một kinh hỉ, đem cái này tiểu đạo sĩ cũng tìm được, cũng tiết kiệm ta khắp nơi bốn ba. Lúc trước Kim đạo nhân chưa từng thức tỉnh thời điểm, Lý Ngôn Sơ từng cùng cái này Tạ Uyên đấu pháp. Lúc đó hắn chỉ là thiên tiên, bằng vào trong tay rất nhiều bảo vật cũng không phải Tạ Uyên đối thủ, Chu Tiên Tứ kiếm chỉ có thể uy hiếp được hắn, lại không gây thương tổn được hắn, cuối cùng vẫn là bạo điệu tiên khí, bỏ ra trả giá nặng nề mới tránh đi cái này áo trắng tiên vương phong mang. Mà lúc này Tạ Uyên ngược lại là không có sợ hãi. Lúc trước cùng Kim đạo nhân một trận chiến, hắn nắm đúng Kim đạo nhân bây giờ thương tích quá nặng, không phải là đối thủ của mình, lúc này càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kim đạo nhân cười lạnh, ngươi bực này bội bạc tiểu nhân, đời này cũng bỏ không lên bên trong đấu tam chân vị trí, chính là thành thành thật thật vốn tại nam đấu chỉ sợ cũng phải bị người đá xuống dưới. Tạ Uyên lông mày dương lên, cười nói, vậy cũng tốt qua đạo hữu ngơ ngơ ngác ngác vài năm, như là tên điên bình thường muốn tốt hơn nhiều. Hai người này vốn là tương giao bạn thân, lúc này gặp mặt lại lẫn nhau đưa đao, đâm người ống thở. Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi hai người liếc nhau. Ứng Huệ Hải nhỏ giọng nói ra, ngươi còn nhìn cái gì, đợi chút nữa tìm cơ hội ngủ mất ta, không được liền tế ra nguyên thần chơi hắn. Mộ Dung Khởi nuốt nước miếng, khổ sở nói, sư phụ, ta sở học những cái kia ngủ mơ chi đạo dưới loại tình huống này sợ là ngủ không được a. Ứng Huệ Hải nói đại trượng phu bị người ân huệ, lúc này lấy dáng chết báo, nghe cái này tiên vương khẩu khí, chúng ta hai vị này bằng hữu sợ không phải đối thủ của hắn, nên ngươi liều mạng thời điểm. Mộ Dung Khởi nói sư phụ, ý của ngươi là hai người chúng ta bị người ân huệ, chính ta đi liều mạng tương báo. Ứng Huệ Hải giận dữ, vỗ xuống đầu của hắn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không được cho ngươi hộ đạo sao? Ngươi choáng đằng sau ai khiêng ngươi chạy trốn? Ngươi nghiệt đồ này, vậy mà nói ra loại này vô tình vô nghĩa nói. Tiên Vương Tạ Uyên chiến lược cực mạnh, lúc này hắn căn bản không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt, Kim đạo nhân cũng là hắn bại tướng dưới tay. Hắn bước ra một bước, lúc trước Côn Yêu Hoàng chiến lược cực mạnh, nhưng cũng không có hiện ra chính mình tất cả thực lực. Mà Tạ Uyên khác biệt, hắn mặc dù chướng mắt hai người, cũng không có xem nhẹ hai người. Trong nháy mắt liền đem đạo tràng triển khai, thu to đạo liên rung động, lực lượng pháp tắc tràn ngập, thanh thế kia kinh thiên động địa, một gốc đạo thụ sừng sững với hắn trong đạo tràng, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ứng Huệ Hải Mộ Dung Khởi hai người lập tức thần sắc đại biến. Bọn hắn thân ở tại khu đạo tràng này bên trong, phản phất thân ở tại mặt khác một vùng thiên địa. Vị này tiên vương cho người cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Kim đạo nhân nhỏ giọng nói ra, Tạ Uyên mặc dù không phải thứ tốt, bội bạc, thế nhưng là cái này một thân bản sự lại sát thực cao minh, nhất là trải qua hơn vạn năm tu luyện, thần thông của hắn luyện đến cảnh giới cao thâm, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nó, chờ một lúc ta ngăn chặn hắn, các ngươi đi trước. Kim đạo nhân thấp giọng dặn dò Lý Ngôn Sơ. Hắn lúc trước cùng Tạ Uyên giao thủ liền bị thiệt lớn, đến nay chưa từng khôi phục, lần này càng là hết sức chăm chú ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị cùng cái này Tạ Uyên chém giết. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lắc đầu, Kim đạo hữu an tâm chớ vội, ta không phải đã nói muốn giúp ngươi lấy đầu của hắn, ta tới trước. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, hai chân hơi cong, giống rời dây cung mũi tên một dạng phóng hướng thiên giữa không trung. Tại hắn thẳng hướng bầu trời thời điểm, cả người liền hóa thành một tôn cơ bắp cường hành khôi ngô cự nhân, hắn song trưởng cùng bay, phanh phanh phanh. Tạ Uyên đạo tràng cỡ nào lợi hại, bình thường tiên vương căn bản khó mà nhìn theo bóng lưng. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này ở hắn trong đạo tràng song trưởng cùng bay, vậy mà đem hắn đạo tràng đánh vỡ ra. Trên người hắn khí huyết như biển, tại cái này rộng lượng khí huyết ra chỉ phía dưới, cả người thực lực có biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có như vậy còn tại liên tục tăng lên. Tạ Uyên không khỏi con ngươi co vào, có chút không dám tin. Hắn cũng là một vị tiên vương, biết tại tiên giới không có tài nguyên, muốn vượt qua tiên vương cảnh giới này đây là tuyệt không có khả năng, mặc cho ngươi ngộ tính thông thiên cũng là như thế. Bao nhiêu thiên tài từ hạ giới phi thăng lên đến, bởi vì không có chỗ dựa mà cả đời dừng bước tại phổ thông cảnh giới, ngay cả thiên tiên đều không có tu thành. Thời đại này đại đạo đã là như thế, không có tài nguyên, không có bối cảnh, căn bản tu không đi lên. Hắn không cho rằng Lý Ngôn Sơ dưới loại tình huống này còn có thể có tìm tới cái gì bảo địa thế lực tu hành, mà lại thời gian có chút quá ngắn. Nhưng trước mắt một màn này lại quả thực để hắn có chút đánh mặt. Lý Ngôn Sơ song trưởng cùng bay, phanh 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 phanh. Tạ Uyên đạo tràng không ngừng bị xé mở, nhìn cái kia Lý Ngôn Sơ bộ kia cuồng bạo bộ dáng, lại là muốn đem hắn đạo tràng đánh xuyên qua bình thường. Tạ Uyên hét lớn một tiếng, ngươi cũng quá cuồng. Hắn thôi động pháp chú, một ngụm thần đao liền từ trời mà hàng. Thanh thần đao này tạo hình kỳ lạ, liền thành một khối, trên thân đao có một đạo rãnh máu hiện ra hừng quang. Cả thanh đao cho người cảm giác mười phần yêu dị, lại không tà môn, mà là có nồng đậm sát khí tràn ngập ra. Lúc này hắn toàn lực thôi động, căn bản cũng không dùng tay nắm, một đao bổ xuống, một vòng đao khí liền chém về phía Lý Ngôn Sơ thân thể. Lý Ngôn Sơ tế lên một thanh ô lớn, đem hôn nguyên rủ trong ra. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám. Cái này bôi đao khí chém xuống tới, thế nhưng là đối mặt cái này hôn nguyên rủ theo chậm chạp không có chém xuống. Thanh đao này tên là Minh Hồng đao, nghe nói là cùng thượng cổ nhân hoàng bội kiếm hiên biên kiếm nhất chính nhất phản, chính là một lò xuất ra. Chỉ bất quá cái này Minh Hồng đao là ngưng tụ giữa thiên địa sát khí, mà cái này hôn nguyên rủ mặc dù là tiên vương bảo vật, thế nhưng là tại ma gia bốn huynh đệ trong tay, cái này hôn nguyên rủ xếp hạng thứ nhất, uy lực viễn siêu mặt khác ba kiện. Lúc này bị chống ra đằng sau, liền cùng đao khí này đối kháng, cả hai lẫn nhau rằng có không xong. Lần này khảo giác chính là hai người công lực. Tiên vương Tạ Uyên thật sự có chút xác nhận, bất luận hắn là vận dụng bí thuật hay là cái gì khác bảng môn tà đạo, lúc này cảnh giới của hắn đích thật là có thể so với tiên vương. Trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy liền đem chiến lực tăng lên loại tầng thứ này, quả thực là đáng sợ. Trong lòng của hắn đối với Lý Ngôn Sơ sinh ra một loại sát cơ nồng nặc, thậm chí mạnh hơn Kim đạo nhân. Hắn đưa tay vung lên, bá, một đạo kiếm khí Trường Hà liền xoát xuống dưới. Lúc trước hắn lợi dụng kiếm khí này Trường Hà đối chiến Lý Ngôn Sơ Chu Tiên tứ kiếm, lúc này kiếm khí của hắn Trường Hà rèn luyện càng lợi hại, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô ngần, một con sông lớn cọ rửa xuống tới, phảng phất muốn đem thiên địa đều rửa sạch sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, lấy hắn làm trung tâm, tiên hỏa tràn ngập đốt đi ra ngoài, chung quanh lập tức bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Cho dù là Kim đạo nhân cũng là giật nảy cả mình, đội vàng toàn lực vận chuyển thần thông ngăn cản. Mộ Dung Khởi cùng ứng Tuệ Hải sư đồ hai người cũng là như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện cái này tiên hỏa tựa hồ rất có linh tính, cũng không có đốt hướng bọn hắn, ngược lại là tránh khỏi bọn hắn. Tại mảnh biển lửa này bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều dị tượng. Có một vòng đại nhật chìm nổi ở trong đó, sáng chói không gì sánh được, tản ra kim quang. Còn có một đầu thần uy lẫm liệt kỳ lân, chân đạp thần hỏa, ngửa mặt lên trời thét dài. Lại hoặc là một đầu lửa màu tím đồng, lúc này xoay quanh tại trong biển lửa, mặc dù cũng không khổng lồ, thế nhưng là loại kia hủy thiên diệt địa uy lực lại so mặt khác dị tượng càng làm cho người ta kinh hãi. Hô, một vùng biển lửa đốt đi ra ngoài, cùng kiếm khí Trường Hà đối kháng, cả hai không ngừng phát sinh va chạm. Phanh phanh phanh. Kiếm khí này trong Trường Hà mỗi một chiếc thanh tiên kiếm đều là kiếm khí huyền hóa mà thành. Chỉ cần có người lâm vào trong đó, liền sẽ cảm nhận được bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Những kiếm khí này bên trong cũng ẩn chứa tiên vương tả huyền lĩnh ngộ. Đây vốn là một môn cực kỳ lợi hại thần thông, nhưng lúc này đối mặt với không chút nào phân rõ phải trái vô tận biển lửa, vô luận kiếm khí của ngươi từ chỗ nào đi lên, đều bị biển lửa này thôn phệ. Không chỉ có như vậy, trong biển lửa những tồn tại cường đại kia, tỉ như đầu kia thần uy lẫm liệt kỳ lân, thân thể ngàn trượng, miệng phun hỏa diễm liền đốt hư không chấn động, đem từng đạo kiếm khí sắc bén hóa thành hư vô. Đây là Lý Ngôn Sơ luyện ra được biển lửa đạo tràng, lúc này cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Khôi Ngô cự nhân sớm đã nhìn không thấy tung tích. Tại cái này vô tận trong biển lửa tìm không được tung tích của hắn, thì như thế nào công kích hắn đâu? Cái kia ô lớn cũng bị hắn thu vào. Một ngụm minh hồng đao đứng ở trong hư không, tại trong biển lửa này phát chạm. Đao này hoàn toàn chính xác có sát khí ngất trời, không hổ là cùng Hiên Viên kiếm nổi danh bảo vật. Lúc trước tiên giới ra thần ban thưởng Hiên Viên kiếm, nhân hoàng cầm kiếm quét ngang thiên hạ, ngưng tụ nhân gian khí vận, cái này đã sớm là thời kỳ cổ lao sự tình. Mà đao này uy lực vô tận, một mực bị trấn áp tại đáy biển, do Long tộc trông coi, về sau thiên địa lại biến, vật đổi sao rời, biển cả hóa thành tam điện. Đao này liền gián tiếp rơi vào Tạ Uyên trong tay, Tạ Uyên cũng bằng vào đao này thành lập bất thế uy danh, trở thành Nam Đấu Lục Ti một vị tiên cung chi chủ. Lúc trước hắn đem ngụm này tiên đao đặt ở Nam Đấu bên trong, thu đấu bộ tinh thần chi lực ô dưỡng. Có thể lên một lần bị Lý Ngôn Sơ tiên khí làm bị thương, để hắn nín một cục tức, về sau liền đem đao này tùy thân mang ở trên người. Lần này cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn thôi động đao này, đột nhiên một đao liền đem cái kia hỏa kỳ lân chém thành hai khúc, lửa này kỳ lân tán ở trong biển lửa. Tạ Uyên tâm tình lập tức dễ dàng một chút, trong mắt xuất hiện vui mừng, có thể sau một khắc trong biển lửa lại một đầu hỏa kỳ lân nhào đi ra, đây vốn là hỏa diễm hóa hình, chân hỏa hiển hóa, thì như thế nào có thể bị giết chết. Bởi vậy chỉ là uổng phí công phu mà thôi, không duyên cớ tiêu hao thôi động minh hồng đao pháp lực. Không chỉ có như vậy, hắn trong đạo tràng đạo liên bị đốt đỏ bừng, nhìn phảng phất là lung lay sắp đổ, không chịu nổi gánh nặng bình thường. Vô tận biển lửa đốt cháy đạo tràng của hắn, trong đạo tràng, 3000 dặm non sông đốt thành một vùng đất trống, đều bao phủ tại mảnh biển lửa này phía dưới. Tạ Uyên trong lòng buồn rầu, hét lớn một tiếng. Thôi động minh hồng đao, muốn đem mảnh biển lửa này bổ ra, đồng thời đem mảnh biển lửa này toàn bộ chém chết. Có thể mảnh biển lửa này hết sức kỳ lạ, một đao này rơi vào trong đó, mặc dù tạm thời đem biển lửa tách ra, khả hỏa hải rất nhanh lần nữa khép lại. Không chỉ có như vậy, hắn chậm chạp chưa từng tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích, càng là có chút kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ lần đầu thôi động mảnh này vô tận biển lửa đạo tràng nên địch. Lúc này đứng ở trong biển lửa, đối với biển lửa này đạo tràng uy năng cũng có một chút hiểu rõ, càng chiến càng mạnh. Cái kia giao chỉ tiên chủ nhìn thấy hắn đứng ở vô tận trong biển lửa, liền nhớ tới vị kia về sau được phong làm hỏa đức chân quân diễm bên trong tiên La Tuyên. Năm đó La Tuyên đứng ở trong một vùng biển lửa, không người có thể thường, căn bản là đứng ở thế bất bại, mà Lý Ngôn Sơ việc này biển lửa so năm đó La Tuyên trên thực tế càng cường hoành hơn cao minh. Không nói những cái khác, chính là hắn trong đó màu tím huyễn cực thiên lửa liền để cho người ta kiếm kỵ, thiên hỏa màu tím đốt đi đi lên, đem từng đạo liên cho triệt để đốt đoạn. Chỉ là điều này, liền để cái kia tiên vương Tả Huyền giật nảy cả mình. Đạo nhân này vì sao tăng lên nhanh như vậy, thật là bá đạo một vùng biển lửa. Mảnh biển lửa này hắn có chút giống như đã từng quen biết, hắn cũng từng tham gia trận kia tân đạo cựu đạo chi chiến, chỉ bất quá lúc đó hắn vẫn chỉ là một vị thiên tiên, dựa vào là rất sau. Vị kia lửa bộ chân quân La Tuyên lúc đó chính là tại trong một vùng biển lửa, vô số tiên nhân chết thảm tại hắn hỏa diễm phía dưới. Một màn kia, hắn đến nay khó mà quên. Tiểu tử này chẳng lẽ là đạt được La Tuyên truyền thừa? Tạ Uyên có chút đau đầu. Chương 1381 đại đạo chi tranh, chương 1381 đại đạo chi tranh, tại cái này vô tận hỏa hải thần uy bên trong, áo trắng tiên vương Tạ Uyên đạo tràng liên tiếp sụp đổ. Đạo của hắn liên bị rung đoạn, để đạo tràng của hắn uy năng đại giảm, cái kia cố cường đại trấn áp chi lực cũng yếu đi rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn khổ tu nhiều năm kiếm khí Trường Hà căn bản không phát huy ra uy năng, từng đạo kiếm khí bị dìm ngập, phản phất hoàn toàn biến mất một dạng, tại trong mảnh biển lửa này lật không nổi sóng gió gì. Vị này tiên vương trong lòng có chút ngưng trọng, nhưng sau đó phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một nắm đấm. Một quyền này phá không mà đến, thế đại lực trầm. Tiên vương Tả Huyền xoay người sang chỗ khác, một trưởng đối oanh đi lên. quyền trường tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hư không chấn động. Không chỉ có như vậy, hắn quanh thân xuất hiện rất nhiều quyền, chân, đối với hắn thi triển các loại kỹ pháp công kích. Những này quyền cước từ trong biển lửa đột nhiên phá không giết đi ra, uy lực cực lớn, nhất đá băng bổ bôi đâm, các loại kỹ pháp tác dụng hết sức quen thuộc, để vị này tiên vương Tạ Huyền cũng có chút đáp ứng không xuể. Bất quá chiến lực của người này cực mạnh, tại Nam Đầu Lục Ti bên trong cũng là thanh danh rất lớn chiến đấu của nhân. Lúc này hắn không ngừng tới đối chiến, từng đạo quyền cước biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại có mới quyền cước xuất hiện. Thế công giống như mưa to gió lớn để hắn có chút mỏi mệt, lúc này hét lớn một tiếng, tế ra nguyên thần. Một tôn rộng rãi không gì sánh được nguyên thần sừng sững vào trong hư không, ngồi ngay ngắn phía sau hắn. Khuôn mặt thần sắc trang nghiêm, tế ra nguyên thần thần tính nhiều hơn nhân tính, chính là bộ này trang nghiêm túc mục bộ dáng. Lúc này từng đạo quang mang hiện hiện, liền đem những này quyền cước đẩy lui, hư không bật mèo, cực kỳ am hiểu hư không chi đạo kim đạo nhân hai mắt tỏa sáng, Lý đạo hữu đối với không gian thần thông nắm giữ rất là lợi hại a, vậy mà có thể cùng biển lửa này hòa làm một thể, thi triển chém giết gần người thủ đoạn. Hắn vừa rồi có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia từng đạo quyền cước hướng tiên vương Tạ Huyền công kích đi thời điểm bắt đầu từ trong hư không trực tiếp ra ngoài, mà cũng không phải là do hỏa hải ngưng tụ hóa hình. Loại thần thông này ngược lại để hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ thanh thiên kiếm thai bên trên không gian chi đạo, đã từng lĩnh ngộ thông thiên đồ bên trên không gian chi đạo, đối với không gian chi đạo cũng vô cùng có cảm xúc. Lúc này ở trong mảnh biển lửa này, đem đạo pháp này hòa tan vào, càng là uy lực vô tận. Cái này tiên vương Tạ Huyền thực lực mạnh, hắn có chủ tâm muốn mượn cái này đấu bộ tiên vương tôi luyện thần thông của mình. Lúc này trong biển lửa có một con rồng lớn trực tiếp giết ra ngoài. Đầu này đại long đầu rồng do thiên hỏa màu tím cấu thành, đốt cực kỳ mãnh liệt. Trên thân rồng còn có đại huyền thiên hỏa, long vĩ chính là do nghiệp hỏa cấu thành. Thần long bái vĩ trực tiếp bước tới, tiên vương Tạ Huyền nguyên thần nô ra tay đến, trực tiếp đánh đi lên. Thế nhưng là lập tức liền cảm giác ngũ tạng lục phủ, tam hồn thất phách đều tại hỏa diễm đáng sợ nướng bên trong. May mắn hắn luyện trong ngoài vô lậu, mới không có bị phá phỏng. Chỉ bất quá dù vậy cũng làm cho trong lòng của hắn dục hỏa sôi trào, sinh ra thất tình lục dục, rất nhiều suy nghĩ. Tại thất tình này lục dục bên trong, hắn đốt nhất là nóng dục vậy mà không phải nhân thể nguyên thủy dục vọng, mà là loại kia đối với khát vọng quyền lực. Trước mắt hắn xuất hiện từng màn trắng cảnh, phản phất mình đã ngồi lên đấu bộ tam chân vị trí, hiệu lệnh quần hùng, đấu bộ quần tiên không dám không theo. Đấu bộ tam chân bất quá là thời gian tu luyện lâu hơn ta chút, trong tay có tài nguyên, ta nếu là có những tài nguyên kia, bây giờ cũng là tiên quân, cũng sẽ không tại bọn hắn phía dưới. Đợi cho giải quyết việc này, ta trở về đấu bộ đằng sau lại nghĩ biện pháp xử lý ba người bọn hắn, cái này tam chân vị trí vốn nên để ta làm. Lúc này cái này Tạ Huyền trong lòng ghen ghét dữ dội, đối với khát vọng quyền lực thắng qua mặt khác dục vọng, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Hắn ý đồ ngăn chặn tâm tư, thế nhưng là ngọn lửa này là vô hình nghiệp hỏa, khó lòng phong bị, đem hắn đáy lòng các loại dục vọng phóng đại. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, nguyên thần đều thả ra vạn trượng kim quang, chiếu hướng Lý Ngôn Sơ, muốn đem hắn cố định ở trong hư không. Có thể Lý Ngôn Sơ tại trong biển lửa, kim quang tại trong biển lửa đảo qua, nhưng thủy chung tìm không thấy Lý Ngôn Sơ tung tích. Cái kia hỏa long ngược lại là bị kim quang này định trụ, ầm vang phát toái, hóa thành từng đạo hỏa diễm, yên lặng tại trong biển lửa. Nhưng vào lúc này, hắn vừa thở dài một hơi, một vầng mặt trời trực tiếp từ trong biển lửa phá vỡ mặt biển thăng lên đi lên, nhanh chóng bay lên không, lại nhanh chóng đánh tới hướng Tạ Huyền. Tạ Huyền thi triển thần thông khống chế cái kia thượng cổ hung khí Minh Hồng Đao, vung đao chém vào, muốn đem người này đại nhật chém xuống. Có thể vầng đại nhật này tại đối mặt đao khí này thời điểm chợt hóa thành Cựu Luân đại nhật. Cựu Luân đại nhật loại kia uy năng kinh khủng để Tạ Huyền trên trán cũng thấm xuất mồ hôi nước, trong nháy mắt chỉnh người liền bị mồ hôi cho ướt đẫm, loại kia thiêu đốt để nguyên thần của hắn nhanh chóng thu nhỏ, từ vạn trượng nguyên thần biến thành ngàn trượng nguyên thần, cuối cùng trực tiếp hóa thành trăm trượng. Tại loại này uy thế kinh khủng phía dưới, cho dù là hắn cũng có chút không cách nào nhìn thẳng. Đều nói trên đời chỉ có hai kiện đồ vật không cách nào bị nhìn thẳng, một cái là Thái Dương, một cái khác là lòng người. Tạ Huyền luyện đến loại trình độ này, hắn là thật có thể đem Thái Dương giữ tại trong lòng bàn tay, thật không nghĩ đến lại bị trong biển lửa này đại nhật làm bị thương. Cái này Cựu Luân đại nhật khí tức quá mạnh, loại uy thế kinh khủng kia để hắn cấp tốc đem nguyên thần thu vào, không dám cùng chi chống lại. Sau đó hắn xuyên thẳng qua tại trong biển lửa, lại đột phá từng tầng khủng bố hỏa diễm hóa hình ngăn cản bay lên không, mà lại cuối cùng tránh đi vầng đại nhật này. Đối mặt mảnh này vô biên không bờ hỏa hải, đối mặt loại lực lượng cuồng bạo này, Tạ Huyền trong lòng thở dài một tiếng, lập tức đem đạo tràng thu vào. Đạo tràng này lại không thu lại, sẽ cùng chi đối kháng tiếp, đạo tràng của chính mình chỉ sợ thật sẽ bị giết tới căn cơ. Mười mấy vạn năm khổ công liền sẽ hóa thành hư không, đến lúc đó liền hối hận chi không kịp. Đạo tràng thu vào, hắn hành động ngược lại càng là mau lẹ. Tại Lý Ngôn Sơ trong mảnh biển lửa này, hắn nhanh chóng tránh né, thi triển Tị Hỏa thần thông. Thế nhưng là cái này Tị Hỏa pháp cũng có hạn mức cao nhất, cái kia thiên hỏa màu tím hắn cũng có chút ngăn cản không nổi, đốt ở trên người hắn, để quần áo của hắn cấp tốc hóa thành cho tàn. Hắn vung đao chém xuống ống tay áo của mình, không để cho ngọn lửa này lan tràn, sau đó lại biến hóa ra một món khác mới quần áo. Cái này nhân thân ở vào trong biển lửa, đứng ở thế bất bại, ta hàng không nổi hắn. Tạ Huyền có chút bi ai phát hiện, bây giờ Lý Ngôn Sơ mặc dù tiên vương cảnh giới cũng không phải là vững như vậy cố, giống như là nguy cảnh, thế nhưng là hắn thi triển vô tận hỏa hải đằng sau, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ có chút mừng rỡ, chính mình thi triển hai loại đạo tràng điệp ra đằng sau liền có thể đối đầu Tạ Huyền loại này cường đại tiên vương. Bây giờ hắn nhưng là tu luyện ra bốn loại đạo tràng, cũng không hề hoàn toàn triển lộ ra, muốn đối phó Tạ Huyền hai loại đạo tràng đầy đủ. Tạ Huyền quát lớn, Lý Ngôn Sơ, có loại cùng ta đi ra đánh một trận, giấu ở trong biển lửa này, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước bị ta hủy đi tiên khí? Tạ Huyền lúc trước ép Lý Ngôn Sơ tự bạo tiên khí mới có thể thoát thân, điểm ấy để Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng là thật sâu nhớ kỹ. Quả nhiên, Tạ Uyên thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình liền tại trong biển lửa đứng lên. Chỉ bất quá để Tạ Uyên có chút ngoài ý muốn chính là, đứng lên cũng không phải là cái này trẻ tuổi đạo nhân bản nhân, mà là một tôn thân thể vạn trượng thiên hỏa hóa thân, trong đó có đại đạo chi ý toát ra đến. Không chỉ có như vậy, hôm nay Vương làm phẫn nộ trạng, lửa giận đốt cháy thế gian hết thảy. Tạ Uyên trong lòng lộp bộ một tiếng, thầm nghĩ, vừa rồi lời nói của ta có phải hay không quá nặng đi chút? Làm sao đem tiểu đạo sĩ kia ép thực sự tức giận? Đối mặt thân thể này vạn trượng, tản ra khủng bố nhiệt độ cao tiên vương phẫn nộ hóa thân, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, không tự chủ nắm chặt trong tay minh hồng đao, khớp xương hơi trắng bệnh, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Thiên đình lửa bộ tiên nhân đều am hiểu phóng hỏa, cầm trong tay các loại súng đạn, chính là tiên đình lục bộ một trong. Hỏa bộ tiên tôn quyền cao chức trọng, bây giờ không xưng chân quân, nguyên bản hỏa đức tinh quân cũng là tại tân đạo cựu đạo trong chiến đấu rơi xuống thần đàn. Bây giờ hỏa bộ tiên tôn gọi là Tần Tố Thiên, lúc này hắn ngay tại trong phủ đệ cùng một thanh niên đánh cờ. Tên thanh niên này một thân quần áo màu xanh lam, sinh mười phần tuấn lãng, chính là lúc trước Lý Ngôn Sơ thấy qua thanh niên kia Tần Lãng. Tần Lãng đánh với hắn một trận thua trận, cũng không dám cùng hắn chiến đấu, về sau trốn đi thật xa bị một đám tiên nhân để mắt tới, hắn đại bại những tán tu kia thoát thân mà đi. Lúc này hai cha con ngay tại đánh cờ. Hỏa bộ thiên tôn Tần Tố Thiên hắc tử đã đem chính mình con trai cả tốt dồn đến cùng đồ mặt lộ, đến sơn cùng thủy tận chỗ. Tần Lãng lúc này trên trán mồ hôi rơi như mưa, đang muốn để cờ xuống nhận vua. Đột nhiên, Hỏa bộ thiên tôn Tần Tố Thiên tay run một cái, Tần Lãng hỏi: "Phụ thân, thế nào?" Tần Tố Thiên tương hắc tử kêu buông xuống, thần sắc có chút phức tạp, hắn ung dung thở dài, lại xuất hiện. Tần Lãng không hiểu hỏi: "Phụ thân, xuất hiện cái gì?" Tần Tố Thiên lúc này có chút mất hết cả hứng, cũng sẽ không tiếp tục cùng con của mình đánh cờ, mà là nhìn mình cái này đắc ý nhất tiểu nhi tử. Tần Lãng, ta có 13 con trai, ngươi xếp hạng thứ 12, nhưng ta coi trọng nhất chính là ngươi, ngươi biết là vì cái gì sao? Tần Lãng không hiểu. Lúc này biết phụ thân muốn nói chính sự, liền đem quân cờ thu bảo, thần sắc cung kính nói, nhi tử không biết. Tần Tố Thiên nói ra, đến vi phụ cảnh giới này, có một việc chính là đại đạo chi tranh, nguyên bản cái này tiên đình hỏa trung đại đạo là bị La Tuyên chiếm cứ, La Tuyên chính là Diễm Trung Tiên, ngũ hành chi tinh tu luyện đắc đạo, hắn thành danh tại cổ lao thời đại, nếu không phải tân đạo cựu đạo chi chiến, vi phụ căn bản không phải đối thủ của hắn. Tần Lãng nói ra, phụ thân quá khiêm tốn. Cái kia La Tuyên mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không phải phụ thân đối thủ mới lạ. Tần Tố Thiên lắc đầu, ngươi lần này nói sai, hắn thật sự có ba đầu sáu tay, chỉ bất quá, ta cũng thật không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn cuối cùng bại, thua ở khí số, tân đạo xuất hiện, thay thế cựu đạo, xung đột lợi hại, khi đó cựu đạo đạo pháp uy lực đều kém rất nhiều, về sau càng không tốt. Dù vậy, ta cũng không phải bằng vào chân thực bản lĩnh thắng qua hắn, mà là tìm rất nhiều giúp đỡ. Tần Lãng lúc này thần sắc nghiêm lại, hắn không biết năm đó còn có đoạn này ẩn sự tình, hắn chỉ biết mình có phụ thân là Hỏa Bộ Thiên Tôn, chúa tể thiên đình lửa bộ. Uy danh hiển hách, nhưng lại không biết thượng vị thời điểm còn có loại ẩn tình này. Tần Tố Thiên nói ra, nguyên bản nắm giữ Hỏa Trung Đại Đạo là hắn, về sau nắm giữ đạo này chính là ta, nhưng ta cũng sẽ không vĩnh ngồi lúc này, ta vốn cho rằng tiếp qua trăm vạn năm mới có thể đổi một vòng, nhanh nhất mấy chục vạn năm, bởi vậy cái này 60000 năm qua ta vẫn luôn rất lưu ý lựa bộ bên trong thanh niên tài tuấn. Ngươi là ta coi trọng nhất nhi tử, là bởi vì ngươi có tu luyện Hỏa Trung Đại Đạo thiên phú, nếu như ngày sau ta muốn chuyển xuống vị trí này, chuyển cho ngươi là không còn gì tốt hơn. Tần Lãng thần sắc nghiêm nghị. Cái đề tài này hắn cũng không dám nói tiếp, hắn có 11 người ca ca, chính mình mặc dù nhất đến phụ thân sủng ái, thế nhưng là mấy ca ca kia cũng không phải bị vắng vẻ, bởi vậy ở thời điểm này hắn tốt nhất vẫn là giữ im lặng, không còn nói tiếp. Tần Tố Thiên thở dài, bây giờ 2 năm này ta lại cảm thụ cùng ta tranh đại đạo người xuất hiện, không phải ngươi, mà là tại hạ giới, bây giờ hắn đi tới tiên giới, liền càng làm cho ta có chút nhức đầu. Tần Lãng ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình, lời này ý vị như thế nào, hắn nhưng là hiểu rõ. Tần Tố Thiên thở dài nói, muốn tu thành tiên quân cần khổng lồ tài nguyên, nhưng là muốn nắm giữ Hỏa Trung Đại Đạo lại không cần như vậy, hoàn toàn dựa vào cá nhân lĩnh ngộ. Hắn thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Tần Lãng tư nghĩ kỹ một lát nói ra, phụ thân không cần sầu lo, muốn trưởng thành đến cảnh giới này còn không biết muốn bao nhiêu năm, phụ thân có thể an tâm ngồi lúc này, mà lại những năm gần đây nhất định sẽ có cảm ngộ. Tần Tố Thiên nói, ngươi không hiểu, nếu dính đến đại đạo chi tranh, đó chính là nhất định sẽ xuất hiện, sớm muộn lúc tuổi già đã, đây là thiên địa pháp tắc, ta lựa này bộ thiên tôn vị trí sợ là ngồi không vững. Tần Lãng khoanh tay cung kính đứng ở một bên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, đem đầu thật sâu thấp xuống. Tần Tố Thiên cầm bút lên một viên quân cờ màu đen hướng trên bàn cờ vừa để xuống, trên bàn cờ này bỗng nhiên một trận chấn động, như là sóng nước. Rất nhanh liền có một bóng người hiện hiện, đây là một cái cực kỳ gọn gàng người trẻ tuổi, mặc trên người một kiện trường sam, lưng đeo hộ kiếm, nhìn tiêu sái lỗi lạc, lại có chút phóng đãng không bị trói buộc. Người kia cung kính nói, "Thiên Tôn." Lúc này hai người cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, thế nhưng là Hỏa Bộ Thiên Tôn hay là nhẹ nhõm tìm được hắn. Hỏa Bộ Thiên Tôn Tần Tố Thiên bình tĩnh nói, ta mơ hồ cảm giác được người kia tung tích ngay tại Tây Nam, nhanh đi đem hắn tìm ra đến. Tuân mệnh. Cung Hạo lĩnh mệnh sau, liền tán đi thần thông. Hỏa Bộ Thiên Tôn lúc này cũng không có đánh cờ tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài, đại đạo chi địch. Mà lúc này, tại phía xa ngoài ước vạn dặm Cung Hạo tại Hỏa Bộ Thiên Tôn biến mất đằng sau, vẫn như cũ thần sắc cung kính, đợi cho xác nhận đối phương hoàn toàn biến mất đằng sau, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, đây là một cái cực kỳ tiêu sái người trẻ tuổi, là một vị tiên vương. Sau lưng của hắn lưng đeo chính là một cái hộ kiếm. Hắn lúc ở hạ giới là một cái kiếm tiên. Về sau vào lựa bộ, hắn cũng là lựa bộ một cái duy nhất sẽ không để lựa tiên nhân, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường hắn. Cũng có đồng liêu nói đùa hắn hẳn là đi đấu bộ, đấu bộ nơi đó đều là chút chiến đấu cùng nhân, kiếm tu lực sát thương mạnh nhất, hắn ở nơi đó có lẽ mới có thể triển lộ quan mang. Thế nhưng là Cung Hạo lại vẫn cứ an tâm lưu tại lửa bộ, tại hỏa bộ thiên tôn môn hạ hành động. Hắn có thể nói là Tần Tố Thiên coi trọng nhất một vị tiên vương, tại vài vạn năm ở giữa liền đã tu thành tiên vương cảnh giới. Ai cũng không biết hộp kiếm của hắn bên trong có vài thanh tiên kiếm, có thể cho dù là đấu bộ mấy cái kia cường đại nhất tiên vương cung chủ cũng không dám khinh thường hắn. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, khống chế một đạo kiếm khí hư không tiêu thất ở chân trời. Hôm nay hay là một chương, mọi người đừng đợi chương 1382 đại trượng phu ứng như là cũng. Chương 1382 đại trượng phu ứng như là cũng. Yêu đình, Phượng gia. Phượng Yêu Hoàng lúc này nhìn xem Phượng gia ngọn tiên sơn kia động phủ lần lần có chút kích động. Động phủ này từ 3 ngày trước đó liền bắt đầu lộ ra hào quang, có tử khí vần quanh. Phượng Yêu Hoàng trong tay áo, tay đã thật chặt nắm lại, nhìn bề ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là để một hơi. Từ khi lão tổ để nàng tìm về có được thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng huyết mạch thiên tiêu đằng sau, nàng bao nhiêu năm rồi lòng yên tĩnh không dao động cảnh rốt cục có chút linh hoạt. Lúc này càng là như vậy. Đoạn thời gian trước thánh nữ Lý Nhiễm, một đạo do tiên khí tu luyện thành thân ngoại hóa thân từ đế lăng bên trong lui đi ra, tựa hồ đạt được cơ duyên to lớn, vội vàng bàn giao mấy món sự tình liền cùng chân thân dung hợp. Cho tới hôm nay tử khí vần quanh, nàng biết cái này thánh nữ rốt cục phải có điều đột phá. Bây giờ thiên địa lại biến, 60005 đằng sau, tân đạo cựu đạo tựa hồ muốn một lần nữa phá bỡ, có lẽ sẽ có đổi mới đại đạo sinh ra. Cũng có lẽ sẽ là cựu đạo ngóc đầu trở lại, đổi lại thiên địa, lúc này ta Phượng gia tuyệt đối không thể đứng sai đội, rất có thể chính là nhất thống yêu đình, xuất linh yêu đình một lần nữa vượt khởi. Phượng Yêu Hoàng thầm nghĩ, nàng nguyên bản đối với cái này thánh nữ Lý Nhiễm liền cực kỳ coi trọng, lần trước lao tổ thôi diễn một phen đằng sau càng là như vậy. Lý Nhiễm huyết mạch 10 phần đặc thù, không chỉ một loại huyết mạch, mèo chín mạng là giữa thiên địa một cái cực ít giống loài, có thể tu thành đại thánh đã ít lại càng ít, mà đổi thành bên ngoài một loại thiên long huyết mạch cũng là như vậy, 10 phần cao minh, gần như chỉ ở chân long phía dưới. Có hai loại huyết mạch không nói, nàng còn tu hương hỏa chi đạo, trên người hương hỏa chi khí 10 phần nồng đậm, trên người khí vận bàng bạc kinh người, tại yêu trong đỉnh rất có thể trở thành một đời mới yêu đế, lần này tử khí vần quanh, nàng 10 phần chờ mong. Đồng nhiên, hưu, chói mắt quang mang từ trong động phủ này soi sáng ra đến, bay thẳng đấu bỏ. Phượng Yêu Hoàng có chút kích động, vung mạnh lên ống tay áo, đem bên cạnh thị nữ cũng giật nảy mình. Vị này Phượng Yêu Hoàng cho tới nay đều là lấy thiết huyết cổ tay thống trị Phượng gia, tại yêu trong đỉnh cũng là một vị ăn nói có ý tứ, lãnh lực băng xương nữ tử, lúc này như vậy cảm xúc hóa động tác lại cực kỳ hiếm thấy. Một vệ kim quang từ trong động phủ này đi ra, trên người tử khí bay thẳng đấu bò, trên người nàng xuyên qua một bộ trường bào, phát họa ra động lòng người dáng người, đây là một cái động lòng người nữ tử, khuôn mặt lãnh diễm, cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, trên người bàng bạc khí tức càng là làm cho người kinh hãi. Phượng Yêu Hoàng lúc này trên người yêu khí không ngừng tràn ngập ra, vậy mà không tự chủ cùng nàng đối kháng. Mèo chín mạng là giữa thiên địa một cái cực kỳ kỳ lạ sinh linh, cựu mệnh tên cũng không phải là nói ngoa. Thế nhưng là bây giờ Phượng Yêu Hoàng trên thân cảm ứng được loại này cường đại huyết mạch đối kháng, lại cũng không là tới từ này, mà là bởi vì trên người đối phương loại khí tức kia. Phượng Yêu Hoàng chẳng biết tại sao, cảm giác khí tức này rất tinh tường, phản phất yêu đế tái nhập, phản phất cái kia yêu tộc huy hoàng thời đại một lần nữa hiện lên. Thành, rốt cuộc thành. Phượng Yêu Hoàng kích động nói. Lúc này Thúy Hoa, cũng chính là yêu đình thánh nữ Lý Nhiễm, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó liền có một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức toát ra đến. Nàng dung hợp hóa thân đằng sau, tu luyện Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái kia thân ngoại hóa thân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Thúy Hoa hóa thân, nàng hóa thân chỉ có hai đạo, Thần Đạo hóa thân cùng Thiên Long hóa thân. Thân ngoại hóa thân chẳng qua là dựa vào cường đại tiên khí huyền hóa ra tới, dùng cho thiên hạ hành tẩu mà thôi. Lần này hóa thân mang về một đầu để nàng kích động tin tức. Nàng cùng Lý Ngôn Sơ gặp nhau, càng là tại Lý Ngôn Sơ hiệp trợ phía dưới học xong Đông Hoàng Đại Đạo trải qua. Bây giờ nàng đã đến tiên vương vị trí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, xa không phải trước kia, trong tay cũng có Lý Ngôn Sơ đưa nàng Hỗn Nguyên Tử Kim Truy, đã bị nàng luyện hóa. Bạo phát đi ra uy năng so tại Lý Ngôn Sơ trong tay càng mạnh. Hỗn Nguyên Tử Kim Truy nguyên bản là yêu tộc chí bảo, chính là Ô Vân Tiên bản mệnh bảo vật. Cho dù so ra kém Quảng Thành Tử trong tay Phiên Thiên Ấn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Món pháp bảo này nếu là chạy ra, thế nhưng là sẽ khiến tiên giới tranh đấu. Có thể Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp cho Thúy Hoa, cũng trở thành Thúy Hoa phòng thân chí bảo. Lúc này nàng cái kia trên người đế vương khí tức càng nồng đậm, phản phất một vị cao cao tại thượng nữ đế. Phượng Yêu Hoàng kích động nói, bái kiến bệ hạ. Nàng vốn là cố ý đến đỡ Thúy Hoa trở thành một đời mới yêu đế lãnh tụ quần anh hùng, trở thành yêu đỉnh thiên hạ cậu chủ, bây giờ càng là kiên định lòng tin này. Thúy Hoa lúc này thu liễm trong mắt quan mang, khí tức trên thân cũng lắng lại xuống dưới. Ánh mắt của nàng nhưng không có nhìn về phía Phượng Yêu Hoàng, mà là nhìn về phía chân trời. Tu luyện Đông Hoàng Đại Đạo trải qua đằng sau, nàng ra đời rất nhiều thần thông bất khả tư nghị, lúc này lòng có cảm giác, nhìn phía nơi xa. Phượng Yêu Hoàng đề nghị, thánh nữ bây giờ đã chứng được tiên vương vị trí, theo ta thấy có thể lại đi một lần tổ địa. Thúy Hoa thu hồi ánh mắt, vừa rồi loại cảm giác này mười phần kỳ lạ, nàng bình tĩnh gật gật đầu, tốt. Nàng tại bị cái này Phượng Yêu Hoàng tìm tới thời điểm, liền biết vị này Phượng Yêu Hoàng trong lòng nưu đồ là muốn cho nàng làm yêu đỉnh cộng chủ. Thúy Hoa nguyên bản đối với ý nghĩ này cũng chỉ là ngày bình thường cùng Lý Ngôn Sơ nói giỡn, nhưng lúc này nàng là thật có ý định này. Yêu trong đỉnh có thật nhiều tồn tại cường đại, cũng là một cố không thể coi thường thế lực, khi lấy được trong tổ địa yêu tổ tán thành đằng sau, liền sẽ trở thành mới yêu đế, đến lúc đó lãnh tụ quân luân. Đương nhiên, Thúy Hoa cũng không phải tham luyến phần này quyền lợi. Trong nội tâm nàng chỉ là nhẹ nhàng nói, ta sẽ trở thành yêu này đỉnh cộng chủ, sau đó che chở ở ngươi. Phượng Yêu Hoàng lúc này đã đang mưu đồ yêu tộc vạn năm đại kế, nhưng lúc này Thúy Hoa trong lòng nhớ mong lại chỉ là Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân mà thôi. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cùng cái kia áo trắng tiên vương Tạ Uyên đấu 10 phần kịch liệt. Một cái khí diễm ngập trời đáng sợ đại thủ từ trời rơi xuống. Tôn kia tiên vương phẫn nộ hóa thân công kích thế không thể đỡ, uy lực vô tận, nhưng là Tạ Uyên cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Hắn điều khiển minh hồng đao chạm tại tôn này tiên vương phẫn nộ hóa thân phía trên, nhưng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Không chỉ có như vậy, hắn còn bị tôn này tiên vương hóa thân đánh liên tục bại lui, đã miệng phun máu tươi. Lý Ngôn Sơ thanh âm tại Thiên Vương phẫn nộ hóa thân bên trong vang lên, phản phất thiên băng địa liệt bình thường. Ngươi không phải rất biết đánh nhau, không phải muốn truy sát ta sao? Đến a. Tôn này Thiên Vương phẫn nộ hóa thân trang nghiêm túc mục, làm cho người nhìn mà phát khiếp, nhưng lúc này lời nói ra lại đem Tạ Uyên khí nổi giận đùng đùng. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể cũng hóa thành vạn trượng, trong tay minh hồng đao cũng giống như thế, vắt ngang ở giữa thiên địa, làm cho người kinh hãi run sợ. Kim đạo nhân lúc trước còn có xuất thủ chi ý, nhưng lúc này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ nhất trực gáp lấy Tạ Uyên đánh, đã sớm trợn mắt hốt mồm. Đứng ngoài quan sát cái này đỉnh phong một trận chiến ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi sư đồ hai người càng là như vậy, bọn hắn lúc này há to mồm, căn bản khép lại không lên. Tiên vương bên trong cũng là có mạnh có yếu, vị này Tả Huyền tiên vương rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ là thanh đao kia phát ra ngập trời khí thế hung ác, chỉ nhìn một chút, bọn hắn phảng phất liền có một loại bị chu sát cảm giác. Ứng Huệ Hải lúc này thì thào nói ra, cái này Lý đạo trưởng vậy mà như thế hung mãnh, điểm này ngược lại là thật làm cho người bất ngờ. Hắn không tự chủ nhìn thoáng qua đồ đệ của mình Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi tại loại này trạng thái đặc thù bạo phát đi ra uy lực cũng cao không hợp thói thường, thế nhưng là loại trạng thái kia quá mức phiêu miểu, mà lại duy trì không được thời gian quá dài. Mộ Dung Khởi cường đại nguyên thần để nhục thể của hắn cũng chịu đựng không được, cùng Lý Ngôn Sơ so sánh hay là kém quá xa. Mộ Dung Khởi lúc này ngược lại là không muốn quá nhiều, chỉ là trong lòng có một cỗ nồng đậm chiến ý, tại lồng ngực ở giữa khuấy động, rất muốn thượng thiên đi chém giết. Ý nghĩ thế này mười phần mãnh liệt, hắn kịp phản ứng, trong lòng giật mình, hai người bọn họ đấu kịch liệt như thế, ta lúc này đi lên, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi, chỉ sợ người ta liền nhìn đều không nhìn thấy ta. Nhưng lúc này trong lòng của hắn chiến ý quá mạnh, để hắn không khỏi thở dài một cái, liền ngay cả bận bịu đè xuống kích động trong lòng, cỗ này kích động phảng phất là cấn tại trong lòng, vẫn như cũ để hắn khó mà khống chế. Mộ Dung Khởi lập tức cảm thấy có chút đau đầu, cái kia cường đại nguyên thần là lá bài tẩy của hắn, thế nhưng là hắn cũng ẩn ẩn có chút bận tâm, vạn nhất có một ngày ý thức này thức tỉnh, ta thật sẽ là ta sao? Bởi vậy nhìn lên bầu trời phía trên cái này đỉnh phong một trận chiến, hắn ngược lại có chút xuất thần, trầm mặc không nói. Ứng Huệ Hải nhìn ra đồ đệ thần sắc khác thường, vô vô bờ vai của hắn, hỏi: "Thế nào?" Mộ Dung Khởi cười khổ nói: "Sư phụ, vị đạo trưởng này là tiên đỉnh tội phạm truy nã hàng đầu, thanh danh lớn, dưới tay bản sự rất cứng, ta vừa rồi trong lòng lại còn có cùng hắn giao thủ ý tứ, ngươi nói quái này không trách." Ứng Huệ Hải khẽ giật mình, cười nói: "Chính là chuyện này à, không có việc gì, ngươi nếu là tế ra nguyên thần đánh với hắn một trận chưa chắc sẽ thua, thậm chí mạnh hơn hắn cũng có nói." Hắn lúc nói lời này mắt nhìn Kim đạo nhân, hắn biết Kim đạo nhân cùng Lý Ngôn Sơ giao tình thâm hậu, sợ nói như vậy cái kia làm việc điên lao đạo lôi thôi tới đạp hắn một cước. Mộ Dung Khởi giận dữ nói, có thể cái kia thật là ta sao? Sư phụ, cho dù khi đó tay cầm nhật nguyện, chân đạp thiên sơn, vậy nếu như không phải là ta, lại có ý tứ gì đâu? Ứng Huệ Hải ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này, cũng không biết chính mình cái này cười đùa tí từng đồ đệ ở sâu trong nội tâm lại có loại này sầu lo. Một bên Kim đạo nhân không để ý đến đôi thầy trò này nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực thật chặt tập trung vào Tạ Uyên. Tạ Uyên tại ta chính là sinh tử chi địch, nhưng hôm nay ta phí thời gian vài vạn năm, ta cùng hắn chênh lệch càng phát lớn, lúc trước trận chiến kia mặc dù có liều chết chi ý, nhưng trên thực tế ta cũng không có tất thắng hắn nắm chắc. Chính ta trong lòng đều không có thắng hắn nắm chắc, như thế nào lại đánh thắng hắn đâu? Điểm ấy hắn tự nhận không bằng Lý Ngôn Sơ, vị này Lý đạo hữu mặc dù trẻ tuổi, thời gian tu luyện ngắn, thế nhưng là tính tình kia thật sự là lớn vô biên, xương cốt cũng cứng rắn. Mặc dù cảnh giới thấp một chút, thế nhưng là đối mặt cường địch thời điểm cũng sẽ không sợ. Mặc dù Lý đạo hữu một mực ôn nhuận khiêm tốn, cũng không từng nói chút lời nói hùng hồn, nhưng ta cảm nhận được trên người hắn đích đích xác xác có một cô vô địch chi khí. Loại này đại khí phách sát thực không phải ta có thể bằng. Kim đạo nhân trong lòng thở dài một cái. Trận này đỉnh phong chi chiến để bọn hắn nhìn ra rất nhiều huyền cơ, ở một bên quan chiến trong lòng ba người đều sinh ra khác biệt cảm ngộ. Lý Ngôn Sơ lúc này thật là khí thế như hồng, Thiên Vương vẫn nộ hóa thân không ngừng đuổi theo Tạ Uyên đang quay, phanh 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 phanh. Đập Tạ Uyên hoa mắt chóng mặt, tóc chân mày đều bị đốt như thiêu như đốt, may mắn trong cơ thể hắn pháp lực 10 phần mạnh trướng, vận chuyển thần thông sau đó lại khôi phục, nhưng dù cho như thế, cũng là 10 phần chật vật, hắn suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lúc trước tiểu tử này hoàn toàn không phải mình đối thủ, chỉ bất quá có thể bằng vào tự bạo tiên khí chiêu này hung ác sống uy hiếp được chính mình, nhưng hôm nay lại đánh chính mình có chút bó tay bó chân. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Sau một khắc, trước mắt hắn nhoáng một cái, Tôn Tiêu Thiên Vương vẫn nộ hóa thân vậy mà biến mất không thấy gì nữa, cái kia vô tận biển lửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Tạ Uyên khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Đột nhiên, phía sau lưng của hắn liền có một bàn tay ló ra, một quyền đánh phía sau lưng của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tạ Uyên trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp đụng nát một ngọn núi. Lúc này hắn quay đầu, chán nổi gân xanh lên, trong hai con ngươi phảng phất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, Lý Ngôn Sơ hư không chi đạo, vừa rồi trong nháy mắt biến hóa vô tận, mượn nhờ biển lửa kia biến mất trong nháy mắt hung hăng cho hắn một quyền, để Tạ Uyên như bị sét đánh. Hắn hai con ngươi phun lửa, nhưng không có tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích. Oeng! Trên bầu trời một bóng người liền trống rông rơi xuống, trùng điệp một cước đạp xuống. Tạ Uyên hét lớn một tiếng, quanh thân tiên khí vần quanh, đánh vỡ Lý Ngôn Sơ hư không chi đạo. Ngươi hư không chi đạo so Kim đạo nhân còn kém xa lắm đâu. Tạ Uyên quát. Vừa rồi hắn một chiêu kia là nhiễu loạn chung quanh hư không, để Lý Ngôn Sơ hư không công kích không được đến gần hắn. Tạ Uyên tại trong chốc lát nghĩ đến loại này phương pháp phá giải, người này thiên phú chiến đấu hoàn toàn chính xác cực cao. Lý Ngôn Sơ lại không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp thẳng hướng Tạ Uyên bên người, chém giết gần người. Quyền trưởng khuỵu tay chân, thân thể nguyên thủy nhất vũ khí bị hắn dùng ra cực mạnh uy lực, phanh 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 phanh. Tạ Uyên lại bị hắn đánh liên tục bại lui. Chỉ là hắn phòng thủ cũng là kín không kẽ hở. Lý Ngôn Sơ tán đi biển lửa đạo tràng đằng sau, Tạ Uyên có một loại ảo giác, cái này trẻ tuổi đạo nhân thực lực giảm bớt rất nhiều. Lúc này Lý Ngôn Sơ mặc dù một thân khí huyết bằng bạc, khí lực lớn kinh người, thế nhưng là hắn cũng có thể ứng đối. Chỉ bất quá loại cảm giác này càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Người tiểu đạo sĩ này sẽ không lấy ta làm đá mài đao, tại đá mài cảnh giới tôi luyện võ kỹ đi. Chỉ là nghĩ đến chuyện này, hắn một ngụm lao huyết liền muốn phun ra. Loại này sinh tử chi đấu, ngay cả hắn cũng không dám phân thần, có thể người tiểu đạo sĩ này lại dùng hắn đến tôi luyện cảnh giới, đây con mẹ nó nhìn như vậy không dậy nổi người sao? Tạ Uyên vừa mới phân thần liền bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng bổ vào cùng lúc, răng rắc một chút, xương sườn bẻ gãy, Tạ Uyên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, cả người liền bị đánh bay. Lý Ngôn Sơ đứng ở nơi đó, cũng không truy kích, nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đáng tiếc, bằng không ta nhường ngươi một tay đi. Tạ Uyên giận dữ. Tê. Kim đạo nhân nghe vậy cũng là có chút tê cả da đầu, hít một hơi lãnh khí, lúc trước ta nói hắn cái gì tới, khiêm tốn ôn nhuận. Tạ Uyên thực lực hắn biết, còn có chiếc kia minh hồng đao. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ không giết tới đi, đổi chính mình đi lên, chỉ sợ đã bị Tạ Uyên chém chết. Đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ bất quá Kim đạo nhân nghe lời này, trong lòng thoải mái. Lý Ngôn Sơ cái này bức khí tung hoành bộ dáng thật là để tâm hắn sinh ra sự kính trọng. Đại trượng phu ứng như là cũng. Chương 1383 lòng dạ như biển, chương 1383 lòng dạ như biển, bị này xuất thân nam đầu lục ti tiên vương chiến lược siêu tuyệt, lúc này lại mang tới bị đấu bộ tinh thần chi lực ôn dưỡng nhiều năm thượng cổ hùng khí minh hồng đao, thế nhưng là vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ đánh liên tục bại lui. Lúc này hắn chán nổi gân xanh lên, thôi động trên thân minh mông pháp lực, giống một viên sao băng bình thường vạch phá bầu trời, vọt tới Lý Ngôn Sơ. Bèn, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh ra, trong chớp mắt, một quyền này chính giữa bộ ngực của hắn. Keng, một tiếng vang thật lớn, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phương biên mấy ngàn dặm thổ địa toàn bộ chìm xuống, trên bầu trời cũng là phong vân quấy động, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Áo trắng tiên vương Tạ Uyên lúc này giống như điên cuồng, hai mắt sung huyết, hắn song trưởng đều xuất hiện, đánh phía Lý Ngôn Sơ tim. Lý Ngôn Sơ tả trên thân trước, thời hợt liền hóa giải hắn đạo này ngọc đá cùng vỡ công kích, sau đó một khuỷu tay đánh vào trên trán của hắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, vị này nam đầu lục ti tiên vương đang lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước đều khiến cho toàn bộ thiên địa lắc lư một phen. Vừa rồi hắn thiêu đốt thể nội pháp lực, khí tức bàng bạc không gì sánh được, lại bị Lý Ngôn Sơn đện ở trên trán, trán của hắn bị đánh vỡ một cái hố, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy, trong lòng của hắn không khỏi có chút bi thương. Tương tại cái kia tiên đạo dị thường khu vực, cái này trẻ tuổi đạo nhân còn chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên tiên, xa không phải địch thủ của mình, nhưng hôm nay cho dù không sử dụng cái kia vô tận biển lửa lại cũng có thể đem chính mình đánh tới liên tục bại lui. Biến cố này để vị này cao cao tại thượng tiên vương có chút không tiếp thu được. Hắn hét lớn một tiếng, "Đao!" Minh hồng đao từ trên trời giáng xuống, đâm vào Lý Ngôn Sơ cái chán. Hắn muốn chém đi Lý Ngôn Sơ nhục thân. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn bằng vào ngũ hành đại độn ẩn nấp vào trong hư không. Thân đao rơi xuống, trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi tung tích của hắn. Bá. Áo trắng tiên vương Tạ Uyên trên người đạo tràng lần nữa triển khai, trong đạo tràng của hắn mặc dù có mấy cái đạo liên bị đánh gãy, uy lực yếu đi một chút, thế nhưng là cường đại như trước không gì sánh được, tiên vương đạo tràng có thể trấn áp tiên thần. Lý Ngôn Sơ ở vào trong đạo tràng của hắn, ngũ hành đại độn liền thi triển không ra, thân hình của hắn dần dần nổi lên. Cưỡng Minh Hồng Đao phá không mà đến. Lý Ngôn Sơ cũng thôi động Trảm Giao Đao đống nhiên một đao bổ đi lên. Minh Hồng Đao chính là cùng Hiên Biên Kiếm sen lẫn vũ khí, cả hai nghiêm một phụ, một âm một dương. Hiên Biên Kiếm bị tiên giới ra thần ban cho lúc trước nhân hoàng, dùng cho càn quét thiên hạ khói bụi, hạ giới đại thế cũng đối ứng với thượng giới một ít gì đó. Ban thưởng trôi này thần kiếm tự nhiên uy lực vô tận. Tới nổi danh Minh Hồng Đao tự nhiên cũng là như thế. Thế nhưng là nương theo lấy một tiếng nổ vang, lập tức tia lửa tung tóe, cái này Minh Hồng Đao lại bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Tạ Uyên đem cái này Minh Hồng Đao nắm trong tay, cúi đầu nhìn một chút, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, Minh Hồng Đao bên trên lại bị toát ra một cái chừng hạt gạo lỗ hồng nhỏ. Đao này từ luyện thành chi lai không cách nào hư hao, không cách nào khống chế, đặt ở đáy biển chỗ sâu, làm trên cổ long tộc chấn áp. Về sau lại đang thiên đỉnh cường đại nhất bộ môn chiến đấu ôn dưỡng nhiều năm, không nghĩ tới vừa xuất thế lại bị đánh ra một lỗ hồng. Cái này khiến hắn thế hệ này chủ nhân trên trán nổi gân xanh, có chút không nhịn được mặt. Sử thượng phế nhất Minh Hồng Đao chủ nhân muốn ra đời. Tạ Uyên lúc này kinh ngạc không gì sánh được, nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay chiếc kia tràn ngập tử khí trường đao, trong lòng hãi nhiên. Lúc trước cùng ta giao thủ thời điểm, đao này cũng không có uy lực như thế, nhưng hôm nay xem ra so với lúc trước Chu Tiên Tứ Kiếm còn cường đại hơn. Phải biết bây giờ tiên giới Chu Tiên Tứ Kiếm mặc dù không phải lúc trước cái kia trấn áp thiên địa thánh nhân vũ khí, thế nhưng là tại tiên giới cũng có cực lớn tên tuổi, sát khí cực nặng. Thiên đỉnh Ti Luật Lang Phong Lôi chân nhân cầm trong tay một thanh tiên kiếm liền xông ra tên tuổi lớn như vậy, không ai dám trêu chọc, Chu Tiên Tứ Kiếm kết hợp uy lực càng là kinh người, lấy thiên tiên chi lực bức lui tiên vương. Bây giờ trường đao màu tím này lại so Chu Tiên Tứ kiếm mạnh hơn nhiều. Cưỡng, Lý Ngôn Sơ vung đao chém vào, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, không chỗ không phá màu tím đao khí chém về phía Tạ Uyên. Hắn trong đạo tràng thô to đạo liên chính là lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, lúc trước Lý Ngôn Sơ lấy vô tận biển lửa đốt cháy, cũng là đốt đi một hồi mới đưa nó dung đoạn. Đó là cả hai đạo tràng ở giữa đối kháng, nhưng lúc này đụng phải cái này, màu tím đao khí lại chạm vào cùng bại, từng đạo liên trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Tạ Uyên lông mày dương lên, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt trong chốc lát đã không thấy tăm hơi cái này trẻ tuổi đạo nhân tung tích. Bá, bên cạnh hắn một bên truyền đến sát khí lăng lệ. Hắn vung đao đón đỡ, thế nhưng là Minh Hồng đao còn chưa tế ra, xuỵ. Hắn bốn cái ngón tay liền bị tận gốc chặt đứt, Minh Hồng đao cũng rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nhất đao tức gây mất hắn bốn cái ngón tay, lại cận thân giết đi lên, chém vào bôi gọt trêu chọc, đao pháp của hắn hết sức lợi hại, kinh khủng đao quang đem Tạ Uyên bao phủ ở bên trong, Tạ Uyên một cái ứng đối không kịp, phốc phốc. Một cánh tay lần nữa bị chém đứt. A a a a. Tạ Uyên bị đau. Phanh. Lý Ngôn Sơ nhất nhớ thấp quét, liền đem hắn cả người đá ngã, sau đó tiến lên một cước đạp ở trên đầu của hắn. Liền ngươi dạng này, quả thực là cho đấu bộ mất mặt, theo ta thấy ta liền vì đấu bộ ngoại trừ ngươi tên phế vật này. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng. Tạ Uyên bị hắn khổng lồ đạo lực kinh đến, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân có được một thân kinh khủng khí lực đồng thời, đối với đạo lý giải càng như thế độ cao. Lúc này nhìn như là hắn bị Lý Ngôn Sơ giẫm tại dưới chân, trên thực tế đạo tràng của hắn cũng bị Lý Ngôn Sơ trấn áp. Hắn dư quang đi tới, phát hiện Lý Ngôn Sơ sau lưng có một ngụm sáng loáng động thiên treo cao tại trên 9 tầng trời, đạo đạo nồng đậm tiên quang bộc lộ đi ra, phản phất treo cao lấy một vầng minh nguyệt. Dị tượng như thế để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này đầu đều bị đã dẫm vào trong bùn đất, Lý Ngôn Sơ lời nói càng là moi tim thấu xương, để cả người hắn vừa thẹn vừa giận. Hắn bóp một cái đổi thân pháp từ Lý Ngôn Sơ dưới thân đạo thoát ra ngoài. Một giây sau, bị một cái, Lý Ngôn Sơ dưới chân cái kia Tạ Uyên bị dẫm nát, mà chân chính Tạ Uyên thì là trôi nổi tại trong hư không. Ngươi đây là thần thông gì? Tạ Uyên quá khẽ. Tiên giới có thật nhiều cường đại đạo tiên, chỉ bất quá vậy cũng là tại một chút cổ lao thánh địa hoặc là tiên đỉnh trọng yếu địa phương, dùng cho tu luyện nơi trốn. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân lại tại phía sau hắn treo, sáng loáng, mà lại có liên tục không ngừng tiên khí hiện hiện, chiếu vào trên người hắn. Trong giây lát, cái này trẻ tuổi đạo sĩ khí tức đã như lúc trước bình thường ở vào đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, khí tức của hắn thậm chí còn tại từ từ lớn mạnh. Chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ sau, Tạ Uyên càng là trong lòng sinh ra hàn khí. Bớt nói nhảm. Lý Ngôn Sơ hờ hững nói. Lúc này hắn lại thúc giục tiên đạo động tiên, cùng thể nội động tiên cả hai chồng hợp phía dưới, một thân bàng bạc khí huyết cùng đạo lực dung hợp, càng là kinh thiên động địa. Ầm ầm. Hắn bước ra một bước, hư không chấn động, trực tiếp giết tới Tạ Uyên trước người. Tạ Uyên trong lòng biết không địch lại, triệu hoán Minh Hồng Đao ngăn tại trước người. Minh Hồng Đao lúc này đã hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thần đao, vắt ngang ở giữa thiên địa. Thế nhưng là chạm giao đao lưới đao chỗ đến, lại bị vô thanh vô tức cắt thành hai nửa, vết cắt mười phần bừa bức. Tạ Uyên hơi sơ suất không để phòng chuẩn bị, chưa kịp tránh né, nửa cái lồng ngực cũng bị cắt ra, cuối cùng mới khó khăn lắm chạy ra nơi đây. Hắn nhìn xem ngã xuống đất cái kia hai đoạn thần đao, mỗi một đoạn đều như là thần sơn nguy nga bình thường. Trong thần sơn ở giữa thì là bóng loáng vết cắt, bị người một đao bổ ra. Không có khả năng. Tạ Uyên hãi nhiên. Một bên quan chiến kim đạo nhân biết cái này Minh Hồng đao lợi hại, phảng phất chỉ cần nhìn một chút, cái kia cố nồng đậm sát khí liền phảng phất muốn chu sát hắn bình thường. Mà lúc này thanh thần đao này lại bị mặt khác một cây đao cho chém đứt, vô thanh vô tức, có thể thấy được Lý Ngôn Sơ trong tay trước kia trường đao màu tím sắc bén. Chưa từng nghe qua tiên giới có dạng này một ngụm thần đao, vậy mà như thế sắc bén. Kim đạo nhân đối với Lý Ngôn Sơ bội đao có ấn tượng, nhưng xưa nay không biết đao này lại có loại uy lực này. Lúc này Tạ Uyên thân thể bị cắt ra non nửa, hắn ý đồ thi triển thần thông khép lại, thế nhưng là cái kia cố vết đao nhưng như cũ vắt ngang tại trong người hắn, để hắn thống khổ không thôi. Hắn thở dài một tiếng, đạp không mà đi, hướng chân trời bay đi. Có thể Lý Ngôn Sơ chỗ nào có thể cho phép hắn đào thoát, trực tiếp vung đao quét ngang. Tạ Uyên né tránh không kịp, hai chân ngang gối mà đứt, máu me đồng địa, hắn kêu thảm một tiếng, rời đi tốc độ cũng chậm xuống tới. Lý Ngôn Sơ thôi động Cửu Long thần hỏa che đậy, chín đầu cổ lão chân long phảng phất sống lại bình thường, phun ra nồng đậm tiên hỏa. Cái này màu vàng nóng cái lồng là thời kỳ cổ lão một kiện cường đại tiên khí. Tam đàn hải sẽ đại thần mấy món tiên khí bên trong, lấy cái này Cửu Long thần hỏa che đậy uy lực mạnh nhất, viễn siêu càn khôn vòng hôn thiên lăng những vật này. Khuyết điểm chính là tốc độ chậm, dễ dàng bị người đào thoát. Nhưng lúc này, Cửu Long thần hỏa che đậy vừa vặn đem bị thương nặng Tạ Uyên cho chụp đi vào. Tiên hỏa tràn ngập phía dưới, trong khoảnh khắc vậy mà đem Tạ Uyên luyện thành cho tàn. Món pháp bảo này tại Lý Ngôn Sơ cảnh giới đại thành đằng sau rốt cục có thể triển lộ ra phong mang. Tạ Uyên còn nắm giữ rất nhiều thần thông diệu pháp, giả chết thoát thân, thâu thiên hóa nhật, che đậy thiên cơ. Nhưng hắn lúc trước bị giam ở Cửu Long thần hỏa che đậy phía dưới, nhưng căn bản không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị cái này tiên hỏa luyện thành cho tàn. Kim đạo nhân ở một bên ngỡ ngàng, trong con mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc chi ý cái này Tạ Uyên cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chính mình trước kia kết bạn với hắn thời điểm, hắn liền tự chế rất nhiều thần thông đạo pháp, uy lực vô tận. Rất nhiều cổ lão thời đại tiên pháp ở trong tay của hắn dùng đến bạo phát đi ra uy lực, cũng so bình thường tiên nhân mạnh hơn nhiều, là một vị vượt biên mà chiến thiên tiêu. Về sau gia nhập đấu bộ, trên đường đi từng bước cao thăng, nắm giữ tài nguyên cũng nhiều, chính mình về sau cũng không phải đối thủ của hắn, bằng không cũng không thể bị hắn chu sát, vậy ở cổ lão tiên đỉnh trong di tích ngơ ngơ ngác ngác vài và năm. Bây giờ dạng này một vị khó mà vượt qua địch thủ, lại bị Lý đạo hữu giết, mà lại là hình thần câu diện, ngay cả cơ hội sống lại đều không có. Kim đạo nhân trong lòng hãi nhiên. Lý đạo hữu mạnh đến mức không còn gì để nói, ta coi như là sinh tử chi địch, trở thành ta tâm ma tạ uyên, tại Lý đạo hữu trong tay vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Một bên ứng Huệ Hải Mộ Dung lên hai người cũng có chút hãi nhiên. Mộ Dung thoạt đầu trước mặc dù khốn tại tâm ma, sinh ra ma chướng, lâm vào ta ngày xưa không phải suy nghĩ của ta vòng lặp lạ bên trong, lúc này cũng bị Lý Ngôn Sơ siêu tuyệt chiến lược hấp dẫn. Nhắc tới cũng xảo, cũng không biết là lúc trước một đao kia quá mức khiên động tâm thần của hắn, để cả người hắn tinh thần đại chấn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hay là vừa bận thể nội cái kia cổ lao ý thức trở nên yên lặng. Nguyên bản loại kia kích động chiến ý lúc này vậy mà biến mất không thấy, mười phần bình tĩnh, chỉ còn lại có bản thân của hắn rung động. Hắn thật dài thở ra một hơi, thần sắc trong mắt có chút phức tạp. Lúc ở hạ giới, Không Màu Hòa Thượng đã từng lâm vào tâm ma bên trong, Lý Ngôn Sơ xuất thủ đã từng mấy lần kinh sợ thối lui tâm ma kia, chờ hắn ổn định tâm cảnh, cũng không biết trận chiến này phải chăng cùng tướng này cùng. Chỉ tiếc bây giờ Lý Ngôn Sơ cũng không có tìm được Không Màu Hòa Thượng tung tích, không phải vậy vị này thâm thụ tâm ma cha tấn tăng nhân tuổi trẻ ngược lại là có thể cùng Mộ Dung lên luận đạo một phen. Lý Ngôn Sơ lúc này đem Trảm Giao Đao cùng Cửu Long Thần Hỏa che đậy thu vào, sau lưng cái kia sáng loáng tiên giới động tiên cũng bị hắn thu vào. Cái này tiên giới động tiên hết sức đặc thù, Lý Ngôn Sơ đến nay cũng không có biết rõ ràng trong đó những cái kia nồng đậm tiên khí từ đâu mà đến. Phải biết phổ thông tiên sơn động tiên trong đó mặc dù có tài nguyên phong phú, nồng đậm tiên khí, đó cũng là có chủ độ vận, tiên cảnh mỗi một chỗ động tiên phúc địa đều là có chủ. Có thể cái này tiên giới động tiên là chính hắn mở ra tới, những lực lượng kia dù thế nào cũng sẽ không phải chống rông sinh ra đi. Ý nghĩ này tại Lý Ngôn Sơ trong lòng chợt lóe lên, thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ lại, có thể đánh là được. Cường hành vô địch chém giết Tạ Uyên, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, phun một cái trong lồng ngực phiền muộn. Tạ Uyên thực lực so Chu gia gia chủ mạnh hơn nhiều, Chu gia gia chủ ở trước mặt hắn chỉ sợ sống không qua 10 chiêu thì muốn bị hắn giết chết, thế lên Minh Hồng Đao đằng sau chỉ sợ cũng chính là một chiêu, bây giờ ta chỉ bất quá vào ngụy cảnh lại có thể thắng hắn, có thể thấy được cái này sáu động tiên lĩnh hội pháp đích thật là uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ cần hắn mở ra hai đại động tiên, cái này Tạ Uyên bằng vào chiến lực quyết không có thể là đối thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này đối với bí pháp này càng thêm cảm thấy hứng thú, trong lòng suy nghĩ tung bay. Lúc này chỉ bất quá mở ra bốn động tiên, như thành công mở ra thứ năm thứ sáu động tiên, đến lúc đó, tiên vương bên trong có còn hay không có đối thủ. Trải qua trận chiến này, Lý Ngôn Sơ đối trưởng cầm thần thông lĩnh hội cũng nhiều hơn, hắn nếu muốn tìm cái địa phương thanh tịnh lĩnh ngộ một phen, tiêu hóa lần chiến đấu này cảm ngộ. Hắn phất phất tay, đem hai đoạn như là thần sơn bình thường to lớn minh hồng đao thu vào. Thần đao này lúc này mặc dù là vật vô chủ, thế nhưng là vẫn như cũ sát khí ngút trời. Lý Ngôn Sơ phất tay, tiên đạo trấn ma phù văn giống như đại dương y lên. Sở học của hắn mặc dù không bằng cái kia Tần Lãng sở học tiên đạo phù văn hoàn chỉnh, thế nhưng là từ hắn trong tay thi triển đi ra, uy lực vậy mà lớn lạ thường. Bước vào ngụy cảnh đằng sau, hắn đối với đạo lĩnh ngộ liền phát huy ra tác dụng, dù dạng gì đạo pháp cũng so người bình thường lợi hại nhiều. Mà hắn lĩnh ngộ đại đạo chân ý mấy loại kia đạo pháp, lôi pháp, hỏa pháp, dùng uy lực càng mạnh, tạc hung. Lúc này hắn đem đây hết thảy làm xong đằng sau, Kim đạo nhân ba người tiến lên đón. Kim đạo nhân có chút kích động, trong lúc nhất thời khó mà ức chế. Lý đạo hữu, ngươi giúp ta chấm dứt sinh tử đại địch, báo huyết hải thâm cửu này, ta không biết như thế nào báo đáp ngươi a. Lý Ngôn Sơ nói Kim đạo hữu khách khí, ta cũng cùng hắn có thủ, ta người này không nguyện ý mang thủ, việc này cũng không phải thuần túy vì ngươi, ngươi không cần bởi vậy có cái gì đánh bác. Kim đạo nhân tiến lên bắt hắn lại tay có chút kích động nói, Lý đạo hữu, ngươi vì ta báo đại thù này lại không thành công, trí tuệ như thế, đích thật là để cho người ta kính nể, ngày sóc nhưng có thúc đẩy, tại hạ tuyệt không hai lời, xông pha khói lửa không chối từ. Có thể làm cho cái này điên điên cùng cùng, làm việc không chút kiên kỵ lao đầu lôi thôi nói ra lời nói này, có thể thấy được hắn lúc này thật là có chút kích động. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, đi thôi, nơi đây một phen đại chiến, khẳng định sẽ dẫn tới những cường giả khác chú ý, trước tiên tìm một cái thanh tĩnh chi địa lại nói. Đám người bây giờ tự nhiên là lấy hắn cầm đầu, lời hắn nói càng là không người phản bác. Chợt một đoàn người đạp không mà đi, biến mất ở chân trời. Chương 1384 Vân Thanh Thiên Tôn chương 1384 Vân Thanh Thiên Tôn Lý Ngôn Sơ mấy người sau khi rời đi, còn chưa tìm được một chỗ đặt chân chi địa, trên bầu trời bỗng nhiên có một đầu che khuất bầu trời đại điểu bay qua, một mảnh bóng dâm bao phủ, bầu thiên đô tôi xuống. Bốn người ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Ứng Huệ Hải hoảng sợ nói, đây là thiên bằng. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn sang, cái gì thiên bằng? Ứng Huệ Hải giải thích nói, thiên bằng là cổ lão thời đại sinh linh, hồng hoang cự thú bên trong bá chủ. Có thể cái này chim bằng trên đầu lại có một tòa cung điện, châu quang bảo khí, hà khí lở lở. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Đám người lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá hôm nay bằng cũng không phải là đang tìm bọn hắn, nó từ trên trời bay qua, tại trên biển mây bay lượn, nhanh như điện chớp biến mất ở chân trời, mang theo cương phong, làm cho người hãi nhiên. Nhìn thấy hôm nay bằng đi xa đằng sau, mọi người mới thở dài một hơi. Riêng này thiên bằng khủng bố uy hiếp chính là làm cho người mười phần kiêng kỵ, mà hôm nay bằng phía trên trong cung điện chủ nhân càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đám người nhanh chóng rời đi, thế nhưng là bay vút ngàn dặm đằng sau, Na Thiên bằng vậy mà trở về. Nó hai cánh triển khai che khuất bầu trời, từng vị tiên nhân từ Na bằng điểu trên thân bay xuống tới. Ứng Huệ Hải sợ hai nói, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Kim đạo nhân vén tay áo lên, thầm nghĩ, lúc trước trận chiến kia cũng không xuất thủ, bây giờ trận chiến này cũng nên để ta tới đánh. Chỉ bất quá hắn nhìn xuống Na Thiên bằng thân hình khổng lồ, cùng loại kia mênh mông đạo lực, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là thần sắc lại hết sức chấn định. Một đám nam nữ bay tới, mỗi một cái đều là xuất trần phiêu dật, khí chất bất phàm. Nam tử thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, nữ tử thanh đạm uyển chuyển hàm xúc, dung mạo hơn người. Một nữ tử trong đó mạo như thần nhân, phản phất không dính khói lửa trần gian bình thường. Xin hỏi thế nhưng là đến từ Càn Nguyên Lý đạo trưởng? Nữ tử này khống chế một đám vân khí bay đến Lý Ngôn Sơ trước người, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt của mọi người nghe vậy cũng nhao nhao nhìn sang. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không sai, bần đạo chính là. Nữ tử này trên mặt lộ ra nét mừng, uyển chuyển khẽ chào. Cái này đúng rồi, chủ nhân nhà ta xin mời đạo trưởng đi trong cung tiểu tự. Lý Ngôn Sơ nói, chủ nhân nhà ngươi là ai? Nữ tử nói ra, đạo trưởng theo ta đi trong cung điện, thấy một lần liền biết. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, bèo nước gặp nhau, người ta vốn không quen biết, không có lý do đi các ngươi nơi đó làm khách, nếu không thông báo tính danh, vậy liền xin mời rời đi. Nữ tử này còn chưa nói chuyện, bên cạnh một người mặc một bộ áo trắng, khí vũ hiên ngang thanh niên, lúc này lại mở miệng nói ra, chủ nhân nhà ta hảo ý tương thỉnh, ngươi cái này tiên đỉnh phản tặc vậy mà không mang ơn, còn muốn như vậy khinh thường. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó liền thu hồi lại, không để ý hắn. Nữ tử quát lớn, không thể đối với Lý đạo trưởng vô lễ. Lập tức nàng đối với Lý Ngôn Sơ hãy náy cười một tiếng, sư đệ ta ngày bình thường bị tiêu căng quen rồi, còn xin Lý đạo trưởng thứ lỗi, chủ nhân nhà ta thân phận lúc này không thể nói rõ, đạo trưởng theo ta tiến đến thấy một lần liền biết. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, chủ nhân nhà ngươi ta không muốn gặp, nếu như muốn gặp ta liền để hắn xuống tới. Kim đạo nhân nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thầm nghĩ, còn phải là Lý đạo hữu, hôm nay bằng chủ nhân rõ ràng thân phận lớn, Lý đạo hữu không chút nào không nể mặt hắn, phần này có khí phách ta đáng giá học tập. Chỉ bất quá sau đó trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút chần chờ, nếu như ta dựa theo này học tập lời nói, còn có thể sống qua ngày mai sao? Kim đạo nhân đối với cái này có chút hoài nghi. Nữ tử này ngữ cười thản nhiên. Chung quanh mấy người thần sắc mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng là vừa rồi nữ tử này quát lớn qua thanh niên kia sau, bọn hắn lúc này ẩn ẩn có chút nộ khí, cũng không dám phát tác. Nữ tử này vỗ nàng sáng bóng cái chán, nhẹ giọng cười nói, là ta hồ đồ rồi, đạo trưởng phi thăng tới tiên giới đằng sau khắp nơi bị người nhằm vào, tự nhiên có chỗ phòng bị, ta xin mời một người đến đây. Rất nhanh liền có một người đằng vân giá vũ mà đến. Đây là một cái chất phát thiếu niên, dáng người đôn hậu, dáng dấp cũng thật đàng hoàng. Hắn nhìn thấy nữ tử này đằng sau, nói, ngụy sư tỷ gọi ta chuyện gì? Khí chất xuất trần nữ tử cười nhạt một tiếng, phi hùng sư đệ, ngươi nhìn đây là ai? Nữ tử này cười dùng xanh thẳm ngón tay ngọc chỉ một chút Lý Ngôn Sơ. Thiếu niên này nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lập tức sửng sốt một chút, sau đó trong mắt liền xuất hiện vẻ mừng như điên, kích động không thôi. Chủ nhân. Thiếu niên này hai bước liền đến Lý Ngôn Sơ trước người, bịch một chút liền quỳ xuống. Khí tức của hắn cường hành, là một vị cường đại thiên tiên. Trừ cái đó ra, hắn một thân tiên khí, trên chân giày, quần áo trên người đều là tiên khí dáng dấp mặc dù trung thực, thế nhưng là toàn thân khí phái lại rất lớn. Dạng này một thiếu niên trực tiếp đối với Lý Ngôn Sơ quỳ xuống, nhất là hắn lại từ hôm nay bằng trong cung điện xuống, càng là làm cho người kinh thán không thôi. Kim đạo nhân bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau. Lý Ngôn Sơ lại có chút ngoài ý muốn, nghẹn ngào nói ra, Lý Lạc. Tọa kỵ của hắn ăn sát thú, trước khi phi thăng thành công hóa hình, bị hắn ban tên cho Lý Lạc, theo hắn họ. Bây giờ vậy mà tại nơi này gặp nhau. Thiếu niên Lý Lạc cười nói, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp lại chủ nhân. Lúc trước mở miệng người thanh niên kia cau mày nói ra, phi hùng sư đệ, bây giờ tại mặt trời này cung ngươi có thể chỉ có một người chủ nhân. Vị sư tỷ kia trừng mắt liếc hắn một cái, thanh niên này lập tức cúi đầu. Thiếu niên Lý Lạc có chút kích động, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người vẫn như cũ không tỉ hiểm nói, chủ nhân, đã lâu không gặp, ngươi vẫn như cũ là như thế phong thần tuấn lãng. Lý Ngôn Sơ cười to, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương ngộ cố chi, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Chỉ là bọn hắn vì sao bảo ngươi phi hùng? Lý Lạc sờ lên đầu, nói, phi hùng là của ta đạo hiệu, ta ở chỗ này tu hành, bị người gọi là phi hùng đạo nhân. Lý Ngôn Sơ cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cái này ngụy sư tỷ yên nhiên nói ra, chủ nhân nhà ta đối với đạo trưởng không có ý xấu, còn xin đạo trưởng đi cung điện một lần. Lý Ngôn Sơ gặp thiếu niên Lý Lạc đằng sau tâm tình cực kỳ vui mừng. Kỳ thật lấy hôm nay bằng phía trên cung điện chủ nhân phô trương lớn, hắn muốn cự tuyệt chỉ sợ cũng là không có khả năng. Lý Ngôn Sơ nói như vậy, ta cùng ta bằng hữu nói mấy câu. Hắn nhìn về phía Kim đạo nhân, ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi ba người vừa cười vừa nói, chư vị, ta muốn đi cung điện này làm khách, chúng ta xin từ biệt đi. Hắn vừa chắc tay, cũng không đợi đám người trả lời, lợi dụng thần thức truyền âm khuyên bảo mấy người. Cung điện này chủ nhân đến ý không rõ, các ngươi rời đi trước, miễn cho đoàn người một khối ham ở bên trong. Thế nhưng là Kim đạo nhân lại cười lớn nói, phân biệt sự tình tạm thời không hoảng hốt, ta cho tới bây giờ không có ngồi qua thiên bằng đâu. Hắn cười cùng Lý Ngôn Sơ sánh vai mà đi. Bên cạnh những Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi hai người cũng đối xem một chút, đồng dạng lớn tiếng nói, chúng ta cũng tới đi mở rộng tầm mắt. Nữ tử kia khẽ cười nói, chư vị xin mời đi theo ta. Kim đạo nhân, ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi ba người bọn họ là muốn cùng Lý Ngôn Sơ cùng tiến thôi. Trong lòng bọn họ nghĩ đều là đợi chút nữa như gặp bất chắc, đánh nhau cũng có thể nhiều cái giúp đỡ. Ứng Huệ Hải lôi kéo Mộ Dung Khởi ống tay áo thấp giọng nói ra, hảo đồ đệ, sư phụ bản lĩnh này bây giờ càng phát không đáng chú ý, chờ một lúc ngươi tùy thời chuẩn bị ngủ mất. Mộ Dung Khởi cho hắn một ánh mắt, gật đầu nói, yên tâm, sư phụ, ta hiểu. Đám người trên đường đi trước. Cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nhất người đi đường cùng cái kia phi hùng đạo nhân ánh mắt có chút bất thiện, mà lại tựa hồ còn có chút khinh thường. Phi hùng đạo nhân, cũng chính là Lý Lạc đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, ta phi thăng tiên giới đằng sau liền tới đến mặt trời này cung tu hành, chủ nhân nơi này gọi là Vân Thanh Tiên Tôn. Thanh niên kia lập tức biến sắc, quát lớn, phi hùng sư đệ, không được cho phép liền tự tiện thổ lộ chủ nhân tục danh, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiếu niên Lý Lạc ngạnh lấy cổ nói ra, chẳng lẽ một hồi gặp mặt sẽ không nói? Thanh niên cười lạnh nói cùng không nói đều không ở chỗ ngươi ta, ngươi đây là đi quá giới hạn. Đợi chút nữa đến tiên tôn trước mặt, ta nhất định phải bạch tội ngươi một bản. Lý Lạc hít sâu một hơi, quay đầu đi sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi tại mặt trời này cung tu hành liền cùng loại người này liên hệ. Lý Lạc đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, người ở dưới mái hiên sao có thể không túi lầu đâu? Thanh niên kia đắc thế không tha người, cười lạnh nói, tốt một cái người ở dưới mái hiên, nguyên lai tại mặt trời này cung tu hành lại ủy khuất ngươi. Cái kia ngụy sư tỷ lúc này xoay đầu lại, quát lớn, Tống sư đệ đừng lại nhiều lời, Lý đạo trưởng bọn hắn là thiên tôn quý khách, không cần trước mặt người khác thất lễ. Thanh niên cười lạnh một tiếng liền cúi đầu. Kim đạo nhân, Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi ba người bọn họ nghe nói như thế cũng là tức giận bất bình, người này không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Thiếu niên Lý Lạc lai mặt trời này cũng thời gian không dài, tuy nhiên lại đạt được đại lực bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng, thanh niên này bởi vậy cũng không phục hắn, khắp nơi nhằm vào, mà hắn xuất thân Thái Dương cung môn hạ, cho dù là bình thường tiên vương hắn cũng không để trong mắt. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm chính là dạng này, Vân Thanh Thiên tôn thế nhưng là một vị chân chính tiên quân. Thanh niên này thấy hoa mắt, đã thấy cái kia Tuấn Lãng đạo nhân khống chế vân khí đã đi tới trước mặt mình. Họ Tống thanh niên lạnh lùng nói, Lý đạo trưởng có chuyện gì không? Lý Ngôn Sơ cũng không cùng hắn nói nhảm, đùng một bạt thai bên cạnh liền quạt đi lên. Thanh niên này vội vàng không kịp chuẩn bị, một bạt thai quất vào trên mặt, khuôn mặt trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Hắn lập tức trợn mắt nhìn, lúc này mọi người chung quanh phải sợ hãi, loạn cả một đoàn. Thanh niên này quát lạnh nói, ngươi dám đánh ta? Hắn vừa rồi rõ ràng đã làm ra né tránh động tác, thế nhưng là không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân xuất thủ nhanh như vậy, rơi tay nặng như vậy, đánh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này hắn mắt nổi đom đóm, nói chuyện đều có chút hở. Phốc lập tức, thanh niên này trực tiếp phun ra ba viên răng. Ngươi dùng cái gì cảm thấy ta không dám đánh ngươi? Từ vừa rồi ngươi vẫn tại bá, ta cho ngươi mặt mũi. Tiếp lấy Lý Ngôn Sơ lại là một quyền, trực tiếp đánh vào người này trên bụng, đem thanh niên này đánh thân thể như là con tôm bình thường, mật đắng đều phun ra, ngũ tạng lục phủ như là hỏa thiêu đao quấy bình thường. Hắn là một vị thiên tiên, tại Thái Dương cung môn hạ tu luyện là tiên quân công pháp, ngày sau tiền đồ vô lượng. Phái bọn hắn xuống tới đón khách, cũng là cho thấy những người này chính là vị này Vân Thanh Tiên Tôn môn sinh đắc ý, thật không nghĩ đến tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu cũng không dùng được, liền bị đánh mật đắng đều phun ra, sắc mặt thảm đạm. Lý Ngôn Sơ nhất đem hao lên tóc của hắn, ba. Lóe sang cái tát tiếng vang lên, chính phản rút hắn 7-8 cái to mồm, đánh người này hai mắt mê muội, gương mặt vỡ tan. Cái kia được xưng là ngụy sư tỷ nữ tử tuyệt sắc lúc này cũng là hoa dung thất sắc, đội vàng mở miệng quyên nhủ, Lý đạo trưởng, không thể. Trong tay nàng ôm một đóa hoa đào, hướng Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng quét một cái. Hoa đào này chính là một gốc tiên giới linh chu, thiên địa linh căn, một vệt thần quang soi sáng ra đi liền có thể áp chế tiên nhân pháp bảo, chính là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Tại rất nhiều đệ tử bên trong, nữ tử này cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lúc này một vệt thần quang xoát tại Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Phanh, lại là một quyền nện ở thanh niên kia trên bụng nhỏ. Thanh niên này bưng bít lấy bụng dưới, sắc mặt đỏ bừng. Lý Ngôn Sơ một quyền kém chút phế bỏ hắn khí hải đan điền. Mấy tên đệ tử khác xuất thủ, thế nhưng là Kim đạo nhân lúc này râu tóc đều dựng, hắn trực tiếp xuất thủ quyền đấm cước đá. Phanh 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 phanh. Ứng Huệ Hải cùng Mộ Dung Khởi hai người cũng là bạo khởi đạo thủ. Hai người lúc này chiến lược có chút éo đổ, so bình thường thiên tiên lợi hại hơn một chút, thế nhưng là đối diện với mấy cái này Thái Dương cung đệ tử lại có chút không đáng chú ý, chỉ bất quá cố này có can đảm cùng Thái Dương cung môn nhân động thủ khí thế nhưng cũng là mười phần cường hành. Kim đạo nhân chính là một vị tiên vương, lúc này thân hình mở ra liền đem mọi người đánh lui. Mọi người đều kinh. Cái kia họ Ngụy nữ tử cầm trong tay một đóa hoa đào, cảnh giới của nàng đã là nửa bước tiên vương, nhưng lúc này nàng nhưng cũng là khó mà nhúng tay. Lý Ngôn Sơ nhất đem sách ở thanh niên đầu, lạnh lùng nói ra, "Tôn Đặc, ngươi cho rằng có chút điểm bối cảnh liền có thể không coi ai ra gì?" Chọc giận bần đạo đem ngươi nghiền xương thành tro, rút gân lộ ra. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, cái này một thân khí thế hung ác trong nháy mắt kinh hại những mặt trời này cùng đệ tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, qua nhiều năm như vậy còn có rất ít người dám mạo phạm Thái Dương cung, mà lại người này hay là tại Thái Dương cung phụ cận động thủ đánh người. Lý Lạc thân thể chấn động, thầm nghĩ, chủ nhân quả nhiên vẫn là cái này tính tình. Lúc trước Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh cả nguyên thế giới luyện khí sĩ nên chiến thiên nhân, mấy lần đánh lui thiên nhân xâm lấn, ma vực, doanh châu, tịch diệt chi địa, những địa phương này xâm lấn cũng bị hắn toàn bộ dẫn người đánh lui, hướng dẫn một nhóm. Lý Lạc sau khi phi thăng đã thấy biết đến tiên giới rộng rãi. Cái này tiên giới xa so với hắn tưởng tượng lớn rất nhiều nhiều. Tiên nhân nhiều như là hàng hà sa số, những tồn tại cường đại kia làm cho người kinh hãi run sợ, nhất là hắn tại đẳng cấp xâm nghiêm Thái Dương cung bên trong tu hành, càng là nén giận thời gian rất lâu. Bây giờ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ làm như thế, trong lòng có chút lo lắng đồng thời cũng cảm thấy có chút hạ giận. Lúc này thiên bằng phía trên trong cung điện có hai người bay xuống tới. Hai người này một nam một nữ, nam hơn 30 tuổi niên kỷ, khí chất nho nhã, cầm trong tay một thanh quạt xếp. Nữ tử tướng mạo vũ mị, người mặc một thân hồng y, thì hai người này là hai vị tiên vương, cũng là mặt trời này cửa cung bên dưới. Lúc này hai người phóng xuất ra khí tức, mười phần hùng hậu. Nam tử trầm giọng nói, "Ngụy sư muội, xảy ra chuyện gì?" Trong tay mang theo nhánh hoa đào nữ tử tuyệt mỹ trong lúc nhất thời lại có chút từ nghèo. Lần đầu đối mặt loại tình huống này, nàng cũng có chút hoảng loạn rồi. Lý Ngôn Sơ hờ hững nói, "Người này nói năng lô mãng, bần đạo không quen nhìn đánh hắn một trận, chỉ đơn giản như vậy." Nam tử nho nhã ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất có khí tức kinh khủng tràn ngập. "Đạo hữu đại danh ta nghe qua, quả nhiên là vô pháp vô thiên cùng đồ, có thể mặt trời này cũng không phải đợi nhàn chi địa, vẫn là phải thu liễm một chút, biết gặp bất chắc. Lý Ngôn Sơ không có vấn đề nói, thôi, ngươi nếu nói như vậy, bần đạo bọn người cáo từ chính là, ngươi tự đi cùng mây kia thanh thiên tôn thông báo một tiếng, bần đạo bị ngươi dọa sợ. Nam tử nho nhã, ta mẹ nó, tốt mẹ hắn làm giận một vị đạo sĩ. Chương 1385 anh hùng hào kiệt, chương 1385 anh hùng hào kiệt, nam tử nho nhã này gọi là Lâm Phong Cửu, mặc kệ tu luyện thần thông gì đều là vừa học liền biết, mà lại phát giác rất nhiều cổ nhân để lại điển tịch, tại những cái kia cổ lao thời đại không chọn vẹn tiên bên trong giải mã ra rất cường đại thần thông công pháp. Thông minh tài trí của hắn, Liên Vân Thanh Thiên Tôn cũng là cực kỳ thưởng thức. Chỉ có như vậy một vị tại Thái Dương cung bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật, lúc này cũng có chút đau đầu, hắn rất ít gặp được Lý Ngôn Sơ loại người này. Bên cạnh cái kia nữ tử vũ mị gọi là Yến Hồng Trang, nguyên bản ở trên trời bờ sông tu hành. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, Lý đạo trưởng xin hãy tha lỗi, tất nhiên là những đệ tử này không hiểu chuyện, đắc tội đạo trưởng xin mời đi theo ta, Thiên Tôn ở trong cung chờ đợi, không cần vì nhất thời khí phách huyên náo không thoải mái. Nữ tử này tư thái xinh đẹp, tướng mạo vũ mị, một đôi mắt lại là như điểm sơn bình thường hắc bạch phân minh, lại mang theo một phần ngây thơ ý vị. Nàng tiến lên nắm ở Lý Ngôn Sơ cánh tay, cùng dạng này một cái nam tử xa lạ không e rẻ, cười mang Lý Ngôn Sơ đi vào. Vừa rồi nàng trong nháy mắt thi triển thần thông. Kim đạo nhân lập tức con ngươi co vào, người này vừa rồi trong nháy mắt vận dụng lại là không gian thần thông, nhìn như vừa sải bước đi qua, nhưng trên thực tế thân hình đã sớm từ một không gian khác trốn vào nơi đây. Lý Ngôn Sơ lại cười nói, đã như vậy, ta liền khác biệt hắn so đo, đều nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bất quá ta cho là Thái Dương cung loại địa phương này không có người như vậy, cũng đều là hiểu lầm. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cũng chú ý tới nữ tử này thân thủ bất phàm. Lúc này nữ tử này cũng không có ý tứ động thủ, nắm ở cánh tay của mình, ngược lại cảm nhận được một mảnh mềm mại, Lý Ngôn Sơ cũng không tỉ hiểm, người lớn bị nữ tử này giả ý lôi kéo thượng thiên. Kỳ thật tại ngày này bằng phạm vi phía dưới, cái này Vân Thanh Thiên Tôn nếu là xuất thủ, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản được đến. Có thể Lý Ngôn Sơ cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì, mây trôi nước chảy, cùng mặt trời này cùng nữ tiên trêu ghẹo đàm thiếu, càng làm cho người có chút ngoài ý muốn. Kim đạo nhân ba người bọn họ theo sát phía sau, leo lên trời đi. Nam tử nho nhã kia lúc này khỏe miệng co quắp một chút, cắn răng, phi. Ta còn tưởng rằng là cái gì cái thế hào hùng, không nghĩ tới cũng là một cái ham nữ sắc hạng người. Tiên Vương Yến Trang sức màu đỏ tướng mạo mặc dù vũ mị, nhưng lại là một đắc đạo nữ tu, thở nhỏ tu chỉ. Nàng bắt lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, ẩn hàm thị uy chi ý, có thể Lý Ngôn Sơ lại trở tay nắm ở nàng eo thon, trên một tay bên dưới ma sát, thật chặt đưa nàng nắm ở trong ngực. Lúc này hai người nhìn như ôn nhu phong lưu, nhưng trên thực tế giấu giếm hung hiểm, chỉ bất quá đều là dương cung mà không phát. Bởi vậy trong mắt mọi người, cái này Yến Hồng Trang chính là bị cái này trẻ tuổi đạo nhân nắm ở quen thuộc. Yến Hồng Trang người lúc này có chút sợ hãi thán phục, vị này nữ tiên vậy mà vì kết giao cái này trẻ tuổi đạo nhân, làm ra thân mật như vậy động tác. Mà Yến Hồng Trang lúc này có nỗi khổ không nói được. Nàng coi là cái này trẻ tuổi đạo nhân thực lực chưa tới tiên vương, tuyệt sẽ không như vậy khinh thường, liền nho nhỏ thi triển một chút không gian thần thông tới gần hắn. Thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi đạo nhân trong nháy mắt trên thân cái kia cố đạo lực để nàng cũng có chút kinh hãi, bởi vậy hai người liền nói như vậy nói giỡn cười ấp ấp ôm một cái, trên đường đi Thái Dương cung. Đi vào Thái Dương cung phía trên, một chút tiên nhân thấy cảnh này cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tiên Vương Yến Trang sức màu đỏ tại cùng một cái xa lạ đạo nhân tuổi trẻ đàm thiếu, hơn nữa còn bị hắn nắm ở trong ngực, nhìn mười phần thân mật. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Yến Hồng Trang sau khi lên trời, thân thể nhẹ nhàng thoáng dãy rủa vậy mà tùy tiện từ Lý Ngôn Sơ trong lồng ngực tránh thoát ra ngoài. Nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, lúc trước chẳng lẽ là ảo giác của ta? Người trẻ tuổi kia chỉ là sắc đảm bao tiền, cũng không phải là có cái gì lợi hại thần thông chuẩn bị ở sau đang chờ ta. Nàng nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân nụ cười ấm áp, trong lòng kinh nghi không chừng, cái này ôn nhuận như ngọc khí chất, vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn cùng cái kia tiên giới số một phản tặc liên hệ với nhau. Bọn hắn cùng nhau lên trời, cái kia họ Ngụy nữ tử gọi là Ngụy Thục Vân, nhìn thấy lúc trước một màn kia cũng là có chút ngoài ý muốn, lúc này một viên phương tâm vậy mà phanh phanh nhảy loạn. Nàng nhìn Lý Ngôn Sơ một chút liền lập tức cúi đầu, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thái Dương cung bên trong tiên nhân mặc dù không ít, có thể Lý Ngôn Sơ chỉ là đứng ở nơi đó, cả người liền khí khái anh hùng hùng hực, cỗ này hào khí khí khái hào hùng là Thái Dương cung đệ tử khiếm khuyết. Hắn vậy mà như thế gan to bằng trời, may mắn lúc trước là Yến Tiên Vương tới, nếu như là ta, bị hắn nắm ở trong ngực, chẳng phải là muốn tùy ý hắn bài bố. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng có chút nóng lên, đội vàng ở trong lòng tôi một ngụm, bình phục đạo tâm. Bọn hắn sau khi lên trời bị tiên nhân tiếp dẫn, từ từng cái to lớn vân khí trên bậc thang đi vào bên trong cung điện kia. Kim đạo nhân thấp giọng nói, cái này Vân Thanh Thiên Tôn quả nhiên có bài diện, cùng chúng ta nhìn thấy phổ thông tiên vương khác biệt. Ứng Huệ Hải vừa định phụ họa theo đuôi một chút, thế nhưng là hắn suy nghĩ một chút, hắn chỉ là tại yêu đình bị đuổi giết thời điểm gặp qua mấy vị tiên vương. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ gặp thật không nhiều, trước kia liên hệ vòng tròn không phải cao đoan như vậy. Chỉ bất quá hắn vẫn gật đầu, đúng vậy à, dù sao cũng là một vị thiên tôn, ở hạ giới lời nói nhưng so sánh hoàng đế còn muốn tôn quý, phô trương lớn hơn một chút tự nhiên cũng là phải. Bên cạnh đệ tử có chút ngoài ý muốn, mấy người kia dám ở trên thiên tôn trước cung điện đàm thiếu, đem thiên tôn cùng thế gian hình tượng đế vương so. Lập tức cho là mấy người kia là nông thôn đến đồ nhà quê, chỉ là lúc này lại không có người còn dám bật cười. Lý Ngôn Sơ vừa rồi ở phía dưới làm ra động tĩnh không nhỏ, có người cũng từ phía trên cung điện chú ý tới. Vị kia ở trên trời tiên bên trong đạo pháp không ngại, Thiên tư kinh diễm thanh niên tuấn lãng lúc này bị đánh còn không có thở ra hơi, Lý Ngôn Sơ thần thông ở trong cơ thể hắn vẫn như cũ chưa từng khu trừ, ngơ ngơ ngắc ngác, ở vào mặt mày hốc hác trạng thái. Lúc này ai cũng không dám chế giễu cái này một đám thâm sơn cùng cốc tới tu sĩ. Thiếu niên Lý Lạc liền đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, cho hắn thấp giọng giới thiệu. Có thể đi tiến cung điện, ngay cả hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này Vân Thanh Thiên Tôn uy nghiêm chi trọng, có thể thấy được luồng đốm. Trung quanh có từng vị cường đại tiên nhân phân ra trái phải, cực kỳ cường đại. Gần phía trước mấy vị tiên vương khí thế kinh người, trẻ có già có, bọn hắn ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là sắc bén không gì sánh được, nhìn chăm chú về phía Lý Ngôn Sơ mấy người. Trên long tọa ngồi cao lấy một người nam tử, khuôn mặt thanh gật, không giận tự uy. Tướng mạo đường đường, quả thật như là thế gian đế vương bình thường, cái này Vân Thanh Thiên Tôn nếu là ở hạ giới, tại đế vương bên trong cũng là siêu quần bật tụy. Ứng Huệ Hải trong lòng ý nghĩ này, nếu là bị người bên ngoài biết được, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem hắn mang xuống, lấy lại bất kính chi tội trị tội. Những này cường đại tiên thần nhìn xem Lý Ngôn Sơ bọn người trong mắt có vẻ tò mò, nhất là đối với Lý Ngôn Sơ nam tử kia đứng dậy đi xuống, cười nói, Lý đạo hữu để cho chúng ta thật đáng a. Lý Ngôn Sơ nói các loại thật đáng, lời này giải thích thế nào? Lúc trước bọn hắn chẳng qua là chậm trễ một lát mà thôi, tổng sẽ không một vị cường đại tiên tôn ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không kịp đi. Vân Thanh Tiên Tôn phất phất tay, bên cạnh những tiên nhân này lui ra, trong mắt bọn họ cũng có không hiểu chi ý. Vân Thanh Tiên Tôn cười nói, chờ một lúc ta liền vì ngươi giải thích, những người này phô trương kỳ thật ta cũng không thích, chỉ bất quá thủ hạ người nhất định phải cải bộ dáng. Vị này tiên giới tiên tôn vậy mà không có chút nào giá đỡ, như là nhìn thấy một cái hậu bối con cháu bình thường. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Vân Thanh Tiên Tôn nhìn về phía Kim đạo nhân cười nói, đạo hữu bị cái kia Tả Huyền thiết kế mai phục, khốn tại cổ tiên đỉnh trong di tích, ta nhớ tới cũng thường xuyên cảm thấy tiếc hận. Người này vậy mà một câu nói toạc ra Kim đạo nhân lai lịch, Kim đạo nhân kinh ngạc nói, Thiên Tôn biết chuyện của ta. Cho dù là Kim đạo nhân làm việc điên điên cùng cùng, thế nhưng là tại mặt trời này cung bên trong, hắn cũng có cực lớn một loại áp lực tâm lý, nhất là nam tử này mặc dù không có chút nào giá đỡ, có thể cho người áp lực lại càng lớn. Vân Thanh Thiên Tôn nói cái kia Tả Huyền ta gặp qua, là cái rất có tài hoa người, thông minh hiếu học, chẳng qua là vì lòng người ngược quá trận, ngược lại đạo hữu vượt qua sát kiếp, ngày sau tiền đồ vô lượng. Kim đạo nhân nghiêm nghị, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói như thế nào. Đối với cái này Vân Thanh Thiên Tôn, trong lòng càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Sau đó Vân Thanh Thiên Tôn vừa nhìn về phía Ứng Huệ Hải, Ứng Huệ Hải run lên trong lòng, ta nhưng không có cái gì xuất thân, cũng không có loại kia truyền kỳ kinh lịch, ở hạ giới cần cù chăm chỉ tu hành, phi thăng lên đến, vị này Thiên Tôn tổng sẽ không nhận biết ta đi. Vân Thanh Thiên Tôn nói trên con đường tu hành quan quan khổ sở, duy chỉ có tình một chữ này nhất là đã thương người, cô yêu hoàng ngay tại bốn chỗ tìm người, nếu là không muốn làm cái người ở rể, chỉ sợ mạng nhỏ muốn khó bảo toàn. Ứng Huệ Hải trời sinh tính khôi hài, làm người cũng không quá đứng đắn, cái này Vân Thanh Thiên Tôn nói chuyện cùng hắn vậy mà để hắn cảm nhận được có mấy phần thân thiết, nghĩ thầm, nguyên lai vị này Thiên Tôn cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nói chuyện cùng chính mình cũng là bình dị gần gũi. Không chỉ có như vậy, Vân Thanh Thiên Tôn một câu nói toạc ra hắn cùng cô yêu hoàng ở giữa sự tình, càng làm cho Ứng Huệ Hải hãi nhiên. Ứng Huệ Hải suy nghĩ một chút, chắp tay nói, việc này nên như thế nào hóa giải, còn xin Thiên Tôn chỉ giáo. Vân Thanh Thiên Tôn thản nhiên nói, lẽ ra lấy ngươi khí vận không nên đạt được không động ấn, có thể hết lần này tới lần khác liền được, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, ngươi việc này à, ta cũng bất lực. Ứng Huệ Hải nghe vậy mặt như màu đất, chuyện này chẳng lẽ ngay cả vị này Thiên Tôn cũng vô pháp hóa giải. Vân Thanh Thiên Tôn vô bờ vai của hắn, nói ra, chuyện tình cảm ai có thể nói chính xác đâu. Đi côn gia sản cái người ở rể có lẽ thật là tiền đồ vô lượng. Ứng Huệ Hải nghe ra vị này Thiên Tôn có để hắn đi côn nhà ở rể ý tứ, chỉ bất quá hắn lại có chút không hiểu, bởi vậy cũng là chỉ là chắp tay nói tạ ơn, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Lúc này hắn nhìn xem là đứng ở nơi đó, có thể kỳ thật hai chân phát run. Cái kia không động ấn bí mật vậy mà đều bị cái này Vân Thanh Thiên Tôn một câu nói tỏ ra. Đối mặt người này thời điểm, hắn có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Sau đó Vân Thanh Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Liên, Mộ Dung Liên thần sắc nghiêm lại, trên người hắn có dấu đại bí mật, e sợ cho bị người phát hiện. Vân Thanh Thiên Tôn lại cười đối với hắn nói ra, đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, đợi đến ngày sau ngươi ta lại đem rượu ngon hoan với bùng thiên hạ, ha ha, không đối, như hôm nay sống cũng làm. Mộ Dung lên mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cười nói, Thiên Tôn để cho chúng ta đi lên, không phải là đem cá nhân lai lịch từng cái nói toạc ra, dùng cái này biểu hiện thủ đoạn của ngươi đi. Đây chính là một vị đường đường Thiên Tôn, mà lại có được đại pháp lực, phản phất quá khứ tương lai, thiên địa nhân quả không gì không biết bình thường. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lại thần sắc mười phần bình tĩnh, vẫn như cũ cười, không sợ hãi chút nào. Kim đạo trưởng bọn người lúc trước bị cái này Vân Thanh Thiên Tôn khí thế kinh sợ, mặt như màu đất, nơi nào có Lý Ngôn Sơ loại này anh hùng can đảm, chuyện trò vui vẻ khí phách. Trong lòng lúc này đều có chút kính nể. Vân Thanh Thiên Tôn xoay người lại, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, cười nói, làm cho đạo hữu chê cười, chỉ bất quá nhất thời cao hứng, cùng chư vị chỉ đùa một chút, chư vị không cần để ở trong lòng. Lý Ngôn Sơ ngôn từ hơi có chút cường ngạnh, có thể vị này Thiên Tôn vậy mà cũng không để ý chút nào. Hắn mang theo đám người đi hướng hậu điện, vừa cười vừa nói, cung điện này mặc dù không phải quá lớn, thế nhưng là cũng có một tòa vườn hoa, có kỳ hoa dị thảo trồng trọt, chúng ta đến đó đi một chút, chờ một lúc ta liền vì tu vi an bài thực rượu. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ hai người sánh vai mà đi, đám người cũng không dám cùng vị này Thiên Tôn sánh vai, theo ở phía sau đánh giá chung quanh. Cái này trong ngự hoa viên cũng có tiên nhân, bọn hắn nhìn thấy Vân Thanh Thiên Tôn đằng sau nhau nhau hành lễ. Vân Thanh Thiên Tôn đưa tay, lúc trước cái kia Cố Vân Đạm Phong khinh bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, mang theo một loại không giận tự uy. Chẳng qua là khi những người này nhìn thấy cùng Vân Thanh Thiên Tôn sánh vai mà đi Lý Ngôn Sơ, trong lòng đều có chút kinh nghi bất định, mặc dù cúi đầu, có thể trên mặt biểu lộ lại hết sức phấn khích. Lý Ngôn Sơ hỏi, Thiên Tôn có chuyện không ngại nói thẳng, vì sao mời bần đạo đi lên? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi có chút trong lòng căng thẳng. Thiếu niên kia Lý Lạc mặc dù bị Vân Thanh Thiên Tôn thu làm đệ tử truyền thụ công pháp, lại cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, thế nhưng là tại ngày này Tôn trước mặt xưa nay cũng là không dám trêu chọc, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Vân Thanh Thiên Tôn ngày bình thường chính là như là lúc trước nhìn thấy những cái kia tiên nhân bình thường, không giận tự uy, thủ đoạn cũng là mười phần thiết huyết. Có thể hôm nay nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bọn người lại chuyện trò vui vẻ, bộ dáng này ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Lý Lạc lúc này thở mạnh cũng không dám, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng là Lý Ngôn Sơ lau một vệt mồ hôi. Vân Thanh Thiên Tôn nói nghe nói bây giờ tiên giới trên bảng truy nã thứ nhất đã thay người, ta có lòng kết giao một chút trên bảng này anh hùng hào kiệt, chỉ thế thôi. Lý Ngôn Sơ nói trên bảng truy nã không đều là tiên giới phản tặc, dùng cái gì được xưng là anh hùng hào kiệt? Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, tấm kia bảng còn không phải một trang giấy, chẳng qua là tiên đỉnh định đoạt mà thôi. Tại một ít người trong mắt phản tặc, trong mắt của ta đích thật là hào kiệt. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng. Vân Thanh Thiên Tôn nói ra, tiên giới tài nguyên nhiều nhất, thế nhưng là từ chư thiên vạn giới phía trên phi thăng lên tới tiên nhân liền rất nhiều, tiên giới thổ dân cũng là nhiều vô số kể, này lên kia xuống. Tiên giới tài nguyên liền cực kỳ khẩn trương, Lý đạo hưu phi thăng lên tới trong khoảng thời gian này hẳn là có cảm xúc. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, tiên giới hoàn toàn chính xác cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Vân Thanh Thiên Tôn mỉm cười, ngược lại là cũng không có truy vấn Lý Ngôn Sơ trong tưởng tượng tiên đỉnh là cái dạng gì, tiếp tục nói, nhưng tại loại tình huống này tài nguyên khẩn trương tình huống dưới, đại bộ phận tài nguyên lại bị tiên đỉnh cầm giữ, tiên nhân liều sống liều chết vì cái kia một chút xíu tiên linh khí, trong mắt của ta thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Vân Thanh Thiên Tôn, trầm giọng nói ra, Thiên Tôn đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng không sao. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, ta thích nhất đạo hữu loại đau này nhanh tính tình, sát phạt quyết đoán, khoai ý ân cửu, nhưng ta chẳng qua là cùng Lý đạo hữu phát cầu nhỏ mà thôi, đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Lý Ngôn Sơ cười cười, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Thiên Tôn lòng ôm chỉ lớn, muốn lật đổ cái này tiên đỉnh, thay vào đó đâu. Lời vừa nói ra, đám người sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Vân Thanh Thiên Tôn hai con ngươi cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt, mỉm cười, chỉ bằng một câu nói kia, đạo hữu liền làm nổi anh hùng hào kiệt bốn chữ này. Chương 1386 tiểu tẩu tử. Vị này Thái Dương cung cung chủ Vân Thanh Thiên Tôn cho người ta một loại cực lớn cảm giác các bách, đồng thời cũng hiển lộ ra một loại cực lớn dạ tâm. Hắn để Lý Ngôn Sơ mấy người ở tại trong thiên điện, thiên bằng lần nữa bay lên, che khuất bầu trời, nhanh như điện chớp bình thường lái về phía chân trời. Đám người cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vừa vặn mượn nhờ cái này Vân Thanh Thiên Tôn tránh né người bên ngoài truy sát. Chỉ bất quá cái này Vân Thanh Thiên Tôn có lẽ mới là lớn nhất chủ nợ. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cùng Vân Thanh Thiên Tôn một phen nói chuyện, Vân Thanh Thiên Tôn cũng không biểu hiện ra rõ ràng mục đích, thế nhưng là đám người cũng từ hắn trong lời nói ý tứ giải được người này nhưng là muốn lật đổ thiên đình, thay vào đó. Bọn hắn lúc này ở một tòa trong tiên điện ở lại. Kim đạo nhân ngồi tại một cái ghế bên trên, bắt chéo hai chân, trong tay bưng một ly trà uống, còn không nhịn được đập đi miệng, trà này tư vị thực là không tồi nha, xem ra mặt trời này cung đích thật là một cái tu hành phúc địa. Ứng Huệ Hải mặt buồn rười rượi nói mặc dù thoát đi hang hổ, thế nhưng là lại vào ổ sói, Kim đạo trưởng ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống trà? Kim đạo nhân lắc đầu cười nói, lời này của ngươi nói liền sai, so sánh dưới, đuổi người của chúng ta mới là sói, mà bây giờ chúng ta mới là tại chính thức trong đầm rồng hang hổ. Ứng Huệ Hải nghe chút, trên mặt thần sắc càng ra đặc sắc, càng thêm sầu mi khổ kiểm. Mộ Dung Khởi lúc này ánh mắt hoảng hốt, ngay tại suy tư những thứ gì. Lý Ngôn Sơ khí định thần nhàn, hắn đánh giá Thái Dương cung cảnh sắc. Kim đạo trưởng hỏi, Lý đạo hữu, vị này thiên tôn mời chúng ta ở lại nơi này, theo ý nguyên nên như thế nào ứng đối? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chỉ sợ hợp chúng ta đám người chi lực cũng không phải đối thủ của hắn. Trên thực tế chính là dưới tay hắn những người này, chúng ta chỉ sợ cũng chưa hẳn địch nổi bọn hắn, dạng này một vị tiên giới cự đầu nếu muốn lôi kéo chúng ta vậy liền. Từ từ nói chuyện thôi. Kim đạo nhân nói ra, có đôi khi ta thật bội phục Lý đạo hữu như ngươi loại này khí phách, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết. Lý Ngôn Sơ cười nói, tiên nhân trường sinh cửu thị, như vậy tiêu dao, ai bỏ được đi chết đâu. Kim đạo nhân đạo, lúc trước ta nghe ngươi cùng Vân Thanh Thiên Tôn đối thoại, trong nội tâm của ta một mực lau một vệt mồ hôi, ta còn tưởng rằng đời này tu hành liền muốn dừng ở đây rồi. Lý Ngôn Sơ cười to, ngươi yên tâm, ta cảm giác vị này tiên tôn cũng không muốn giết chúng ta, ngược lại là muốn mời chúng ta nhập bọn. Kim đạo nhân đạo, mặc dù có ý tứ kia, có thể khó đảm bảo vị này tiên giới cự phách không dậy nổi sát tâm. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cũng không có giải thích. Đám người người vẫn như cũng là tình cảnh bi thảm. Lý Ngôn Sơ đống nhiên mở miệng do hỏi, các ngươi ai biết vị này Vân Thanh tiên tôn? Trước đó ta vì cái gì chưa từng nghe qua tên của hắn? Kim đạo nhân nói ra, Thái Dương cung, Thiên Bằng, Vân Thanh tiên tôn, ta cũng không có nghe nói qua. Trong mọi người tại đây lấy tư lịch của hắn giả nhất. Đương nhiên, ở trong đây càng thêm xa xưa có lẽ là Mộ Dung Khởi cái kia ý thức, tuy nhiên lại cũng vô pháp nói chuyện. Mộ Dung Khởi bản nhân hiện tại chỉ là một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn, sư đồ hai người nghe vậy cũng là lắc đầu. Nhân vật bực này tuyệt sẽ không là hạng người vô danh, thế nhưng là vì cái gì tại tiên giới chưa từng nghe nói qua. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ứng Huệ Hải cân nhắc một chút, nói chúng ta bên trong, lấy Kim đạo trưởng niên kỷ lớn nhất, kiến thức sâu nhất, chỉ là trí nhớ của hắn có thể hay không bị người đánh không cho bẹn. Kim đạo nhân trợn mắt nhìn, cái gì gọi là bị đánh không trọn vẹn? Ứng Huệ Hải cười hắc hắc, nói sai, nói sai. Kim đạo nhân thở dài, ngươi nói thật đúng là không sai, thật đúng là bị mẹ hắn đánh không trọn vẹn, chỉ bất quá bây giờ đã toàn bộ chữa trị, điểm ấy ta vẫn là có thể cảm nhận được, người này ta đích xác là chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, lấy Thiên Tôn làm tên, ở tại Thái Dương cung bên trong, lấy Thiên Bằng làm tọa kỵ, dưới tay lại giống như này nhiều nhân mã, nhưng lại tại tiên giới vô danh, chẳng lẽ hắn thật muốn làm cái gì đại sự, ẩn nấp đến nay, nhưng nếu là như vậy, vì cái gì lại phải một lần nữa nhập thế đâu? Hắn vấn đề ai cũng trả lời không được, lúc này đám người cũng không còn xoắn xuýt. Nói chuyện với nhau sau một lát nên uống rượu, nên uống trà uống trà. Đến lúc buổi tối, thụ vị này Vân Thanh Thiên Tôn mời, Lý Ngôn Sơ bọn người đi dự tiệc. Trên yến hội quả thật là quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng thủy, sơn chân hải vị. Đương nhiên, nơi này Long Phượng cũng không phải là thuần huyết, nếu như là lời nói, có lẽ Thái Dương cung mới có thể trở thành cái kia chân long trong bụng trì bữa ăn. Vân Thanh Thiên Tôn lúc này càng là đổi một thân y phục hàng ngày, nhìn mười phần hiền hòa, không có chút nào giá đỡ. Bên cạnh có từng vị mỹ mạo cung nữ phục dưỡng, còn có ca múa diễn đấu, mây mù lở lở. Tiên nữ ở trong đó suy đạn kiêu vũ, dáng múa xinh đẹp, động nhân tâm hồn. Đám người nhìn say sưa ngon lành, chỉ bất quá trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Vân Thanh Thiên Tôn nói chư vị đối với thịt rượu này ca múa còn hài lòng. Ứng Huệ Hải bội nói, hài lòng, rất hài lòng, đa tạ Thiên Tôn chiêu đãi. Vân Thanh Thiên Tôn cười gật gật đầu, chư vị nếu là muốn tìm chút nữ tử thị tẩm, cứ mở miệng, nhìn chúng cái nào tự lo chọn đi chính là. Lời vừa nói ra, Ứng Huệ Hải liền có chút biến sắc, thầm nghĩ, vị này Thiên Tôn cũng quá hào phóng, chẳng lẽ những nữ nhân này không phải hắn thị thiếp? Tại vị này Thiên Tôn uy áp kinh khủng phía dưới, không người nào dám lỗ mãng, không người ứng thanh. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này lại lao lao thật thật nói, ta ngược lại thật ra nhìn chúng một nữ tử, chỉ sợ Thiên Tôn không chịu bỏ những thứ yêu thích. Vân Thanh Thiên Tôn nói ra, nữ tử nào? Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, lúc trước đi ra nên tiếp chúng ta vị kia một thân hồng y liền nữ tiên. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, nàng không phải ta thị thiếp tỷ nữ, mà là ta thu một vị đệ tử. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói ra, thì ra là như vậy, Thiên Tôn không bỏ được dễ tính. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, cái này có cái gì không bỏ được, người tới, đem Yến Hồng Trang gọi tới. Rất nhanh liền có tỷ nữ lui xuống, đem một thân hồng y Yến Hồng Trang mang theo tới. Yến Hồng Trang tại từng ở trên trời sông tu hành, lúc này cũng là một thân hồng y liễu, cực kỳ vũ mị. Tham kiến Thiên Tôn. Yến Hồng Trang nói ra. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, vừa rồi ta từng nói để các vị đạo hữu chọn lựa hợp ý nữ tử thị tẩm, Lý đạo hữu duy chỉ có đối với ngươi tình hữu độc trùng, trang sức màu đỏ ý của ngươi như nào đâu? Yến Hồng Trang lập tức biến sắc. Loại sự tình này, từ khi nàng đi theo Vân Thanh Thiên Tôn tại Thái Dương cung tu hành đằng sau còn chưa bao giờ gặp qua. Khả Vân Thanh Thiên Tôn chỉ hạ cực nghiêm, nàng cũng không dám nói nửa chữ không, trên đầu mồ hôi liền sung ra, trong lòng có chút oán trách Lý Ngôn Sơ, thiệt thòi ta còn cảm thấy hắn là một người anh hùng nhân vật, không nghĩ tới lại là một tốt sắc chi đồ. Vân Thanh Thiên Tôn dáng tươi cười không thay đổi, chỉ là ngữ khí lạnh mấy phần, làm sao, ngươi không nguyện ý? Yến Hồng Trang ở trên trời Hà Chi bên trong cũng có thế lực của mình, chính là một vị thở nhỏ tu chỉ nữ tiên, bây giờ bỗng nhiên để nàng đi cho một vị nam tử xa lạ thị tẩm, chuyện như thế nào làm được? Nàng hít sâu một hơi, vừa định muốn cự tuyệt, Lý Ngôn Sơ lại vừa cười vừa nói, Thiên Tôn, nhất thời nói bừa, không cần coi là thật. Vân Thanh Thiên Tôn cười nhạt nói, hay là để nàng hầu ở bên cạnh ngươi, hảo hảo phụng dưỡng Lý đạo hữu. Yến Hồng Trang trong lòng phát lạnh, nàng ở trên trời sông tu hành thời điểm chính là một vị thiên tiên, về sau đi theo vị này thần bí khó lường Vân Thanh Thiên Tôn coi là dính vào đại thụ, tìm được một cái thiên đại chỗ dựa, chỉ bất quá vận mệnh quà tặng đã sớm đánh dấu tốt giá cả, bây giờ nàng vậy mà cũng bất quá là một cái có thể bị tùy ý đưa tặng đồ chơi mà thôi. Cho dù nàng đã tu luyện đến bậc này cảnh giới cao thâm, lại còn là quân cờ. Lý Ngôn Sơ hỏi, đạo hữu lúc trước thế nhưng là ở trên trời sông tu hành? Yến Hồng Trang gật gật đầu, nói không sai, chính là. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta lúc trước đi ngang qua thiên hà thời điểm đã từng nghe qua đạo hữu thanh danh. Yến Hồng Trang cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá trong thần sắc có chút cô đơn chi ý, nguyên bản nàng mặc dù chỉ là một vị thiên tiên, thế nhưng là tự do tự tại, cùng Tịch Ngọc người nổi danh, về sau chính mình một ý nghĩ sai lầm gia nhập Thái Dương cung. Mặc dù sẽ rất nhiều cổ lão thần thông, cũng đã nhận được rất nhiều tài nguyên nghiêng, đến cao nhân chỉ điểm, bây giờ cũng bước vào tiên vương chi cảnh, so với lúc trước vài vạn năm tu hành nhanh lên quá nhiều, thế nhưng là ngược lại không có tự do. Nàng trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát. Nàng mặc dù đi theo Vân Thanh Thiên Tôn thời gian không phải quá dài, thế nhưng là cũng biết vị này Thiên Tôn tính tình, chính mình lúc trước do dự đã gây nên hắn không nhanh, lúc này đến Hồng Trang tiến tối lưỡng nan. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, đạo hữu nếu đã tới, không bằng tại bên cạnh ta tọa hạ uống rượu. Yến Hồng Trang nao nao, tốt. Nàng tại Lý Ngôn Sơ bên cạnh ngồi xuống, rất nhanh thần sắc như thường. Không chỉ có như vậy, hai người châu đầu ghé hai, thần sắc nhìn có chút thân mật. Vân Thanh Thiên Tôn sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn, trong mắt cổ khí tức lạnh như băng kia phai nhạt một chút. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, những này ca múa biểu diễn vẫn như cũng là để cho người ta không kịp nhìn. Lúc này trong đại điện, Vân Thanh Thiên Tôn ngồi cao ở trong, bên cạnh có mỹ như thiên tiên nữ tử phụng dưỡng, nhìn mười phần tiêu dao khoái hoạt. Cứ như vậy qua mấy ngày, đám người mỗi ngày trừ tu hành luận đạo bên ngoài, chính là uống rượu làm vui, vị này Thiên Tôn tự mình hạ trận tiếp khách. Tiến Hồng Trang từ ngày đó lên, lại thái độ khác thường, lúc nào cũng hầu ở Lý Ngôn Sơ bên người. Trong khoảng thời gian này đến nay, đối với người khác xem ra, hai người bọn họ lại có mấy phần tình trạng ý thiết bộ dáng. Thái Dương cung bên trong tiên nhân đều cảm thấy có chút cực kỳ hâm mộ không thôi. Yến Hồng Trang nguyên bản ở trên trời Hà Chi bên trong liền rất có thanh danh, tại tán nhân bên trong là một vị nhân vật cường đại. Bây giờ lại thành tiên vương, phần kia khí chất càng thêm thoát tục, mà lại có một loại điên đảo chúng sinh vũ mị khí chất, làm cho người động tâm không thôi. Thái Dương cung đệ tử cũng tốt, những tiên vương kia cũng tốt, đều có không ít người âm thầm đối với nàng cảm mến. Nhưng hôm nay nàng cả ngày giúp vào Lý Ngôn Sơ bên người, hai người thành đôi nhập đôi với, mỗi ngày cơ hội như hình với bóng, làm cho người dậm chân thở dài. Chỉ bất quá, ngược lại là lại không có người đối với Lý Ngôn Sơ khiêu khích. Cái kia thanh niên tuấn lãng bị Lý Ngôn Sơ đánh cơ hồ tàn phế, bây giờ Lý Ngôn Sơ lại bị Vân Thanh Thiên tôn phụng làm khách quý, không người còn dám chọc tới hắn. Có đôi khi Lý Lạc cũng tới tiếp khách, hắn ngược lại là mười phần thuần phát, cùng lúc trước phi thăng thời điểm không khác nhau chút nào. Lý Lạc đạo hành tại thiên tiên bên trong mười phần cường hành, hóa thành bản thể đằng sau chính là một đầu khổng lồ ăn sát thú, chân chính hồng hoang cự thú, trên thân âm dương nhị khí quấn quanh. Ngay hôm đó, hắn đi vào Lý Ngôn Sơ nơi này, mời hắn chỉ điểm một hai. Lý Ngôn Sơ lúc này cùng Yến Hồng Trang ngay tại dưới cây uống rượu tâm sự, nhìn mười phần thân thiện, nhìn thấy Lý Lạc đến đây, nghe được hắn nói như thế, mỉm cười, tốt, vậy chúng ta qua qua tay. Thiếu niên Lý Lạc đạo, chủ nhân xin chỉ giáo. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, ngươi như là đã hóa hình, cũng đừng có lại gọi chủ nhân, ngươi vốn chính là cùng ta một cái họ, gọi ta một tiếng đại ca đi. Lý Lạc có chút kích động, hắn cũng không phải cảm thấy gọi chủ nhân có cái gì mất mặt, mà là cảm thấy một tiếng này đại ca là Lý Ngôn Sơ thập phân coi trọng chính mình. Bên cạnh Yến Hồng Trang cũng là mỉm cười, nàng thật là một cái khuynh thành nữ tử, khí chất xuất chúng. Lý Lạc sư đệ, còn không mau một chút đổi giọng, nhận lấy người đại ca này. Có thể Lý Lạc lại dừng bước, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc chần chờ. Lý Ngôn Sơ nói làm sao, ngươi không nguyện ý à? Lý Lạc lắc đầu, nghiêm trang nói, nếu đều là họ Lý, vậy ta có thể gọi ngươi cha sao? Lý Ngôn Sơ suýt nữa một ngụm rượu phun ra ngoài. Bên cạnh nữ tiên Yến Hồng Trang cũng là buồn cười. Lý Ngôn Sơ cười mắng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn cho ta làm con trai. Thiếu niên Lý Lạc đạo, làm con trai cũng rất tốt, lời như vậy, tiến sư tỷ, ta nên cứ gọi nàng một tiếng tiểu đương. Yến Hồng Trang trên mặt hơi đỏ lên, tốt, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cũng dám đến trêu ghẹo ta. Thiếu niên mộ ngải, vốn là nhân chi thường tình. Lý Lạc hóa hình đằng sau tâm tính mặc dù nhảy thoát, thế nhưng là đối với vị này tuyệt sắc nữ tiên trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tới đây đằng sau, Yến Hồng Trang lại cùng Lý Ngôn Sơ nghiễm nhiên thành đạo lữ, chuyện này nhanh để hắn có chút khó tin. Nhưng hắn cũng dự định triệt để gây mất ý nghĩ này, nhận Yến Hồng Trang làm tiểu đường, định ra danh phận chính mình, chẳng phải là sẽ không lại động tâm. Hắn tầng này tâm tư, cho dù là lấy Lý Ngôn Sơ cùng Yến Hồng Trang thông minh cũng là không có nhìn ra. Nghe được Yến Hồng Trang nói như thế, Lý Lạc sờ lên cái hốc, cười hắc hắc nói, "Tiểu Đường, ngươi cũng đừng hù dọa ta." Lý Ngôn Sơ vừa đem một chén rượu bưng đến bên miệng, khóe miệng co quắp một chút, quát lớn, "Không cần loạn gọi, ngươi ta ngang hàng tương xứng." Sau đó hắn lấy ra một chén khác rượu, đổ đầy đưa cho Lý Lạc, "Chúng ta quân tử chi giao, chỉ bằng một chén rượu này, ngày sau ngươi liền cứ gọi ta đại ca." Lý Lạc hốc mắt từng đỏ, thầm nghĩ, "Ta rốt cục tại Thanh Vân Quan nhất mạch bên trong tiền đồ." "Đại ca." Lý Lạc kích động nói. Hai người đụng một cái chén, cực kỳ hào khí đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trang cảnh này hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút tâm động, lúc này Lý Ngôn Sơ hoàn toàn chính xác có loại hiệp khí. Yến Hồng Trang cùng hắn kết giao mặc dù là có nguyên nhân khác, thế nhưng là lúc này cũng không khỏi có chút thất thần. Lý Ngôn Sơ đích thật là rồng phượng trong loài người, chỉ có từ hạ giới vừa bay lên mới có loại này hào khí, tại tiên giới tu hành lâu, xương cốt hoặc là bị cua mềm nhũn, hoặc là đã sớm túi xuống đi, tuyệt không có như thế lỗi lạc phóng khoáng nhân vật. Yến Hồng Trang trong lòng thở dài, nhớ tới kinh nghiệm của mình cũng là thở dài, yên lặng tương tâm. Chỉ bất quá chợt, Lý Lạc một câu lại làm cho nàng lấy lại tinh thần, "Tiểu cậu tử, ta cũng kính ngươi một chén rượu." Lý Lạc giơ ly rượu lên, nói nghiêm túc, "Tiến Hồng Trang, ta có phải hay không hẳn là đánh hắn một trận?" Lý Lạc trong lòng thì tại muốn, mặc dù không phải tiểu đường, làm cậu tử cũng không tệ, nàng là chị dâu ta, ta nhật sau liền cùng nàng lại không thể có thể. Hay lắm. Chương 1387 ngươi liền cùng những người này liên hệ. Chương 1387 ngươi liền cùng những người này liên hệ. Lý Lạc lai tìm Lý Ngôn Sơ muốn luận bàn, lúc này hai người làm dáng. Cái này tướng mạo thiếu niên thuần phát bây giờ khí tức hùng hậu, khoát tay chính là chính tông tiên đạo công pháp. Quanh người hắn hiện lên tự mình tu luyện đạo tràng, đó là một mảnh đại mạc, vạn dặm hoàng sa, mênh mông bát ngát. Tại mảnh đại mạc này bên trong hắn chính là khu đạo tràng này chúa tể. "Đại ca, đây là ta lĩnh hội Ngọc Hoàng trải qua tu luyện ra được đạo tràng, xin chỉ giáo." Đạo trưởng của người khác bên trong đều là ẩn chứa sinh cơ, mà đạo tràng của hắn thì là một mảnh đại mạc, cho người ta một loại thư rộng rãi tịch liêu cảm giác. Lý Ngôn Sơ gật đầu cười. Hắn lúc này cũng không có thôi động yêu đế đạo thụ, thôi động sau hắn có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Đến lúc đó cũng không được so tài tác dụng, trực tiếp một đầu ngón tay liền có thể đem Lý Lạc đánh bay đi. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có tế ra đạo tràng, Lý Lạc thân sử tại đạo trận bên trong, pháp lực bành trướng, một trường vô đi qua, ầm ầm. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ cảnh sắc trước mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn bị trung quanh hắn vùng sa mạc kia cho bao phủ đi vào, vô biên đại mạc cắt bụi bay lên, cái này trong cắt bụi vậy mà ẩn chứa tinh thần chi lực. Không biết hắn ở đâu ngộ đạo, vậy mà ngộ ra dạng này một mảnh đạo tràng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, lập tức thân hình của hắn khẽ động, thi triển ngũ hành đại độn. Trong nháy mắt liền ẩn vào mảnh đại mạc này bên trong. Bây giờ đạo hạnh của hắn rất cao, tại Tiên Vương trong đạo tràng không thi triển ra được thuật này, thế nhưng là tại Lý Lạc đạo giữa sân thôi động thuật này sau, Lý Lạc trong lúc nhất thời vậy mà chưa từng tìm kiếm hắn. Một hạt trong cắt có tam thiên thế giới, hắn thì như thế nào ở trong đó tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích? Chỉ bất quá khu đạo tràng này trung quy là Lý Lạc luyện thành, hắn cảm ngộ đến trong đó không hài hòa địa phương, lúc này mới tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích, trong lòng căng thẳng. Lý Ngôn Sơ thân hình từ trong hư không giết đi ra, cách hắn đã bất quá 10 trượng. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay của hắn bên trong có một đạo để cho người ta không dám nhìn gần lôi quang hiện hiện, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa thiên địa một mảnh bạch quang, tại cái này vô biên trong đại mạc nổ lên một vòng kinh khủng khí lưu. Đợi cho hết thể gió êm sóng lặng thời điểm, cái này vạn dặm hoàng sa đạo tràng biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên Lý Lạc thân hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Hắn toàn thân run rẩy không thôi, sắc mặt đen kịt, tóc cũng bị nổ chuẩn bị dựng thẳng lên. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng, sẽ không đem tiểu lão đệ này bị đả thương đi. Hắn vội vàng chạy lên phía trước, đem Lý Lạc đỡ lên. Lý Lạc lúc này thân thể không ngừng run rẩy. Người không sao chứ? Lý Ngôn Sơ lập tức có chút tự trách. Bất quá, chính mình chỉ bất quá dùng một đạo trưởng tâm lôi, cũng không có dùng lôi pháp, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đem Lý Lạc đánh thành cái bộ dáng này. Một bên Yến Hồng Trang hai mắt tỏa sáng, mặc dù đây chỉ là thiên tiên cấp độ giao phòng, thế nhưng để nàng nhìn ra rất nhiều môn đạo. Lý Lạc lúc này há mồm đối với Lý Ngôn Sơ miễn cưỡng cười một tiếng, thế nhưng là không có lên tiếng, há miệng một đạo khói đen liền xông ra. Đại ca, ngươi lôi pháp thật bá đạo, vừa rồi ta cũng không có trước tiên tìm được tung tích của ngươi, thua tiên cơ. Lý Lạc hưu khí vô lực nói ra, còn có thể phân tích một chút thất bại nguyên nhân, xem ra ngươi không có chuyện, vậy ta an tâm. Lý Ngôn Sơ thở dài một hơi, vừa rồi hắn e sợ cho một đạo trưởng tâm lôi đem Lý Lạc đánh chết. Lý Lạc lúc này cả người đều có chút suy yếu, chỉ bất quá hắn thể phách 10 phần cường hành. Hắn đứng thẳng người, vận chuyển Ngọc Hoàng trải qua, khí tức cả người lập tức rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản bị đánh làn da cháy đen lúc này cũng một lần nữa trắng nõn. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ nhất chắc tay, đại ca mới vừa xuất thủ quá nhanh, ta không có cảm ngộ ra môn đạo gì, lần này ta hiện ra bản thể, chúng ta lại đối đầu một đôi. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi bản thể là Hồng Hoang cự thú, vừa rồi liền nên như vậy. Lý Lạc đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, vừa rồi ta coi là có thể chống đỡ mấy hiệp, nghiệm chứng một chút ta tiên đạo công pháp. Hiu. Lý Lạc thả người nhảy lên hóa thành một đầu thực thiết thú. Lúc này thực thiết thú thân thể ngàn trượng, so với hắn ở hạ giới phi thăng mới bắt đầu bản thể khổng lồ gấp 10 lần. Thái Dương cung 10 phần huyền diệu, nó mặc dù khổng lồ như vậy, nhưng nơi này cung điện tự thành mở giới, lộ ra cũng không đột ngột, chung quanh rõ ràng là có cực kỳ ghê gớm không gian trận pháp trấn áp. Đối với cái này Lý Ngôn Sơ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đối với Lý Lạc ngàn trượng yêu khu có chút hiếu kỳ. Lúc này Lý Lạc chu thân hắc bạch nhị khí vần quanh, hiện ra thực thiết thú chân thân đằng sau, phần này khí tức càng là cường hoành không gì sánh được. Hắn hét lớn một tiếng, âm dương nhị khí hội tụ hướng Lý Ngôn Sơ quần quần mà đến. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ dùng thiên tiên đạo hạnh luật bàn. Hắn suy nghĩ một chút, đem trưởng tâm lôi uy lực giảm mất 3 phần, lần nữa đánh tới. Oeng. Chỉ bất quá lần này, trưởng tâm lôi vậy mà lâm vào hắc bạch nhị khí bên trong yên lặng không thấy, phản phất bị một vùng biển rộng bao khỏa. Lý Lạc đại thiếu, đại ca, không cần lưu thủ. Lý Ngôn Sơ cao giọng cười một tiếng, tốt, đây mới là thực thiết thú nên có phong thái. Hắn tâm niệm khẽ động, quần quần tiên lôi hội tụ, tiếp vân nặng nề, trong đó có kinh khủng lôi đình ẩn ẩn hiện hiện, thanh thế cực kỳ to lớn. Lý Lạc con ngươi co vào, thiên kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình thân thể ngàn trượng tại cái này kinh khủng trùng điệp dưới lôi kiếp, tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn bị bao phủ xuống tới. Lôi đình màu tím tại trong tầng mây ẩn ẩn hiện hiện, thiên uy vào đầu. Lý Lạc thân thể không khỏi liền phát rung động, kinh hãi không thôi. Tại loại uy thế này dưới thiên kiếp, chỉ sợ ta không đánh được mấy lần liền sẽ bị đánh là kiếp cho đi. Còn chưa chờ cái này kinh khủng thiên kiếp hạ xuống, thiếu niên Lý Lạc đội vàng cao giọng hô, đại ca, ta nhận thua, tuyệt đối đừng động thủ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bao phủ tại trên đầu của hắn khủng bố thiên kiếp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên địa một mảnh thanh minh, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua cái gì bình thường. Lý Ngôn Sơ cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở trước mặt hắn, Lý Lạc lúc này cũng không tiện lại khoe khoang chính mình ngàn trượng chân thân. Nguyên bản hắn cho là mình chân thân 10 phần uy vũ, lúc này lại có chút không mặt mũi, một lần nữa hóa thành một cái thuần phát thiếu niên. Hắn đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt, lòng còn sợ hãi. Nhớ tới lúc trước chẳng cảnh, thân thể nhịn không được sợ run cả người. Cũng không phải hắn không được, mà là lúc trước loại thiên uy kia thật sự là làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ trần chờ nói, ngươi tại Thái Dương cung chính là như vậy tu hành, ta còn không có động thủ, ngươi liền nhận thua, cái này còn thế nào chỉ điểm ngươi? Thiếu niên Lý Lạc, lúc này hắn mười cái ngón chân trụ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là bên cạnh còn có vị kia tuyệt sắc nữ tiên Yến Hồng Trang. Thiếu niên Lý Lạc hối hận. Đúng thế, vừa rồi vì cái gì không trúng vào một chút, cho dù là như lúc trước một dạng bị đánh toàn thân run rẩy, cũng coi như anh hùng hào khí. Trên mặt hắn đỏ lên, đại ca, nhà ai lúc tỉ thí dùng thiên kiếp a? Lý Ngôn Sơ giải thích nói, vừa rồi ta dùng chính là phổ thông lôi pháp. Lý Lạc nghe được phổ thông lôi pháp thời điểm, khóe miệng co quắp một chút, á khẩu không trả lời được. Tiễn Hồng Trang cười nói, hắn nói không sai, vừa rồi uy thế như vậy đích thật là thiên kiếp, ta vượt qua không ít thiên kiếp, cảm giác này không sai được, tuyệt không phải lôi pháp. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, có lẽ là có chút tương tự đi. Tiễn Hồng Trang lắc đầu, nghiêm mặt nói, tuyệt không phải tương tự, nếu để cho Lôi Bộ tiên nhân nhìn thấy ngươi nắm giữ thiên kiếp, chỉ sợ muốn xin ngươi về Lôi Bộ uống trà đâu. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, nói như vậy, Lôi Bộ người hay là tương đối tốt khách. Tiễn Hồng Trang mỉm cười nói, uống xong trà đằng sau hoặc là trấn áp tại Lôi đỉnh đều tư bên trong, hoặc là trấn tại Thần Tiêu Ngọc phủ bên trong, ngũ lôi banh đính, đao dịu giá thân. Lý Ngôn Sơ, sau một lát, hắn cười khổ nói, cái kia Lôi Bộ chén trà này cũng quá hố người. Lý Lạc đụng lên đến nói, đại ca, các ngươi trước trò chuyện, ta vẫn là đi địa phương khác tu luyện. Lý Ngôn Sơ gọi hắn lại, chờ một chút. Lý Lạc quay đầu, thế nào đại ca? Lý Ngôn Sơ cao mày nói ra, vừa rồi ta cùng ngươi động thủ thời điểm, cảm giác được đạo tràng của ngươi bên trong cất giấu dị chủng đạo thương, ngươi bị người đả thương. Lý Lạc trong lòng giật mình, đại ca, ngươi đã nhìn ra. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ngươi cái kia bạn giảm hoàng sa đạo tràng luyện không sai, rất có tiền đồ, chỉ là trong đó một đạo dị chủng khí tức lại hết sức rõ ràng, giống như là kiếm khí, ai đánh ngươi? Lý Lạc bị cậu thả thịt dày, cho dù là bị đánh bị thương cũng không sao, tu luyện một phen liền có thể luyện hóa, thế nhưng là kiếm khí này cực kỳ âm độc, là muốn chém tới hắn thiên tiên căn cơ, mà lại cùng hắn đạo tràng tương phản tương khắc, thời gian càng dài, nguy hại càng lớn. Lý Lạc đạo, bất quá là cùng người luận bàn bị thương nhẹ, đại ca không cần chú ý. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống dưới, ai đánh? Nói. Lý Lạc run lên trong lòng, chỉ bất quá vẫn như cũ nói ra, đại ca, thật không có chuyện gì. Một bên Yến Hồng Trang bỗng nhiên nói, có thể một kiếm thương hắn tổn thương tới tình cảnh như thế, Thái Dương cung bên trong tối thiểu có mười mấy người, có thể ra tay như vậy âm tàn chỉ có hai người, Lâm Phong Cửu, Cố Đình Thương. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Lâm Phong Cửu, chính là lúc trước cùng ngươi cùng xuống nam tử kia. Yến Hồng Trang gật gật đầu. Có nàng dạng này một vị quen thuộc Thái Dương cung bên trong người viên người tại, Lý Lạc muốn giấu giếm cũng không đạt được. Hắn thở dài nói, là Lâm Phong Cửu. Lý Ngôn Sơ nói người kia là cái tiên vương, vì sao cùng ngươi luận bàn? Ngươi chủ động tìm hắn. Lý Lạc lắc đầu, mấy ngày trước đây ta tại hái khí lúc tu luyện bị hắn gặp gỡ, song phương ngôn ngữ nói không đối bị hắn đả thương, bất quá cái này tại Thái Dương cung bên trong là chuyện thường xảy ra, đại ca không cần chú ý. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, chuyện thường xảy ra. Tại Thái Dương cung bên trong ngươi không phải đạt được đại lực bồi dưỡng. Làm sao, gặp thường đến loại sự tình này? Lý Lạc cá khẩu không trả lời được. Tiễn Hồng Trang giải thích nói, loại sự tình này tại Thái Dương cung bên trong đích thật là tương đối bình thường, cái kia Lâm Phong Cửu chính là một vị tiên vương, mặc dù Lý Lạc đạt được tiên tôn nhìn chúng, thế nhưng là loại sự tình này cho dù cáo đi lên, thiên tôn cũng sẽ không quản. Lý Lạc nói ra, đại ca, không nên đem chuyện này để ở trong lòng, bị đánh sau ta chuyên tâm tu luyện, đến lúc đó đem chàng tử tìm trở về là được, không được đắc tội Lâm Phong Cửu, ta càng không nguyện ý đại ca bởi vậy tại mặt trời này trong cung gây chuyện. Trong lòng của hắn có chút hối hận, sớm biết liền không đến so tài. Hắn muốn là muốn cho Lý Ngôn Sơ chỉ điểm hắn một phen, anh dũng tiến thủ, không nghĩ tới trong cơ thể hắn ẩn tàng đạo thương lại bị nhìn ra. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi tại nơi này tận ứng phó loại người này. Hắn nhìn thoáng qua Yến Hồng Trang, Yến Hồng Trang đạo, ta cũng không phải loại người này, ngày bình thường luôn luôn thiện trí giúp người, tuyệt không ước hiếp nhỏ yếu. Nàng có chút bị khuất. Lý Ngôn Sơ không để ý tới nàng, nhìn xem Lý Lạc, dẫn ta đi gặp cái này Lâm Phong Cửu. Lý Lạc đội vàng nói, không thể. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ngươi đem bần đạo nhìn thành cỡ nào người, chẳng lẽ ta sẽ cùng với hắn động thủ? Ta thế nhưng là cái phân rõ phải trái người, ngưỡng mộ tiên gia phong phạm mà thôi. Lý Lạc còn phải lại quên, một cái trong sáng nam tử thanh âm chuyển tới, không cần, ta đã tới. Nói chuyện chính là một cái nam tử nho nhã, đứng bên cạnh một cái lao giả áo xanh, cười ha ha, nhìn tiên phong đạo cốt. Lâm Phong Cửu quần áo cắt may mười phần vừa vặn, một thân đến cách ăn mặc mười phần khảo cứu. Hắn mỉm cười nói, hôm đó nhìn thấy Lý đạo trưởng phong thái, ta liền cố ý cùng đạo trưởng luận bàn một phen, chọn ngày không bằng đụng này, không bằng liền định vào hôm nay. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tốt. Nam tử nho nhã Lâm Phong Cửu nhìn về phía Lý Lạc, thở dài, ta bất quá là chỉ điểm ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại Lý đạo trưởng trước mặt bàn lộng thị phi. Lý Lạc à, Lý Lạc, ngươi thật là làm cho ta tiếc hận, bực này tâm cảnh như thế nào tu thành đại đạo? Lý Lạc ánh mắt lập tức có chút ngỡ ngàng, cảm giác như có gai ở sau lưng, như xương mắc tại cổ họng. Đúng à, đại ca như tại Thái Dương cung dẫn xuất hỏa đến, há không chính là ta hôm nay tạo ra nghiệt? Hắn trong lúc nhất thời cảm giác nhân sinh khổ sở, mất hết can đảm. Tiễn Hồng Trang nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, đinh hai nhức óc, không thua gì thiên lôi tại Lý Lạc bên tai nổ lên. Lý Lạc từ vừa rồi trong loại trạng thái kia tránh ra, như ở trong mộng mới tỉnh, vừa rồi ta là chuyện gì xảy ra? Lý Lạc trong lòng có chút không hiểu, lập tức một trận hoảng sợ, vừa rồi chính mình vậy mà động phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, của ngươi tròn một tấm da người, có vẻ như nho nhã, trên thực tế một bụng si mị vong lượng, quỷ bực tính toán. Hai mắt của hắn như là tia chớp. Vừa rồi cái này Lâm Phong Cửu vậy mà lấy thần hồn thủ đoạn mê hoặc nhân tâm, nếu là Lý Lạc một cái không quan sát, tâm ma bất ngờ bộc phát, căn cơ liền muốn hủy đi. Cái này cực kỳ nho nhã đến nam tử gặp pháp thuật bị phá cũng không thèm để ý, mỉm cười, phản phất nói không phải chính hắn bình thường. Hắn riêng có dưỡng khí công phu, lúc này mây trôi nước chảy, căn bản lơ đễnh. Lý Ngôn Sơ vô vô Lý Lạc bà bay, là ta hại ngươi chịu khổ, không cần để vào trong lòng, bị người khi dễ hẳn là trực tiếp tìm ta ra mặt, thiên kinh địa nghĩa, tại trên phố đầu đường nông thôn đều là như vậy, huống chi phi thăng lên đến. Hắn nói mười phần bình thường, loại thái độ này đưa cho Lý Lạc cực đại tâm lý an ủi. Lý Lạc trong lòng nóng lên, kích động nói, đại ca nói gì vậy, thế nào lại là ngươi hại ta chịu khổ đâu? Lý Ngôn Sơ vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói, hắn tại trong cơ thể ngươi lưu lại đạo kiếm khí này, chính là muốn kiểm tra so sánh ta, có lẽ trong lòng cũng cất bức ta động thủ tâm tư, tên hay chính nói thuận tại mặt trời này trong cung cùng ta tranh đấu một trận. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như lao, tập trung vào nam tử nho nhã này Lâm Phong Cửu. Lâm Phong Cửu thần sắc cung dung, đạo hữu đối với ta hiểu lầm sâu như thế, thật là làm cho Lâm Mộ thương tâm. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, ngươi cho rằng bảy mưu nghị kế, thao túng lòng người, có thể ngươi là có hay không lại là tại người khác trong cung, là người bên ngoài thăm dò bẩn đạo tâm cảnh thủ đoạn một quân cờ đâu? Lâm Phong Cửu trong lòng run lên, lúc trước hắn có chút ung dung không nổi, nhưng lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ nói có chút biến sắc. Làm một cái kỳ thủ là rất không tệ, đáng tiếc hồn nhiên không biết mình tại bàn cờ của người khác bên trong, vì một số việc nhỏ hư mất tiên vương đạo hạnh, càng có thể buồn chính là đã tu đến cảnh giới như thế, nhưng như cũ để cho người ta bài bố, mờ mịt không tự biết. Lý Ngôn Sơ lời nói tựa như từng thanh đao một dạng cắm vào cái này Tiên Vương Lâm Phong Cửu trong lòng. Không chỉ có như vậy, hắn nói lời nói này thời điểm ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lâm Phong Cửu, mà là nhìn về phía Tiên Cung chỗ cao nhất. Chỗ cao nhất kia chính là Vân Thanh Thiên Tôn chỗ ở thoại âm rơi xuống, hắn mới tiếp cận Lâm Phong Cửu gương mặt. Luôn luôn vân đạm phong khinh Lâm Phong Cửu lúc này sắc mặt đã có chút khó coi, trong lòng cũng không hiểu sinh ra một đạo hàn khí. Chương 1388 đạo pháp đều là thông. Chương 1388 đạo pháp đều là thông. Tiên Vương Lâm Phong Cửu bị Lý Ngôn Sơ một lời nói có chút ngây người. Hắn ung dung không đội tâm cảnh xuất hiện sơ hở. Lúc này hai người xa xa tương đối, đã hình thành một loại đặc thù thế. Đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung. Trong mấy người lấy Lý Lạc Tu vi yếu nhất, hắn bị buộc lui ra phía sau mấy bước, lúc này mặc dù cũng không có cái gì khí tức kinh khủng tràn lan đi ra, tuy nhiên lại cho hắn một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác áp bách, cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút, pháp lực vận chuyển không thuận. Xem ra đại ca cùng ta động thủ hay là lưu lại tay. Lý Lạc chấn động trong lòng. Mà lúc này, Yến Hồng Trang trong đôi mắt phát ra một vòng thần sắc khác thường, trầm tư không nói. Lý Ngôn Sơ rõ ràng chỉ là một cái thiên tiên, có thể ngày đó trèo lên Thái Dương cung thời điểm, đi vào bên cạnh của mình, nắm ở eo của mình, lại cho nàng một loại đây là một vị cùng cấp bậc đối thủ cảm giác. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng Lâm Phong Cửu đối chọi gay gắt. Lâm Phong Cửu cương muốn nói chuyện, bị Lý Ngôn Sơ nhất câu nói cho nén trở về. Một cái nho nhỏ tiên vương, nếu muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống. Cô này cùng ngạo chi khí để chung quanh mấy người cũng nhịn không được đổi sắc mặt. Thân mẹ nói nho nhỏ tiên vương. Lâm Phong Cửu ngơ ngẩn. Lý Ngôn Sơ nắm đấm đã đánh tới, phanh. Lâm Phong Cửu lại bị hắn đánh bay ngược ra ngoài. Hai người bọn họ lúc trước giữa lẫn nhau rằng co, Lâm Phong Cửu đã chuẩn bị rất nhiều lợi hại sát chiêu, vận sức chờ phát động. Có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân một quyền đánh tới, lại có một loại một quyền phá vạn pháp ý vị, để hắn tất cả hậu chiêu đều dùng có loại không sử ra được cảm giác. Lâm Phong Cửu bị hắn một quyền đánh bay, người trên không trung ngạnh sinh sinh dừng lại. Đột nhiên một ống tay áo, tụ lý càn khôn, trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ hít vào đi vào. Cái này tụ lý càn khôn là cực kỳ lợi hại đại thần thông, cùng trong lòng bàn tay Phật quốc nổi danh. Trong truyền thuyết thần thoại, pháp thuật này tu luyện tốt nhất chính là Điệu Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên, Tôn Đại Thánh cũng bị thu vào, pháp này chi lợi hại có thể thấy được luồn lốn. Lúc này, bị cái này Tiên Vương Lâm Phong Cửu dùng ra, uy thế kinh người. Trong nháy mắt long trời lở đất, không thua gì một chút lợi hại tiên khí. Tiễn Hồng Trang trong lòng run lên, Lâm Phong Cửu trong khoảng thời gian này không ngờ có tinh tiến. Chỉ bất quá sau một khắc, Lý Ngôn Sơ hai tay xé ra, vậy mà trực tiếp từ hắn trong tụ lý càn khôn giết đi ra. Không chỉ có như vậy, rất nhiều quyền cước từ trong hư không nô ra đến, hướng Lâm Phong Cửu giết tới. Những này quyền cước sử xuất chiêu thức 10 phần tinh diệu. Lâm Phong Cửu ứng đối thong dong, thế nhưng là mấy chiêu đằng sau liền bị một khuỷu tay đánh vào trên lồng ngực, lại bị một quyền đánh vào trên eo của hắn. Lâm Phong Cửu sầm mặt lại, đạo sĩ kia chiêu thức như vậy hạ lưu. Bành! Hắn vội vàng tránh đi một cước, một cái chân từ trong hư không đá đi ra, suýt nữa đá đến hắn hạ âm yếu hại. Hai người trước đó hay là tụ lý càn khôn loại này tiên gia bí pháp quyết đấu, nhưng lúc này lại là móc thận liêu âm tối loại chiêu thức này tầng tầng lớp lớp. Để Yến Hồng Trang trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, khoe miệng vậy mà hiện hiện một vòng ý cười. Nay cũng hoàn toàn chính xác giống như là thủ đoạn của hắn. Hai người giao thủ đưa tới một số người chú ý, Kim đạo nhân vội vàng chạy đến, Mộ Dung Khải ứng Huệ Hải cũng chạy tới. Lúc trước Lý Ngôn Sơ Yến Trang sức màu đỏ ở chỗ này tâm sự, bọn hắn cũng không đến quấy rầy, dù sao bọn hắn đều cho rằng Lý Ngôn Sơ trầm mê ở nữ sắc, lâm vào phong nguyệt tràng bên trong. Bây giờ đám người chạy đến, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cùng một cái nam tử nho nhã giao thủ, Kim đạo nhân lập tức biến sắc, xảy ra chuyện gì? Yến Hồng Trang đem sự tình nói một lần, mai phục kiếm khí chém Lý Lạc căn cơ, lấy lớn hiếp nhỏ chờ chút. Kim đạo nhân vén tay áo lên hùng hùng hổ hổ nói phi, cái gì cậu vật? Dung bị ở như thế thủ đoạn làm hỏng nền móng của người ta. Ứng Huệ Hải mặc dù thực lực không đủ, thế nhưng là mấy ngày này liên tục gặp đại biến, đã sớm đem sinh tử không để ý, giúp khí cũng hùng tráng rất nhiều, lúc này cũng không nhịn được mắng, không sai, nhiều năm như vậy muốn tu luyện đến trên thân chó đi, vậy mà đi loại này ti tiện sự tình. Mộ Dung Khởi cũng ở một bên nói ra, không sai, thật sự là mất mặt a, mất mặt. Lão giả mặc áo xanh kia nguyên bản một mực cười ha hả, chú ý Lý Ngôn Sơ cùng Tiên Vương Lâm Phong Cửu một trận chiến. Này nghe được nói chuyện của mọi người, xoay đầu lại, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Phản phất tại mấy người kia trong mắt, Lâm Phong Cửu không phải một cái cao cao tại thượng tiên vương, tay cầm Nhật Nguyệt Hái Ngôi Sao một vị đắc đạo giả, mà là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mở dạng. Lão giả ảo xanh lắc đầu, người không biết không sợ. Để Mộ Dung Khởi cùng Ứng Huệ Hải đối mặt một vị sống sờ sờ tiên vương ở trước mặt mở phun, hai người bọn họ không dám, có thể Kim đạo nhân lại không để ý tới. Lúc này vị này điên điên khùng khùng đạo trưởng vén tay áo lên, mắt liếc thấy vị này lão giả ảo xanh, phản phất một khi đối phương có gây rối hành động, hắn lập tức liền muốn đem trận này đơn đả độc đấu biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nghe được lão giả mặc áo xanh này nói như thế, Kim đạo nhân hừ một tiếng, lão đầu nhi, nhìn ngươi từng tuổi này, tư tưởng cũng quá bảo thủ, ngươi dạng này không được, đến đổi, nếu không sẽ thiệt tỏi lớn. Lão giả áo xanh, hai người bọn họ bề ngoài nhìn niên kỷ tương tự, chỉ bất quá Kim đạo nhân bởi vì lôi thôi nguyên nhân, nhìn tuổi tác muốn lớn hơn một chút, mà lúc này lại là một bộ huấn luyện thế hệ con cháu khẩu khí, để lão giả mặc áo xanh này có chút dở khóc dở cười, ngươi đây là đang giáo huấn ta. Kim đạo nhân gật gật đầu, không rõ ràng sao. Lão giả áo xanh cười nhạt một tiếng, không rảnh để ý Kim đạo nhân ở một bên đắc đi đắc, ta nói chờ một lúc ngươi cũng đừng tiên vị a, không phải vậy thật đánh ngươi nha. Lão giả ảo xanh không nói lời nào, có thể Kim đạo nhân một mực tại miệng phun hương thơm, nói chuyện với ngươi đâu, nghe thấy được sao? Lão giả ảo xanh không nhịn được nói, ta nói, ngươi là thấy không rõ tình thế bây giờ sao? Các ngươi tại mặt trời này cung bên trong, không nói đến ngươi có phải hay không đối thủ của ta, ta tùy tiện một gọi tới giúp đỡ, liền đưa ngươi đánh lật bất quá thân đến, ngươi còn dám nói với ta như vậy nói? Kim đạo nhân trừng mắt, mẹ nó, ngươi biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ đi đâu. Lão giả mặc áo xanh này nhìn thật sâu hắn một chút, quay đầu đi không tiếp tục để ý cái này điên điên khủng khủng lão đầu. Có thể Kim đạo nhân một mực tại bên cạnh liễu lo không ngừng. Yến Hồng Trang nhìn một người, thầm nghĩ, thật sự là người nào giao dạng gì bằng hữu, Lý Ngôn Sơ bên người mấy người kia ngược lại là thật có ý tứ. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Khởi, Mộ Dung Khởi lúc này vậy mà mệt mỏi muốn ngủ, tựa ở Ứng Huệ Hải đầu vai, mê mẩn trừng trừng. Ứng Huệ Hải thì tại nhỏ giọng tất tất lấy cái gì, khoa tay mua chân. Yến Hồng Trang nhìn một người, liền nhìn nhiều mấy lần, sau đó mới tiếp tục chú ý Lý Ngôn Sơ cùng Tiên Vương Lâm Phong Cửu một trận chiến. Lâm Phong Cửu lúc này kiếm khí vần quanh, một đạo kiếm khí như xương như khói chém về phía Lý Ngôn Sơ, đem Lý Ngôn Sơ thân hình từ ngũ hành đại độn bên trong trạng thái bước đi ra. Đạo kiếm khí này chi kinh diễm, mọi người tại đây cho dù là hùng hùng hổ hổ kim đạo nhân cũng không nhịn được có chút sợ hãi thán phục. Lúc trước Yến Hồng Trang đề cập Thái Dương cung bên trong một kiếm có thể đem Hồng Hoang cự thú ăn sát thú vô thanh vô tức làm bị thương trình độ này có mười mấy người, thế nhưng là xuất thủ như vậy hung ác liền chỉ có Lâm Phong Cửu, Cố Đình Thương. Bất quá đạo kiếm khí này chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân, đem chỉ đem Lý Ngôn Sơ ống tay áo chém xuống. Lâm Phong Cửu cười nhạt một tiếng, như thế nào? Lý Ngôn Sơ thở dài, lúc trước ta nghe Trang Sức Màu Đỏ nói ngươi kiếm thuật như thế nào đến, lại còn coi ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi mẹ hắn là cái may vá. Lâm Phong Cửu, Lý Ngôn Sơ mắng, ta đạo bảo này là tại hạ giới thời điểm hoa 30 lượng bạc một kiện làm, từ Châu Lưu nhớ cửa hàng cũ thủ công, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, ngươi mẹ hắn cho ta làm hư, vận đạo lột da của ngươi ra. Lý Ngôn Sơ nhất âm thanh hét lớn, vừa xài bước ra, lập tức toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái. Sau đó trên người hắn khí huyết giống như đại dương sôi trào, như rất giống mà. Phanh phanh phanh, hư không chấn động, không khí bị áp xúc đến cực hạn đằng sau phát ra trầm muộn tiếng nổ mạnh, đưa tay đánh phía Lâm Phong Cửu. Lâm Phong Cửu lần nữa chém ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này như gió như lửa bình thường, có gió phiêu giật, cũng có lửa xâm lược. Có thể đối mặt Lý Ngôn Sơ nằm đấm, bịch một cái con, gió bị đánh tan, lửa cũng bị đánh thành đầy trời hỏa tinh. Lâm Phong Cửu bị hắn một quyền đánh lùi lại ra ngoài. Lý Ngôn Sơ lần nữa vừa xài bước đến, Lâm Phong Cửu hóa thành một đạo kiếm khí xa cướp mà đi. Lý Ngôn Sơ mở rộng bước chân, bên người không gian đều có chút trùng điệp, bị tốc độ kinh khủng của hắn áp xúc. Thời gian một cái nháy mắt hai người vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ở đây ba vị tiên vương, lão giả áo xanh, Tiễn Hồng Trang, Kim đạo nhân vậy mà đều nhìn không ra huyền cơ gì. Hai người không gian chung quanh thực sự quá quái lạ, mà bọn hắn bên tai chỉ nghe nặng nề tiếng nổ mạnh, mười phần một ngàn. Rất nhanh, chợt nghe xoẹt một tiếng, phảng phất một mảnh màn đêm bị xé nát, trong hư không rớt xuống một bóng người, chính là Lâm Phong Cửu. Lúc này hắn lúc trước loại kia cao cao tại thượng, bàng quan kiếm tiên phong thái đã biến mất không thấy gì nữa, hơi có vẻ bối rối. Lý Ngôn Sơ theo sát phía sau giết đi ra, hai tay bắt hắn lại cánh tay, đột nhiên liền muốn kéo một cái. Lý Ngôn Sơ khí lực cỡ nào to lớn, đừng nói là hắn, chính là một đầu hồng hoàng cự thú bị hắn dạng này uốn éo, cánh tay cũng sẽ lập tức vỡ nát. Lâm Phong Cửu thi triển một cái thoát thân thuật, thân hình biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn áo ngoài lại bị cởi ra, bị Lý Ngôn Sơ xé là vỡ nát. Lúc này hắn chỉ mặc kiện áo trong. Lột sạch cháu trai này. Kim đạo nhân cười to. Tốt. Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, sau đó một trường đánh tới. Tiên đạo chấn ma phủ văn như là bông dương đại hà bình thường chạy xuôi đi qua, trong một chớp mắt, tiên đạo chấn ma phủ văn liền đem Lâm Phong Cửu vây khốn. Lâm Phong Cửu khẽ giật mình, chân chính tiên đạo chấn ma phủ văn tuyệt không phải đơn giản như vậy, hết lần này tới lần khác đạo nhân này dùng đến uy lực cường đại vô cùng. Hai tay của hắn thật nhanh kết ấn, cửu tự chân luôn, Lâm binh đấu giả đều là trận liệt phía trước, bị hắn vận chuyển đi ra uy lực vô tận. Trong một chớp mắt, bên cạnh hắn liền xuất hiện tám đạo bóng người, đứng vững bắt quái phương vị, cùng Lý Ngôn Sơ tiên đạo chấn ma phủ văn đối kháng. So nhiều người sao? Lý Ngôn Sơ đưa tay, hô phong hoán vũ, trong một chớp mắt, mưa gió đại tác, có thể mỗi một giọt nước mưa đều hóa thành một bóng người, thẳng hướng Lâm Phong Cửu. Đây là tác đậu thành binh cải tiến phiên bản, không cần lại mượn nhờ hạt đậu bực này ký thác đồ vật, có thể hóa mưa thành binh. Lâm Phong Cửu lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cái này bản đầy đủ cựu tự chân luôn lại bị đánh dung chuyển không thôi. Hắn toàn lực vận chuyển Lâm binh đấu giả, chín mật đều có khác biệt chi huyền diệu, nhưng lúc này lại có chút chống đỡ không nổi. Có ba đạo nhân ảnh từ trên đỉnh đầu hắn nhảy ra, thi triển Lâm, Vinh, đấu ba bí. Lý Ngôn Sơ nhất đầu ngón tay đâm tới, trong đó một bóng người liền hóa thành kim nhân, sửa đá thành vàng. Hắn liên tiếp ba ngón đâm đi qua, cái này ba đạo cựu bí hóa thân đều biến thành kim nhân rớt xuống đất, len ken một tiếng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người thần thông mười phần tinh diệu, để cho người ta đáp ứng không xuể. Kim đạo nhân nguyên bản một mực ở bên cạnh là Lâm Phong Cửu khẽ ngược, nhưng lúc này cũng bị Lý Ngôn Sơ thần thông hấp dẫn, hắn tự lẩm bẩm, vẫn cho là Lý đạo hữu chỉ là quyền cước cứng rắn, không nghĩ tới một thân đạo pháp vậy mà cũng như vậy lợi hại, trong một chớp mắt đã đổi nhiều như vậy lợi hại thần thông, mà lại có chính mình đặc biệt phong cách. Lâm Phong Cửu lúc này áo quần rách nát, khí độ tự nhiên không bằng lúc trước. Trong cửu bí ba bí bị Lý Ngôn Sơ dùng bắn tỉa kết nối chỉ pháp vây khốn. Hắn tiếp lấy thôi động bí pháp này, trên bầu trời hiện hiện một cái cự đại pháp trận, thượng cổ âm dương thần ma đại trận. Tướng tôn cường đại thần ma đứng thẳng trong đó, hiện hóa ra thân hình, ẩn chứa trong đó âm dương chi lực mười phần mạnh trướng. Tinh thông âm dương nhị khí thiếu niên Lý Lạc thấy cảnh này, lòng sinh hãi nhiên, người này mặc dù ra hại ta, nhưng hắn chiêu này âm dương chi đạo lại quả thực bất phàm, viễn siêu tại ta. Trận chiến đấu này đã để đám người kinh thán không thôi. Từ trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ ra rất nhiều, lúc này lại lần lượt có Thái Dương cung tiên nhân chạy đến quan sát, trong đó không thiếu có tiên vương cấp độ cao thủ, thấy cảnh này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này Lý Ngôn Sơ vung tay lên, nghịch chuyển âm dương, cái này thượng cổ thần ma đại trận như vậy phá vỡ, những cái kia thần ma chưa kịp phát huy uy lực cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Có người lớn tiếng khen hay, tốt. Lớn tiếng khen hay người là một thiếu niên, một bộ áo trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu, nhìn mười phần tiêu sái, lúc này vỗ tay cân xong, hoàn toàn không để ý tới Lâm Phong Cửu sắc mặt. Lâm Phong Cửu trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn lấy tay lấy ra một thanh tiên kiếm, kiếm khí bay thẳng đấu bỏ, uy lực vô tận. Hắn huy động tiên kiếm, một đạo cực nhỏ kim quang nở rộ, bắn thẳng đến Lý Ngôn Sơ mi tâm. Tự động tay đến nay, Lý Ngôn Sơ còn là lần đầu tiên từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Hắn lúc trước đem các loại đạo pháp thỏa thích thi triển đi ra, nguyên bản còn có chút không trôi chảy, lúc này lại càng thuần thục. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, hóa thành một đầu tiên hạc vỗ cánh bay cao, vừa vặn tránh đi đạo kim quang này. Đạo kim quang này phi cùng bình thường, tiên vương phía dưới chỉ cần đụng phải một chút, liền sẽ trong nháy mắt tiêu vong, hồn phi phách tán. Mà tiên vương bên trong có thể đỡ một kiếm này cũng vì số không nhiều. Thiếu niên áo trắng lại là cao giọng lớn tiếng khen hay, tốt. Biến hóa chi thuật dùng cho đấu chiến bên trong, thật sự là tinh diệu vô tận. Lý Ngôn Sơ lúc này hóa thành tiên hạc, vỗ cánh bay cao, trực tiếp thẳng hướng cái kia Lâm Phong Cửu. Tiên hạc mỏ dài cứng rắn không gì sánh được, sắc bén đến cực điểm, bỗng nhiên mổ về Lâm Phong Cửu cổ tay, lại là tuyệt diệu nhất, nhất tinh thần quyền thuật chi pháp. Lâm Phong Cửu huy kiếm chém đi lên, có thể cái này tiên hạc hai cánh tung bay như là hai thanh thần đao bình thường, bù bù. Vậy mà đem Lâm Phong Cửu tiên kiếm đánh rơi. Ken lang một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Đám người hãi nhiên. Tiên hạc mỏ dài tại Lâm Phong Cửu đầu vai phốc một chút đâm ra một cái lỗ máu. A. Lâm Phong Cửu hô nhỏ một tiếng, phóng xuất ra đạo tràng. Đứng ở trong đạo tràng như là chúa tể bình thường, mà hắn đầu vai máu tươi chảy ra, đem lên nửa người quần áo toàn bộ nhuộm đỏ, lúc này nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Không phải muốn kiểm tra so sánh bần đạo thủ đoạn sao? Đến. Lý Ngôn Sơ quát. Lúc này thân hình hắn khẽ động, trên thân cơ bắp cường hành, phản phất viễn cổ thần ma bình thường, tay không bắt lấy hai đầu đạo liền không ngừng run run, khiến cho Lâm Phong Cửu đạo tràng một mảnh chấn động. Mọi người đều kinh. Thủ đoạn như thế, khí phách như thế, người này thật là một vị tiên tiên sao? Chương 1389 một cái tát. Chương 1389 một cái tát. Lúc này ánh mắt rất nhiều người đều chú ý tới trận chiến này. Tiên vương Lâm Phong Cửu tại mặt trời này cung bên trong cũng là một cái nhân vật cực kỳ nổi danh. Người này cực kỳ nho nhã, phong thái chiếu người, hắn tu luyện rất nhiều cổ lão thời đại thần thông, đều có bất phàm uy lực. Không chỉ có như vậy, hắn luyện kiếm đạo tại Thái Dương cung bên trong cũng là cực kỳ siêu quần bạt tụy. Như vậy một vị phong lưu tiêu sái kiếm tiên, lúc này nhìn lại cực kỳ chật vật. Đem đạo tràng phóng xuất ra sau lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân hóa thân, một vị cơ bắp cường hành khôi ngô cự nhân ép bó tay bó chân. Lúc này Lâm Phong Cửu đứng ở trong đạo tràng, hắn đem nguyên thần cũng tế đi ra, một tôn hùng vĩ vô biên nguyên thần sừng sững ở sau lưng. Phía sau hắn hư không chi trung thanh tiên kiếm kia vờn quanh tại bên cạnh hắn, hóa thành một đầu màu xanh đại long. Đầu này đại long chân thân vượt qua ngàn trượng, xoay quanh ở phía sau hắn, râu rồng run run, long tông tung bay, sinh động như thật. Là Long Hoàng Bình Thiên Kiếm Quyết. Đã sớm biết Lâm Phong Cửu kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, không nghĩ tới hắn vậy mà đem kiếm quyết này luyện đến loại tình trạng này. Có người lập tức nhận ra Lâm Phong Cửu thi triển môn kiếm quyết này truyền lại từ tại Long tộc, chính là do một vị Long Hoàng truyền xuống, đã bình ổn trời làm tên, kiếm chiêu uy lực vô tận. Lúc này đầu này thanh long gầm thét hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Lý Ngôn Sơ võ đạo hóa thân hét lớn một tiếng, giang giác lập tức vậy mà đem Lâm Phong Cửu trong đạo tràng không thể phá vỡ đạo liên bẻ gãy. Cổ tay hắn lắc một cái, hai đầu xích sắt như là hoàng kim rèn đúc bình thường, sửa đá thành vàng. Phanh 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 phanh. Hư không chi chung cái này hai đầu xích vàng đón nhận cái kia từ trên trời giáng xuống thanh long. Thanh long này gầm thét, ẩn chứa trong đó vô số kiếm khí sắc bén. Long Hoàng Bình Thiên Kiếm Quyết chính là Long tộc tuyệt học, do một vị Long tộc cự phách chuyển tới, có được cực mạnh uy lực. Hai đầu xiềng xích màu vàng không ngừng vỡ nát, có người thở dài một tiếng. Cái này trẻ tuổi đạo nhân mặc dù đạo pháp đều là thông, thế nhưng là theo ta thấy, cuối cùng vẫn là muốn chết tại Lâm Phong Cựu thủ hạ. Nói lời này chính là một cái râu tóc trắng muốt lão giả, mặc trên người âm dương đạo bảo, phía sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ, hắn là Thái Dương Cung bên trong mấy vị cường đại kiếm tiên một trong, Cung Thiên Hữu. Muốn đối phó rồng này Hoàng Bình Thiên Kiếm Quyết, không chỉ muốn đối phó trong đó bàng bạc kiếm khí, càng phải đối phó trong đó một đạo long khí. Hắn biết Lâm Phong Cựu từng chiếm được một phần cơ duyên to lớn, đó là một vị Long tộc cự đầu tinh huyết. Hắn cũng không có dùng cái này luyện thể, mà là rèn luyện bản mệnh kiếm, cũng chính là trong tay hắn thanh kia Tiêu Giao Du. Một bên vị kia một bộ áo trắng thiếu niên lại có khác biệt cách nhìn, cười nhạt nói: "Đạo sĩ kia là tiên giới trên bảng truy nã người thứ nhất, ta không tin hắn không có chút pháp bảo lợi hại." Cung Thiên Hữu nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Làm sao? Triệu đạo hữu chẳng lẽ càng thêm xem trọng cái này Lý Ngôn Sơ?" Thiếu niên áo trắng hai tay khép tại trong tay áo, nói rửa mắt mà đợi đi. Lúc này hai người đối thoại, bên cạnh mấy người bị hai người bọn họ khí thế cường đại chấn nhiếp, nhao nhao lui lại. Mà đổi thành một bên, cái tia thanh long không ngừng cùng Lý Ngôn Sơ trong tay hai đầu xích vàng phát sinh va chạm. Hai đầu xích vàng đánh bay lên, thế nhưng là cũng bị thanh long này kiếm khí không ngừng xoắn nát, hóa thành kim phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá, lúc này thôi động Tiêu Giao Du, thi triển Bình Tiên Kiếm Quyết Lâm Phong Cửu lại cao hứng không nổi, con mẹ nó, mặc dù hủy đi hắn hai kiện binh khí, có thể đây là chính ta trong đạo tràng đạo liên. Hắn vậy mà có thể đoạt lấy đạo của ta liên hóa thành binh khí của mình, người này đạo pháp đúng là không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành không. Mắt thấy hai đầu xiềng xích màu vàng bị hủy, có thể Lý Ngôn Sơ thần sắc vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh tới. Phản phất trên biển lớn có một vòng đại nhật phá vỡ mặt biển, nhanh chóng bay lên không, quang mang vạn trượng, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Lý Ngôn Sơ toàn thân khí huyết liền hội tụ tại trong một quyền này, một tiếng ầm vang. Đầu kia thanh long đầu lại bị đánh nghiêng một cái. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy cái này bình thiên kiếm quyết hiện ra to lớn đạo tượng trên thân thể vậy mà xuất hiện phá toái. Lâm Phong Cửu trong lòng giật mình. Ta tu luyện chính là Long tộc tuyệt học, hắn đây là lấy thần thông gì cùng ta đối kháng? Không chỉ có như vậy, lúc này cái này trẻ tuổi đạo nhân hay là tay không, mà hắn đã thúc giục tiên kiếm Tiêu Giao Du, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đã không phải là thua một nước, mà là một thua lại thua, phải biết, hai người bọn họ còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Chỉ bất quá, Lâm Phong Cửu lúc này cũng không để ý cùng rất nhiều, nhất định phải đem cái này trẻ tuổi đạo nhân chạm dưới kiếm. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh tới, lúc này hắn võ đạo hóa thân biến mất không thấy gì nữa, trở lại trong người hắn. Nắm đấm uy lực lại nặng hơn 3 phần. Thanh long long rắc răng rắc hai tiếng qua đi trực tiếp bị đánh gãy, điều này đại biểu lấy Lâm Phong Cửu bình thiên kiếm quyết xuất hiện sơ hở. Sau đó, Lý Ngôn Sơ lại đấm ra một quyền. So sánh cùng nhau, Lý Ngôn Sơ thân hình mười phần nhỏ bé, tại ngày này bên trên chân long trước mặt bất quá là sâu kiến mà thôi, thế nhưng là hắn một đấm đánh ra, đầu này chân long trên người huyết đục trong nháy mắt liền bốc hơi, lộ ra bạch cốt âm u, sau đó bạch cốt này cũng hóa thành hư vô. Tiên kiếm Tiêu Giao Du phát ra một tiếng cao tiếng long ngâm, lại để cho người ta nghe ra một tiếng rên rỉ, sau đó kiếm này liền trở lại Lâm Phong Cửu trong tay. Lâm Phong Cửu tiếp nhận kiếm này, lại bị ẩn chứa trong đó chiến ý cường đại làm bị thương. Hắn lúc này hổ khẩu xé rách, máu tươi thuận cánh tay chảy xuống. Thật là bá đạo quyền ý. Lâm Phong Cửu trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, đây cũng là ở đây trong lòng rất nhiều người suy nghĩ. Lúc này bọn hắn không chỉ có sợ hai thán phục tại Lý Ngôn Sơ đạo pháp không ngại, càng là sợ hai thán phục tại Lý Ngôn Sơ bây giờ chỉ ba quyền liền phá vỡ long tộc này tuyệt học. Lúc trước có chút đánh cược ý tứ Tiên Vương cung Thiên Hữu cùng thiếu niên áo trắng hai người trong ánh mắt đều có chấn động chi ý lúc trước chợt kia, bọn hắn vậy mà ai cũng đoán sai. Cái này trẻ tuổi đạo nhân trên khí thế vượt trên Tiên Vương Lâm Phong Cửu, không chỉ có như vậy, hắn vẫn không có vận dụng bất kỳ pháp bảo. Thiếu niên áo trắng gọi là Bùi Tệ, người này kiến thức bất phàm, thế nhưng là lúc này cũng không khỏi hơi kinh ngạc, mà lại đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân càng cảm thấy hứng thú. Tiên nhân pháp bảo lá bùa cũng là tự thân chiến lực một loại biểu hiện, có ít người lấy luyện chế pháp bảo vẽ lá bùa là có thể, đạo sĩ kia từ đầu đến cuối tay không, cái này thủ đoạn quả thật có chút quỷ thần khó lường nha. Bùi Tệ tự lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ lúc này thân pháp như gió, xuất thủ nhanh chóng như thiểm điện. Hắn tại hùng vĩ trong đạo tràng, cả người không gì sánh được nhỏ bé. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là thấy không rõ lắm. Thế nhưng là thân ở tại khu đạo tràng này bên trong, hắn cho người loại cảm giác gáp bách kia lại hết sức cường hành, phản phất đây không phải Tiên Vương Lâm Phong Cửu đạo tràng, mà là hắn. Lâm Phong Cửu càng đánh càng kinh hãi, đối với cái này xuất thủ cuồng bạo nam nhân trẻ tuổi sinh ra kiêng kỵ. Thực lực của người này rõ ràng cùng ta chênh lệch rất xa, thế nhưng là chẳng biết tại sao có thể trong khoảng thời gian ngắn so sánh Tiên Vương. Lâm Phong Cửu cũng trải qua vô số ác đấu, lúc trước hắn liền cảm ứng ra tới này cái đạo sĩ tất nhiên sẽ không đủ lực, công kích mặc dù cường hành, thế nhưng là chỉ cần mình chịu đựng được là có thể. Có thể một vị Thái Dương cung Tiên Vương ngạo khí, hay là để hắn cùng Lý Ngôn Sơ hỏa lực bờ bính. Bất quá, trải qua lúc trước thất bại đằng sau, hắn đã thay đổi chủ ý, định dùng toàn lực phòng thủ. Cứ như vậy, thân pháp của hắn càng vững vàng, hắn trong đạo tràng biến hóa cũng nhiều hơn, đem Lý Ngôn Sơ khốn tại trong đó. Người mặc hắc bạch đạo bào lão giả cung Thiên Hữu mỉm cười nói, để ép đối phương một cảnh giới, còn đánh thành bộ dáng như vậy, chỉ thủ không công, mặc dù có thể được xưng là thông minh, có thể trung quy là có chút khó coi nha. Hắn chuyển vào Lâm Phong Cửu trong lỗ tai. Lâm Phong Cửu lúc này cũng là có khổ khó nói. Luận đạo pháp, hắn nắm giữ thời kỳ cổ lao rất nhiều thần thông, nhưng đối với liều thời điểm lại không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân khí tức càng cuồng bạo, làm hắn có chút kinh hãi, như thế nào còn dám cùng hắn đối bính. Trong đám người một cái tuấn cao giọng niên lắc đầu, kiếm tu lấy sát lực chứ danh, có một không hai thiên hạ, Lâm Phong Cửu chỉ thủ không công, không chỉ có mất tiên cơ, cũng bị mất kiếm tu bản ý. Người này vừa nói, rất nhiều người đều nhìn về phía hắn. Hắn gọi Cố Đình Thư, là lúc trước được Yến Hồng Trang nói ra tay tản nhẫn hai người một trong. Từ trận đại chiến này bộc phát ra bắt đầu, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý, thế nhưng là vị kia Vân Thanh Thiên Tôn từ đầu đến cuối cũng không hiện thân. Lý Ngôn Sơ càng đánh càng thuận, hắn mở ra tiên giới động thiên, bây giờ cũng không nhất định phải đem động thiên này treo ở trên trời, như cùng sống bia ngắm một dạng bị người để mắt tới. Lúc này tiên giới động thiên liên tục không ngừng cho hắn chuyển vận tiên khí, bị hắn lấy bát cửu huyền công luyện hóa. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ mới đánh vô cùng hung ác. Hắn lúc này song trưởng cùng bay, cũng không sử dụng cái gì khác thần thông, chính là đơn thuần bằng vào hắn võ đạo, ngạnh sinh sinh từ Lâm Phong Cửu trong đạo tràng đánh ra ngoài, mắt thấy là phải đem Lâm Phong Cửu đạo tràng đánh xuyên qua. Lâm Phong Cửu hít một hơi lãnh khí, mặc cho hắn như thế nào biến hóa, có thể Lý Ngôn Sơ ở trong đó vẫn như cũ sẽ không mất phương hướng, cũng sẽ không bị huyễn cảnh sở mê. Hắn nắm giữ một chút thần thông đối với Lý Ngôn Sơ tựa hồ căn bản không có tác dụng. Bất luận ta vận dụng dạng gì không gian thần thông hoặc là huyễn thuật, người này đều có thể tìm được tung tích của ta, hắn tựa hồ không phải bằng vào con mắt hoặc là thần thức đến tác chiến. Lâm Phong Cửu trong lòng run lên. Tiên giới có một loại thánh thể, gọi là đấu chiến thánh thể, mặc cho ngươi huyễn thuật siêu tuyệt cũng vô pháp mê hoặc bọn hắn, loại thể chất này người có một loại hư vô mở mịt trực giác, tới đối chiến nhất là làm người đau đầu. Người này mặc dù ở hạ giới lúc bừa bãi vô danh, nhưng hôm nay xem ra thể chất của hắn có lẽ cũng hết sức đặc thù. Nếu là Lâm Phong Cửu biết Lý Ngôn Sơ thể chất đã từng bị người cho rằng là vạn pháp không ngại hỗn độn thánh thể, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm kinh hãi. Lúc này Lý Ngôn Sơ từ trong đạo tràng của hắn đánh xuyên qua, một trường đập tới, một trường này chính giữa eo của hắn sần ở giữa, răng rác. Lâm Phong Cửu đột nhiên thổ huyết. Lúc này đạo tràng của hắn vô biên rộng rãi, Lý Ngôn Sơ ở trong đó phảng phất một hạt bụi bình thường. Có thể Lý Ngôn Sơ lấy tay cầm ra, hắn vô biên đạo tràng lại bị một cái đại thủ chấn áp xuống tới. Đại thủ này che khuất bầu trời, so với hắn đạo tràng còn muốn lớn rất nhiều, lập tức liền đem hắn đạo tràng bao trùm ở Lâm Phong Cửu quát lạnh, thế lên tiên kiếm tiêu giao du, ta so với hắn cảnh giới cao, hắn còn muốn bằng vào pháp lực hàng phục tại ta, quả thực là khinh người quá đáng, không có đem ta để ở trong mắt. Hắn giếng cổ không phá tâm cảnh sớm đã bị Lý Ngôn Sơ phá, lúc này tiêu giao du chém ra, đánh vào con này trên đại thủ. Hắn có lòng tin bằng vào một đạo ấn pháp làm bị thương Lý Ngôn Sơ bản tôn. Thế nhưng là, một kiếm này chém đi lên, cả hai thần thông không ngừng phát sinh va chạm. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngược lại từ tiên kiếm tiêu giao du phía trên thấu đến trong người hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền đột nhiên thổ huyết. Tiên kiếm tiêu giao du lại có chút nắm cầm không được cảm giác. Hắn liền tranh thủ đạo tràng thu vào, hóa thành một đạo độn quang biến mất ở chân trời. Có thể hư không chi trùng đống nhiên có một chân đưa ra ngoài, bịch một cái đá trúng bộ ngực của hắn. Lâm Phong Cửu bị một thối này đá bay ngược trở về. Lúc này hai người xa xa tương vọng, một cái cực kỳ chật vật, một cái khí thế như hồng, hai người lập tức phân cao thấp. Lâm Phong Cửu trên cánh tay không ngừng chảy ra máu tươi, cái kia tiên kiếm tiêu giao du liền cắm ở trước người hắn một chỗ, lẻ loi trơ trọi cắm vào nơi đó. Thiếu niên áo trắng Bùi Tệ cùng Cung Tiên Hữu bọn người lúc này cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục, người này chiến lược siêu tuyệt, quả thật làm cho nhân ý không ngờ được. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ thần thông để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ có cổ lao thời đại công pháp bóng dáng, thế nhưng là lại tựa hồ không giống nhau lắm, bọn hắn càng phát hiếu kỳ. Lâm Phong Cửu lúc này tâm niệm vừa động, thôi động tiên kiếm tiêu giao du. Bá! Giữa thiên địa sáng lên một tia trắng chém ngang tới. Bạch Tuyến tiếp xúc đến tất cả mọi thứ đều bị chặn ngang chặt đứt, cũng chính là hắn không có đem phạm vi mở rộng, nếu không có chút thực lực không đủ tiên nhân, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị hắn chém giết, máu vẩy thái dương cùng. Lý Ngôn Sơ tiến lên một bước, đùng một cái vang dội cái tát phiến tại Lâm Phong Cửu trên khuôn mặt. Lâm Phong Cửu trên khuôn mặt cấp tốc hiện hiện mấy cái chỉ ấn, đạo kiếm quang này đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, chỉ đem đạo bào của hắn cắt một đường vết rách, ở trên người hắn lưu lại một đạo bạch tấn mà thôi, có thể Lâm Phong Cửu lại bị một bạt thai này đánh có chút ngộng. Không chỉ có như vậy, một bạt thai này cũng quanh quẩn tại Thái Dương cung bên trong thật lâu không thôi. Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau, kinh thán không thôi. Mộ Dung Khởi xoa xoa con mắt, kinh ngạc nói, sư phụ, ta không nhìn lầm đi. Lúc trước cái kia tiên vương là bị Lý đạo trưởng cho quạt một bạt thai. Ứng Huệ Hải trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, giống như, tựa như là. Kim đạo nhân vỗ tay cười to, tốt, đánh tốt. Loại này cháu trai liền phải cho thêm hắn mấy cái tát, đánh hắn răng rơi đầy đất. Lúc này cũng chỉ có mấy người bọn họ tại nói chuyện. Bên cạnh đám người lặng ngắt như tờ. Bọn hắn có chút không dám tin, một vị cao cao tại thượng tiên vương, nắm giữ cao thâm kiếm đạo, cổ lão thần thông, lại bị người đánh một cái tát, mà lại càng làm cho đám người kinh ngạc chính là, lúc trước cũng không có nhìn thấy đạo nhân kia vận dụng pháp bảo gì. Vì sao một kiếm này không phá nổi nhục thể của hắn? Người này nhục thân luyện thế nào đến loại cảnh giới này? Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có lần nữa động thủ, bình tĩnh nói, ta cái này một thân bản sự thấy rõ ràng chưa? Lâm Phong Cửu có loại ảo giác, mặc dù người đạo nhân này một đôi ánh mắt đóng đinh ở trên mặt mình, có thể tựa hồ lại không phải tự đủ. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Lý Ngôn Sơ lời nói, trong lòng dâng lên một mảnh vẻ bi thương, chẳng lẽ ta thật là người khác một con cờ? Chẳng lẽ ta đã vào trong cục mà không biết? Hắn lúc trước lấy pháp thuật mê hoặc lý lạc, khiến cho mất hết can đảm, thậm chí sinh ra phí hoại bản thân mình chi niệm, nhưng lúc này vị này tiên vương lại từ vùi lấp trong tâm ma bên trong. Hắn hít sâu một hơi, như hắn không có khả năng thắng người đạo nhân này, chỉ sợ thật sẽ thành hắn cả đời chi chướng ngại, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Chương 1390 gia hỏa này là người một nhà. Chương 1390 gia hỏa này là người một nhà. Lâm Phong Cửu tuyệt đối không ngờ rằng một cái bất quá là thiên tiên tiểu đạo sĩ, vậy mà có thể đem chính mình bước đến trình độ này. Hắn lúc này tế lên tiên kiếm tiêu giao du, quanh thân kiếm khí rền vang. Ở thời điểm này, tâm cảnh của hắn ngược lại lạ thường bình thản, so lúc trước tâm thái càng phải trầm ổn rất nhiều. Kiếm tâm của hắn mười phần tươi sáng. Sau một khắc, chung quanh chúng tiên nhân bội kiếm vậy mà phát ra tiếng bù bù, tới hô ứng. Dị tượng như thế tự nhiên là làm cho người rất là sợ hãi thán phục. Cố Đình Thư lông mày dương lên, Lâm Phong Cửu giờ phút này kiếm tâm thông minh, kể từ đó, trận chiến này với hắn mà nói là phúc không phải họa, chỉ cần thắng qua người đạo nhân này, ngày sau kiếm đạo thành tựu phi phàm. Hắn ra tay mặc dù cực kỳ ngoan tuyệt, tuy nhiên lại là vô cùng có khí độ người. Hắn nhìn ra Lâm Phong Cửu lúc này chính là ngộ đạo chi tướng, lĩnh ngộ chính là vô thượng kiếm đạo. Cung Tiên Hữu cũng thở dài, Lâm Phong Cửu rèn luyện bản mệnh kiếm, lúc trước lại được qua Long tộc cơ duyên, rốt cục vào lúc này nở hoa kết trái. Lâm Phong Cửu đem tiên kiếm tiêu giao du nắm trong tay, cả người khí thế cùng lúc trước đã có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Pháp lực của hắn mặc dù không giống vừa rồi mạnh mẽ như vậy, thế nhưng là kiếm khí của hắn lại hết sức lăng lệ, để cho người ta không dám nhìn gần. Vị yêu tuyệt sắc nữ tiên yến trang sức màu đỏ lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Kim đạo nhân ở một bên cũng là hiếm thấy nghiêm túc. Mộ Dung Khởi lúc đầu tựa ở Ứng Huệ Hải bên người vận chuyển nhập mộng chi pháp, tùy thời chuẩn bị ngủ mất. Nhưng lúc này bị kiếm khí này một kích, lại thanh tỉnh lại. Ứng Huệ Hải trách cứ, lúc này tỉnh lại làm gì, nhanh chuẩn bị đi ngủ. Nếu để người bên ngoài nghe được bọn hắn sư đồ hai người nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy hết sức kỳ quái. Quả nhiên bên cạnh có 3-5 cái nữ tiên nghe được đằng sau cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lúc này còn có thể ngủ mất à? Mà lại, chẳng lẽ không ngủ là cái sai lầm sao? Mộ Dung Khởi giải thích nói, ta cảm nhận được đặc thù kiếm đạo, Lâm Phong Cửu so lúc trước nguy hiểm nhiều. lấy Mộ Dung Khởi bản nhân kiến thức căn bản cái gì nhìn không ra, phản phất giống như không biết, thế nhưng là trong cơ thể hắn tồn tại một cái cực kỳ cường đại ý thức, lúc này hắn nói ra lời nói này, Ứng Tuệ Hải lập tức có chút lo lắng, à, vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Khởi cũng là thần sắc khẩn trương, mấu chốt là sốt ruột không dùng, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, ngủ lại ngủ không đi qua. Ứng Huệ Hải suy nghĩ một lát sau nói ra, bằng không đợi chút nữa ta thẳng thắn đem ngươi đánh ngất xỉu được, thật muốn có chuyện gì cũng có thể thử thời vận. Mộ Dung Khởi chần chờ một lát, thấp giọng dặn dò, sư phụ, vậy ngươi ra tay có thể điểm nhẹ. Yên tâm. Liên tại bọn hắn sư đồ hai người đối thoại thời điểm, mặt trời này trong cung có thật nhiều cường đại tiên nhân, bội kiếm của bọn hắn vậy mà kìm nén không được, vù vù không chỉ. Có người lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, bởi vậy cùng những phi kiếm này tiên kiếm đều sinh ra cộng minh. Lúc này càng là có thật nhiều người phi tốc chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong Cựu cùng trong tay hắn tỏa ra nguy nga khí tượng Tiêu Giao Du liền có chút giật mình. Hắn là tại cùng ai động thủ? Ấy, tiểu đạo sĩ này không phải Thiên Tôn mời tới quý khách sao? Thiên Tôn chẳng biết tại sao coi trọng hắn, mặc dù tiên giới trên bảng truy nã xếp hạng thứ nhất, nhưng ta nhìn cái này thứ nhất trình độ sát thực không nhỏ, hắn dù sao ngay cả cái tiên vương đều không phải là. Lâm Phong Cựu đánh với hắn một trận, có thể bởi vậy ngộ đạo, cũng chứng minh đạo sĩ kia thủ đoạn cũng là phi phàm, ngươi không thấy được lúc trước những cái kia thiên địa dị tượng, hay là nhìn kỳ hắn nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Phong Cựu lúc này nắm chặt trường kiếm. Kiếm tâm thông thấu, nội tâm của hắn một thanh bản mệnh kiếm giấu tại trong thức hải của hắn, lúc này bị hắn thôi động, thường. Từng tiếng sáng kiếm minh thanh âm quanh quẩn tại Thái Dương cung bên trong. Ta phải đa tạ ngươi, những năm gần đây ta sống an nhàn sung sướng, đã mất đi kiếm tu bản ý, kiếm thuật vốn chính là giết người chi thuật, ta cũng có chút quá mức trầm mê ở mặt khác thần thông. Lâm Phong Cửu thoại âm rơi xuống, liền đem trong tay trường kiếm Tiêu Diêu giơ lên. Chỉ là một động tác này, liền để mọi người chung quanh cảm nhận được cái kia cố cường đại lực áp bách, không tự chủ lui ra phía sau một bước. Hết thảy chung quanh phảng phất đều đọc lại, chỉ có Lâm Phong Cựu chậm rãi nâng lên trước kia tiên kiếm. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, hay là đánh nhẹ. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà như thế ương ngạnh. Hai tay khép tại trong tay áo Cố Đình Thư trong mắt ẩn chứa ý cười, như vậy ngập trời khí diễm, cũng hoàn toàn chính xác làm lên tiên giới thứ nhất phản tặc tiết tuổi. Lâm Phong Cựu mặt trầm xuống, một kiếm vung ra, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được bốn phương tám hướng đều là kinh khủng kiếm khí giết tới đây, tầng tầng lớp lớp, phảng phất ngàn vạn cái tiên vương Lâm Phong Cựu. Nguyên bản hết thể chung quanh đều đã ngưng kết, thế nhưng là trong nháy mắt lại bỗng nhiên tươi sống. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên. Nắm đấm của hắn cùng cái này tiên kiếm Tiêu Giao Du còn chưa phát sinh ba chạm, cả hai ở giữa loại lực lượng kinh khủng kia đã phát sinh vô số lần giao phong, trong lúc nhất thời hư không chấn động, phá thoái kiếm khi hướng chung quanh tiêu tán mà đi, làm cho người hãi nhiên. Không chỉ có như vậy, lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một vùng biển lửa, mảnh biển lửa này bỗng nhiên liền chạy tới. Lúc trước cái kia cố không chỗ không phá vỡ kiếm khí liền tìm không được Lý Ngôn Sơ tung tích. Tại trong mảnh biển lửa này, ai cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Giờ phút này, từ vừa rồi lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo đằng sau, liền một mực tự tin trong tầm tay Tiên Vương Lâm Phong Cựu có chút luống cuống, thường. Hắn huy kiếm chém xuống, đem biển lửa chém thành hai khúc. Thế nhưng là cả người hắn trước mắt đỏ lên, không ngờ trải qua lại thân ở tại trong mảnh biển lửa này. Hai người đánh đến 10 phần kịch liệt. Đầy trời tiên hỏa chạy tới, Lâm Phong Cựu kiếm khí một khi gặp gỡ liền nhanh chóng tiêu mất. Lửa này đốt cực kỳ hung mãnh, mà lại thân ở tại trong biển lửa, Lâm Phong Cựu còn cần ứng phó Lý Nôn Sơ tầng tầng lớp lớp quyền cước thế công. Những này quyền cước cũng giống như trống rỗng xuất hiện bình thường, so lúc trước loại kia không gian thần thông càng để cho người khó mà bắt. Lúc này đám người rất là sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân lại còn có chiêu này. Tiên Vương Cung Tiên Hữu kinh ngạc nói, cái này tựa hồ là hắn tu luyện được đạo tràng. Thiếu niên áo trắng Triệu Truyện Thần lúc này đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn tại trong biển lửa này nhìn ra không tầm thường ý vị. Huyễn Cực Thiên Lửa, Thái Dương Chân Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, lấy bản thân chi thân vậy mà nắm giữ nhiều như vậy hỏa diễm. Lý Ngôn Sơ thôi động tiên hỏa đem Lâm Phong Cửu khốn tại trong đó. Người này vừa mới ngộ đạo loại kia ưu thế không còn sót lại chút gì, vẫn như cũng là ở vào hạ phong. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lông mày toàn bộ đốt lên, nhìn chật vật không chịu nổi. Nguyên bản một cái cực kỳ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng nam tử lúc này mười phần thê thảm, trên thân hun đến lấm tấm màu đen, da chóp thịt bong. Kim đạo nhân phình bụng cười to, kiếm thuật vốn là thuật giết người, ha ha, ngươi mẹ hắn thật sự là cho kiếm tu mất mặt ta. Thanh âm của hắn mười phần rõ ràng, quanh quẩn tại Thái Dương cung bên trong. Có thật nhiều kiếm tiên đều trợn mắt nhìn, chỉ bất quá đám người cũng là trong lòng khẽ thở dài một cái. Lĩnh ngộ vừa rồi vô thượng kiếm đạo lại bị người đánh chật vật như thế, Lâm Phong Cửu cũng quá không tốt. Lâm Phong Cửu đầu tiên là bị Lý Ngôn Sơ trào phúng, lại bị cái này điên điên khủng khủng kim đạo nhân cho phun ra một đợt, hai nhân khẩu nôn hương thơm, để tâm cảnh của hắn mười phần thụ ảnh hưởng. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hắn huy động Tiêu Giao Du, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thân hình chợt từ trong biển lửa giết đi ra. Thủ pháp của hắn mười phần tinh diệu, đột nhiên liền bắt lấy Lâm Phong Cửu cổ tay, sau đó một tay khác tại tay hắn khuỷu tay nắm một chút, Lâm Phong Cửu trên tay không còn, cái kia tiên kiếm lại bị đoạt lại. Mọi người ở đây cho dù là cái kia Tiên Vương Cố Đình Thư, Cung Tiên Hữu, Triệu Truyện Thần mấy người cũng không có nhìn ra hắn tay này đoạt kiếm là như thế nào làm được. Tiên kiếm Tiêu Giao Du kiếm khí lăng lệ, tuy nhiên lại cũng không có bộc phát, vậy mà mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Để Lâm Phong Cửu cái này tế luyện nó nhiều năm chủ nhân đều có chút kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ nắm giữ thủ đoạn luyện khí hết sức lợi hại, mặc dù không cách nào thôi động cái này tiên kiếm Tiêu Giao Du, thế nhưng là trong nháy mắt ngăn chặn nó lại không khó. Người đây là thần thông gì? Lâm Phong Cửu thất thanh nói. Đạo sĩ này vậy mà thoáng cái liền có thể đoạt lấy hắn tiên kiếm. Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt kiếm thức. Trên giang hồ cũng là bí mật bất truyền, đáng tiếc ngươi đời này không luật học. Thâu Thiên Hoán Nhật đoạt kiếm thức. Giang hồ. Đám người nghe được hai cái này tử, lập tức cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ quanh thân tiên hỏa tràn ngập, bất kỳ đạo pháp đều không đả thương được hắn. Nhưng hắn năm đấm, Lâm Phong Cửu lại muốn lui bước ba dặm. Lý Ngôn Sơ nhất nhớ bá đạo đến cực điểm tiếp thân dựa vào, bả vai trực tiếp đâm vào Lâm Phong Cửu trên tim, phốc lập tức, một ngụm máu tươi liền phun ra. Lâm Phong Cửu chập ngón tay như kiếm đưa tay hướng hắn đâm tới, trong chốc lát, kiếm khí như rồng. Long Hoàng Bình Thiên kiếm quyết tại hắn ngộ đạo uy lực nâng cao một bước. Có thể Lý Ngôn Sơ song trưởng cùng bay, hắn trưởng lực to lớn vô cùng. Kiếm khí hóa long trực tiếp bị đánh vỡ nát. Lâm Phong Cửu một cánh tay cũng bị đánh vỡ nát, Lý Ngôn Sơ giết tới trước người hắn, một trưởng từ đầu của hắn phía trên đập xuống. Hưu. Lâm Phong Cửu mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, một thanh tiểu kiếm chém về phía Lý Ngôn Sơ nguyên thần. Đây là hắn tuyệt sát một kiếm, lúc này hắn không hề cố kỵ thôi động bản mệnh kiếm, chính là muốn chém đạo sĩ này một phách. Bình thường nhục thân cường hành tu sĩ, nguyên thần tu vi liền muốn kém một chút, mà lại nguyên thần đối với nhục thân tới nói càng thêm khó mà tu luyện tới không hỏng bất diệt. Chỉ bất quá một kiếm này chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thần, lại chỉ là để Lý Ngôn Sơ thân hình lung lay một chút. Lâm Phong Cửu quá sợ hãi, điều đó không có khả năng. Một kiếm này, ngưng tụ tinh khí thần của hắn, có thể đạo nhân này thế mà không nhúc nhích tí nào. Đây con mẹ nó hay là thiên tiên? Cho dù là tiên vương cũng ngăn không được chính mình trôi này bản mệnh kiếm. Lâm Phong Cửu tâm thần thất thủ, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đã vỗ xuống. Phanh! Đầu của hắn lập tức hóa thành vỡ nát, máu tươi tung tóe Lý Ngôn Sơ nhất thân. Tiên hỏa tràn ngập phía dưới, Lâm Phong Cửu thân thể trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, chỉ bất quá hắn nguyên thần chạy ra ngoài, đó là một vòng cực kỳ kiếm quang sáng chói. Công tôn đạo hữu cứu ta! Hắn hướng lúc trước ở một bên quan chiến lão giả áo xanh kêu cứu. Lão giả mặc áo xanh này cũng nghiêm túc, khoát tay chính là một vệt kim quang, một hạt châu vàng óng ánh, bao lại đạo này nguyên thần, vạn pháp bất xâm. Tây Phương Giáo Kim Đan Cát. Lập tức có người kinh hô một tiếng, nhận ra bảo vật này. Nhìn như là một viên đan xa, nội bộ lại ẩn chứa một tòa kim sơn, do đếm không hết tiên kim rèn luyện mà thành. Bảo vật này vừa ra, hào khí bức người. Để cho người ta đồng cảm giác năm đó Tây Phương Giáo quả thật là cực thịnh một thời, không phải vậy không có nhiều như vậy tài nguyên luyện chế vật này. Lão giả áo xanh kia cao giọng nói ra, luận võ thắng, còn muốn lấy tính mạng người ta, ngươi là không đem ta Công Tôn Không Thắng để ở trong mắt. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, cút mẹ mày đi. Lão giả mặc áo xanh này tên là Công Tôn Không Thắng, tại tiên giới chính là một vị cổ lão nhân vật, trải qua tân đạo cửu đạo chi chiến, vẫn như cũ tồn tại đến nay. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì hắn xuất thủ số lần không nhiều, thế nhưng là toàn bộ bại. Mà hắn bại bởi những người kia, trong đó có một vị chính là bây giờ Lôi Đình Đều Tư Thiên Vương, một vị khác đấu bộ cự uy Tiên Cung Thiên Vương. Chiến tích có thể tra. Lão giả mặc áo xanh này pháp lực mênh mông không gì sánh được, nắm giữ đều là cổ lão thời đại hoàn chỉnh đạo pháp. Mà hắn cũng là cự uy Tiên Cung đời trước cung chủ, mặc dù thua, nhưng hắn cũng là Tiên Vương bên trong người nổi bật. Như vậy một vị nhân vật, thôi động cái này Tây Phương Giáo chí bảo, có thể Lý Ngôn Sơ ý nguyên không thèm để ý chút nào, chửi ầm lên. Lão giả áo xanh trong lòng cả giận nói, mấy người kia làm sao một con chim tính tình? Lúc trước Kim đạo nhân hung hăng uy hiếp hắn, hắn không muốn cùng cái kia điên điên khủng khủng lão đầu độc thủ, thế nhưng là đạo sĩ tuổi trẻ này tựa hồ càng thêm phách lối. Cái kia Tiên Vương Lâm Phong Cửu lúc này đã bị trọng thương, tại hắn kim đang cắt che trở phía dưới mới lấy thở dốc. Lúc trước Lâm Phong Cửu nếu không phải bằng vào bản mệnh kiếm, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia liền đã bị Lý Ngôn Sơ thiêu chết tại tiên hỏa phía dưới. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được hắn? Lão giả mặc áo xanh này Công Tôn Không Thắng nhíu mày, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy kim đan cắt phía dưới Lâm Phong Cửu trên thân bị một sợi hỏa diễm cuốn quanh, sau đó nhanh chóng hóa thành tro tàn, căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát. Đám người hãi nhiên, Lâm Phong Cửu chết. Bọn hắn có chút kiêng kỵ cái này trẻ tuổi đạo nhân thủ đoạn, cũng kiêng kỵ đối phương sát phạt quyết đoán, người này cũng dám tại Thái Dương cung bên trong không chút khách khí giết người. Lúc trước có người chỉ là đang xem kịch, nhưng lúc này cũng không nhịn được quát lớn, lớn mật, cũng dám tại Thái Dương cung ra tay giết người. Hắn đã thua ngươi lại không chịu tương dung, như vậy lòng dạ, đưa ngươi lưu tại Thái Dương cung bên trong chính là một cái tai họa. Giết hắn. Thái Dương cung đám người nhao nhao hô quát. Kim đạo nhân, Ứng Huệ Hải đứng tại Lý Ngôn Sơ bên người, Mộ Dung Khởi lúc này nửa ngủ nửa tỉnh, hai mắt mê mẩn trừng trừng. Ứng Huệ Hải cắn răng, đưa cánh tay cho xoay tròn, bị một cái nện ở trên cổ của hắn. Mộ Dung Khởi hành đều không có hử, hai mắt vừa trợn trắng liền ngất đi. Có Thái Dương cung tiên nhân sửng sốt một chút, gia hỏa này nguyên lai là người một nhà, vậy mà lâm tràng phản bội. Lý Ngôn Sơ lúc này hai con ngươi như là tia chớp, đối mặt mặt trời này trong cung của tiên, hắn thần uy lẫm liệt, không hề sợ hãi, trầm giọng quát: "Cái nào không sợ chết, đến." Lúc trước Lâm Phong Cửu muốn giết Lý Lạc, đối với mình cũng là nhiều lần hạ sát thủ, muốn lấy tính mạng mình, Lý Ngôn Sơ tuyệt sẽ không tha cho hắn. Đám người động thủ, hắn cũng có mặt khác một phen so đo. Chỉ bất quá sau đó một đạo tiên quang hiện hiện, lại là Vân Thanh Thiên Tôn đến chỗ này. Đám người nhìn thấy Vân Thanh Thiên Tôn nhao nhao hành lễ: "Thiên Tôn." Vân Thanh Thiên Tôn khẽ bước cẩm. Hắn đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, đám người giống như là thủy triều chợt tan đi, cực kỳ cung kính. "Lý đạo hữu, còn xin trong cung một lần." Vân Thanh Thiên Tôn cũng không có chỉ trích, chỉ là bình tĩnh nói câu này. Vân Thanh Thiên Tôn tới đây, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, không người còn dám nhiều lời. Chương 1391 nguyên là cố nhân đến chương 1391 nguyên là cố nhân đến Vân Thanh Thiên Tôn cùng Lý Ngôn Sơ đi vào trong tiên cung, Kim đạo nhân mấy người cũng là theo sát phía sau. Bất quá nguyên bản Thái Dương cung tiên nhân ngược lại là không có tiến vào bên trong cung điện này. Vân Thanh Thiên Tôn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cho người ta một loại như núi cao vực sâu khí chất, không giận tự uy. Có thể Lý Ngôn Sơ đứng trước mặt hắn vẫn như cũ thần sắc 10 phần bình tĩnh. Tại Thái Dương cung xuất thủ đả thương người chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là Vân Thanh Thiên Tôn truy cứu, chỉ sợ mọi người tại đây ai cũng trốn không thoát. Vân Thanh Thiên Tôn nói ra, ta mặc dù đối với Lâm Phong cựu chết có chút tiếc hận, chẳng qua là hắn xuất thủ như hại Lý Lạc tại tiền, rơi xuống kết quả như vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người. Lý Ngôn Sơ nói ta coi là Thiên Tôn sẽ chỉ trích tại ta, hoặc là nói Lâm Phong cựu chết không có gì đáng tiếc. Vân Thính Thiên Tôn nói a, Lý đạo hữu là nhìn như vậy ta. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng. Vân Thanh Thiên Tôn nghiêm mặt nói, Thái Dương cung bên trong tự nhiên không thể dựa vào cường quyền, vẫn là phải nhìn công lý, nếu không cùng tiên đình có gì khác. Lý Ngôn Sơ nói Thiên Tôn xử sự công đạo, là Thái Dương cung chuyện may mắn. Vân Thanh Thiên Tôn đông nhiên nói, nếu có một ngày ta dẫn binh khởi nghĩa lật đổ tiên đình, đạo hữu phải chăng trợ một chút sức lực, sẽ theo ta cầm vũ khí nổi dậy. Lý Ngôn Sơ nói bần đạo là tiên giới số một phản tặc, bây giờ tiên đình làm việc bần đạo cũng không có nhìn, chỉ bất quá lấy đạo hữu một nhà chi lực có thể lật đổ tiên đình. Vân Thanh Thiên Tôn trầm giọng nói, sự do người làm. Đây là hắn lần thứ nhất biểu lộ dạ tâm, mà lại là tại mọi người trước đó. Kim đạo nhân bọn người hai mặt nhìn nhau, đều nói Lý Ngôn Sơ là số một phản tặc, cái này Vân Thanh Thiên Tôn lại là muốn tạo phản, chỉ sợ hắn mới là danh xứng với thực số một phản tặc. Vân Thanh Thiên Tôn gọi tới một vị tiên quan, đem đối với Lâm Phong Cựu chuyện này xử lý nói một lần, khuyên bảo đám người luận bàn luận đạo, vốn cũng không tránh sinh tử, không cần mượn cơ hội nổi lên, mà lại chuyện này Lâm Phong Cựu thiết kế Lý Lạc tại tiền, ngày sau tại mặt trời này cùng bên trong tuyệt đối không thể có ước hiếp đồng môn sự tình, người vi phạm trọng xử. Tiên quan kia thần sắc nghiêm nghị, cung kính nói, tuân mệnh. Một vị Thái Dương cung tiên vương bị tru sát, cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống. Xử lý xong công sự đằng sau, Vân Thanh Thiên Tôn vừa cười vừa nói, chư vị đối ta xử lý còn tính hài lòng. Liền xem như điên điên khùng khùng Kim đạo nhân, lúc này cũng là thu liễm tài năng, khách khí nói, Thiên Tôn xử sự công đạo, chúng ta bội phục. Vân Thanh Thiên Tôn vừa nhìn về phía Lý Lạc, ngươi đây. Lý Lạc thần sắc càng thêm cung kính, Thiên Tôn chủ trì công đạo, đệ tử vui lòng phục tùng. Vân Thanh Thiên Tôn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói với mọi người nói chư vị vậy liền trước hết mời về đi, ngày khác ta sẽ vì chư vị thiết tiến ép gió. Một trận phong ba vậy mà liền này trừ khử. Vân Thanh Thiên Tôn uy vọng ở đây, Lý Ngôn Sơ bọn hắn một đường trở lại trong cung điện, cũng không người lại khiêu khích. Mấy vị kia tiên vương lúc trước mặc dù gọi hung, có thể Lý Ngôn Sơ cường thế như vậy giết Lâm Phong Cửu, nếu để cho bọn hắn đơn đả độc đấu, trong lòng cũng muốn cân nhắc một chút. Bọn hắn một đường trở về trụ sở sau, tiên vương yến trang sức màu đỏ đến nhà bái phòng. Kim đạo nhân nhíu mày nói lúc này nữ nhân này còn dám tới, xem ra cùng Lý đạo hữu tình nghĩa rất sâu đậm. Lý Ngôn Sơ cười nói, chúng ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, cùng cái kia Lâm Phong Cửu chính là tư hoán, cũng không phải là cùng toàn bộ Thái Dương cung là địch, trang sức màu đỏ nàng dám đến cũng không tính là chuyện kỳ quái. Yến Hồng Trang lúc này đã đi tới, nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế nàng vũ mị cười một tiếng. Lý đạo hữu lời này có mất thiên vị, ngươi cũng đã biết bây giờ Thái Dương cung bên trong chúng tiên đối với ngươi ý kiến cực lớn, hận không thể giết ngươi mới bằng lòng bỏ qua, suất này mụ ác khí, ta đây chính là bước lên tiên hạ sai lầm lớn đến nhà bái phòng. Cái này tuyệt sắc nữ tiên đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm cực kỳ khác biệt, trong khi nói chuyện cũng mang theo vũ mị giọng đúng nịu. Nàng tại Lý Ngôn Sơ bên người ngồi xuống. Kim đạo nhân nói Lý đạo hữu, ta trước hết rời đi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Lý Lạc tiến lên, hắn hốc mắt từng đỏ, hít sâu một hơi nói ra, đại ca vì ta gánh vác huyết hải này liên quan, phần tình nghĩa này, ta Lý Ngôn Sơ vô vô bờ vai của hắn, đánh gậy hắn, ta nếu nhận ngươi tiểu lão đệ này tự nhiên có việc liền sẽ cho ngươi ra mặt, chỉ cần ngươi chớ trách ta đem sự tình làm lớn liền tốt. Lý Lạc lắc đầu, cái kia Lâm Phong Cửu ra tay ác độc, đại ca nếu là bại hắn mà không giết, ngược lại cho ta ngày sau lưu lại tai họa, lợi hại trong đó ta tự nhiên rõ ràng. Lý Ngôn Sơ cười nói, tu hành có thể học ta tiến bộ dũng mãnh, làm người cũng không nên học ta, đi thôi. Lý Lạc lui ra. Thấy mọi người đều rời đi, Ứng Huệ Hải cũng kiêng bị đánh bất tỉnh Mộ Dung Khởi rời đi. Mộ Dung Khởi lúc này hai mắt trắng dã, ngủ thật say. Ứng Huệ Hải nhiều lần đều không có đem hắn làm tỉnh lại, trong lòng cũng không khỏi phạm vào nói thầm, Lý đạo hữu sự tình ngược lại là giải quyết, nhưng ta đồ đệ sẽ không bị ta đánh chết đi. Cái này tu vi không cao lại trà trộn tại Thái Dương cung chư tiên bên trong trung niên tiên nhân, lúc này trong lòng tiên nhân giao chiến. Mọi người đều đã rời đi, duy chỉ có nữ tiên Yến Hồng Trang lưu lại. Bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá Thái Dương cung chúng tiên đối với việc này lại có chút bóp cổ tay thở dài. Như vậy một vị phong thái hiểu điệu mỹ mạo nữ tiên vậy mà liền dạng này bị cái kia Lý Tặc cầm xuống. Qua mấy ngày, Yến Hồng Trang mới từ Lý Ngôn Sơ trong cung điện rời đi. Nàng là loại khí chất kia thanh lãnh, có thể hết lần này tới lần khác lại có một loại nghiêng nước nghiêng thành mỹ hoặc. Yến Hồng Trang đi ngang qua một chỗ vườn hoa thời điểm, nhìn thấy một thanh niên đi tới. Thanh niên này tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang, hai tay khép tại trong tay áo, nhìn mười phần nhàn nhã. Yến đạo hữu, đã mấy ngày không gặp ngươi. Nói chuyện người này chính là Cố Đình Thư. Yến Hồng Trang khẽ bước cằm, thận trọng cười cười, Cố đạo hữu tìm ta có việc. Cố Đình Thư là cái tân ngoan thủ lạt tính tình, có thể đối mặt Yến Hồng Trang lúc lại có chỗ khác biệt. Hắn tại nữ nhân này trên thân tựa hồ nhìn ra có chút tương tự khí tức, lại không biết tại sao có chút đau lòng. Yến Hồng Trang nói như vậy, luôn luôn sát phạt quyết đoán Cố Đình Thư sửng sốt một chút, Yến đạo hữu, lúc trước ngươi đối với ta không phải lạnh lùng như vậy, lần trước ngươi ta còn tại này luận đạo. Yến Hồng Trang đánh gây hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, Cố đạo hữu, bây giờ cùng bây giờ thì khác, loại lời này cũng đừng lại nói, huống chi giữa ngươi và ta từ đầu đến cuối thanh bạch, bình bạch nói loại lời này sợ làm cho người ta hiểu lầm. Cố Đình Thư như bị sét đánh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm chấn định đứng lên, là bởi vì cái kia Lý Ngôn Sơ. Hắn bị ai phát hiện, tựa hồ nhắc lên cái tên này đều để Yến Hồng Trang trong mắt có ánh sáng mang. Không sai, bây giờ ta đã cùng hắn kết làm đạo lữ, giữa ngươi và ta chỉ là đạo hữu tình cảm, còn lại nói xin mời không cần nhiều lời. Lập tức Yến Hồng Trang liền thu liễm dáng tươi cười, rời đi hoa viên, lưu lại Cố Đình Tư một người âm thầm thần thương. Sự thật chứng minh, một người tu vi cường đại hay không, cùng phải trang trêu chọc nữ nhân nữa thích cũng không có trực tiếp quan hệ. Sát phạt kiếm thuật so Lâm Phong Cựu càng mạnh, Cố Đình Thư lúc này liền ở vào loại tình huống này bên trong. Thái Dương cung bên trong, có người biết tình huống này, lại không người dám tại hắn ở trước mặt nhắc lên việc này. Ai cũng không đốc, hắn đối với Yến Hồng Trang vẻ mặt ôn hòa cũng không đại biểu người này tốt ở chung, một lời không hợp đem người đầu cho bổ xuống cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy cũng có thật nhiều người vụng trộm gọi hắn chú ý tên điên. Hôm sau, đột nhiên có người đến nhà đến thăm, chính là lúc trước cái kia người đeo kiếm gỗ lao giả Cung Thiên Hữu. Cung Thiên Hữu tới đây cũng không phải hỏi tội, mà là cùng Lý Ngôn Sơ nhất phiên hàn huyên. Chốc lát, một vị thiếu niên áo trắng cũng tới, triệu chuyện thần bọn hắn. Hai người gặp mặt đằng sau nhìn nhau cười một tiếng. Cung đạo hữu so ta tới còn phải sớm hơn một chút. Hắn tựa hồ có ý riêng, Cung Thiên Hữu lại lơ đễnh, Lý đạo hữu người kiểu này bên trong lắm vượng, ta tự nhiên cố ý kết giao một phen, ai biết bạn ngươi ta vậy mà muốn đến cùng nhau đi. Người này tuy là bộ dáng thiếu niên, nhưng lại là một vị tiên vương, tu luyện không biết bao nhiêu vào năm. Ta gọi triệu chuyện thần, hôm qua thấy một lần đạo hữu phong thái, hôm nay không mời mà tới, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lý Ngôn Sơ nói người đến chính là khách, triệu đạo hữu, mời ngồi. Lại qua mấy ngày, Thái Dương cung bên trong Tiên Vương lại có hơn phân nửa đều tới qua Lý Ngôn Sơ trụ sở cùng hắn kết giao. Điểm ấy ngược lại để rất nhiều tiên nhân có chút ngoài ý muốn. Lúc trước có chút không quen nhìn hắn, lúc này cũng triệt để không có tính tình. Không chỉ có như vậy, bây giờ cùng hắn kết giao đều là Tiên Vương, bình thường thiên tiên đều không có tư cách tới gặp hắn, cũng không tiện. Mấu chốt là hơi một tí chỗ của hắn an vị ba lượng ba vị Tiên Vương, loại cảm giác gáp bách kia thật sự là quá lớn. Lý Ngôn Sơ nhất thời gian liền tại mặt trời này cũng trở thành một vị nhân vật phong vân. Lý Ngôn Sơ tại mặt trời này trong cung lại ở nửa tháng. Chúng tiên cũng nhao nhao đến đây bái phỏng, kết một thiện duyên. Mỗi ngày đến nhà đến thăm người nối liền không dứt, Lý Ngôn Sơ cũng là có chút đau đầu. Yến Hồng Trang thường xuyên bạn tại Lý Ngôn Sơ bên người, hai người thành đôi nhập đôi với, càng làm cho người không ngừng hâm mộ. Trong lúc đó Cố Đình Thư cũng đến nhà bái phỏng, nhìn thấy Yến Hồng Trang cùng Lý Ngôn Sơ cử chỉ thân mật, thần sắc liền trở nên có chút khó coi, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Ngôn Sơ tại mặt trời này trong cung lại có quật khởi tình thế, mang kèm theo Lý Lạc đều có chút nước lên thì thuyền lên ý tứ. Một ngày này, Kim đạo nhân, Ứng Huệ Hải, Mộ Dung Khởi, Lý Lạc bốn người tập hợp một chỗ thương nghị. Thái Dương cung chính là không phải chi địa, lúc trước Lý đạo hữu người trước mặt mọi người giết một vị tiên vương, phạm vào nhiều người tức giận, vì sao lúc này lại có chút như cá gặp nước dáng vẻ? Kim đạo nhân nói ra. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ chỗ ở cung điện mỗi ngày tiệc rượu khoản đãi, quỳnh tương ngọc dịch, tiên hào hàng cao cấp, còn có mỗi ngày ca múa thanh nhạc, quả nhiên là để cho người ta vui đến quên cả trời đất. Ứng Huệ Hải bọn hắn cũng đi theo dính ánh sáng. Lúc này Ứng Huệ Hải thả ra trong tay bầu rượu nói ra, còn không phải bị Lý đạo hữu nhân cách mị lực cho chinh phục, một cái nữa theo ta thấy đám người cũng có chút sợ hắn thủ đoạn. Kim đạo nhân nói ra, nói đến Lý đạo hữu thủ đoạn, sát thực kinh người, hôm đó hắn lộ ra mỗi hàng mẫu lĩnh, vậy mà để cho ta đều có chút xúc động, từ đó lĩnh ngộ ra một ít gì đó. Lý Lạc Hỉ nói bây giờ tại Thái Dương cung bên trong, cái nào nhắc lên đại ca không giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng. Kim đạo nhân trần trờ nói, có thể mặt trời này cung bản chính là không phải chi địa, chẳng lẽ bây giờ không phải sao? Lý Lạc kỳ đạo, nơi thị phi. Kim đạo nhân trầm giọng nói, không sai, tiểu tử ngươi ở chỗ này tu hành còn không có cảm giác, vận đạo là từ bên ngoài đến, tự nhiên có cảm xúc. Lý Lạc lâm nhiên trong mắt như có điều suy nghĩ. Ứng Huệ Hải cười nói, Kim đạo trưởng cũng đừng có hù dọa hắn, bây giờ ngươi ta mấy người nắm Lý đạo hữu phúc ở đây nương nhờ, cả ngày luận đạo uống rượu tiêu giao khoái hoạt, không cần suy nghĩ nhiều. Mà lại theo ta thấy, Vân Thanh Thiên Tôn xử sự công bằng, làm người chính đại, là một vị có chí hướng thiên tôn, đối với chúng ta không tính có ác ý. Kim đạo nhân nhận qua hảo hữu đâm lưng, bây giờ nhìn sự tình khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần, hắn bưng lên ly rượu trước mặt tự lẩm bẩm, hy vọng như vậy. Một bên khác, Vân Thanh Thiên Tôn tìm tới Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đang cùng Yến Hồng Trang trong điện uống rượu. Yến Hồng Trang ngồi tại trên đùi của hắn, nắm ở cổ của hắn, nhìn mười phần thân mật. Yến Hồng Trang vòng eo tinh tế, khung xương nhẹ nhàng, sờ tới sờ lui nhưng không mất được cảm, hết sức thoải mái. Gặp Vân Thanh Thiên Tôn đến đây, Yến Hồng Trang vội vàng từ Lý Ngôn Sơ trên đùi xuống tới. Thiên Tôn. Vân Thanh Thiên Tôn mỉm cười, không cần để ý, ngược lại là ta không mời mà tới, làm phiền. Hắn luôn từ bên trong lại có chút khách khí. Lý Ngôn Sơ cười nói, Thiên Tôn thế nhưng là khách quý ít gặp, lần này đến như thế nào? Vân Thanh Thiên Tôn mỉm cười nói, có Lý đạo hữu ba vị cố nhân đến, muốn mời đạo hữu tiến đến thấy một lần. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cố nhân của ta. Trong lòng của hắn suy đoán, chẳng lẽ là Càn Nguyên cố nhân? Vân Thanh Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, đạo hữu thấy một lần liền biết. Lý Ngôn Sơ đứng dậy, cười văn nói, tốt, ta cái này cùng Thiên Tôn cùng đi. Lập tức hai người rời đi, Yến Hồng Trang một người lưu tại trong điện. Vị này tuyệt sắc nữ tiên nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Lúc trước gò má nàng như là đào hoa bình thường, trong mắt cũng là sương mù mông lung, nhưng lúc này lại có mấy phần thanh tỉnh, chỉ bất quá chợt lóe lên, lại lâm vào trong trầm tư. Lý Ngôn Sơ theo Vân Thanh Thiên Tôn đi vào trong tiên cung, nhìn thấy ba đạo nhân ảnh. Một vị là mặc trên người kim bảo, đầu có hai sừng, tài hoa xuất chúng lão nhân. Một vị là người mặc đạo phục nam tử cao lớn. Còn có một cái tóc đỏ uy mãnh đại hán, người mặc đỏ thấm đạo bảo, cho người ta một loại không dám nhìn gần cảm giác. không phải lão thiên sư võ thánh bọn hắn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đầu có hai sừng lão nhân hắn lúc trước tại Đông Hải đáy biển gặp qua, Đông Hải Long Vương Ngạo Quảng, từng bị trấn áp tại hải ngoại chỗ sâu một cái trong phần mộ. Một người khác hắn cũng đã gặp, Vi Hộ, từng bị trấn áp tại Tây Phương giáo trong di tích, từng tôn hùng vĩ cổ lão tượng thần chính là trấn áp hắn, về sau người này sẽ rách không gian mà đi. Vị này là Đông Hải Long Vương Ngạo Quảng, vị này là Vi Hộ, các ngươi hẳn là đều gặp. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, cái này Khôi Ngô lão nhân cùng nam tử cao lớn này đồng thời hướng Lý Ngôn Sơ gật đầu ra hiệu. Sau đó Vân Thanh Thiên Tôn lại chỉ vào cái kia tóc đỏ đạo nhân nói, vị này các ngươi cũng đã gặp. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, gặp qua sao? Vị này người mặc đỏ thâm đạo bào đạo nhân vừa cười vừa nói, là ở thiên giới trong biển lửa, ta gọi La Tuyên. Lý Ngôn Sơ lập tức sửng sốt một chút. Thiên giới vô tận trong biển lửa, Lý Ngôn Sơ cũng không xâm nhập đến trung tâm, cũng đã ở trong đó lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, có thể thi triển Thiên Vương Phẫn Nộ Hóa Thân. Không nghĩ tới trong đó chân áp lại chính là La Tuyên, mà lại người này lúc này ngay tại trước mặt mình. Lý Ngôn Sơ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không phải là bị trấn áp tại cái kia trong tiên mộ, mà lại tựa hồ đã chết đi. Còn có, bọn hắn là như thế nào đi vào tiên giới? Chương 1392 Tiên Thần Đồng Tu, chương 1392 Tiên Thần Đồng Tu. Lý Ngôn Sơ lúc này ở Vân Thanh Thiên Tôn trong cung điện nhìn thấy mấy người kia bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, chư vị là như thế nào đi vào tiên giới? Vân Thanh Thiên Tôn vừa cười vừa nói, là ta tìm một vị bằng hữu hỗ trợ, hắn có thể lén qua tiên phàm nhị giới, đem mấy vị đạo hữu cho mang theo đi lên. Lén qua tiên phàm nhị giới? Lý Ngôn Sơ lập tức nhướng mày. Phải biết hắn vì trộm thượng tiên giới thế nhưng là phí hết thiên đại khí lực, còn nhận lấy quy tắc phản vệ, suýt nữa hủy căn cơ. Đông Hải Long Vương nói ra, hôm đó tại đáy biển thấy một lần liền biết đạo hữu cũng không phải là phàm nhân, không nghĩ tới lên tiên giới đằng sau, vậy mà trong thời gian ngắn xông ra tên tuổi lớn như vậy. Lý Ngôn Sơ nói truyền ra là tiếng xấu, không phải cái gì tốt thanh danh. Ngao Quảng cười nói, bây giờ tiên đỉnh tự nhận là chính thống, đem người bên ngoài cho là phản tặc, nhưng tại bản vương xem ra, đạo hữu là nhất đẳng hảo kiệt. Lý Ngôn Sơ cười khổ một cái. La Tuyên nói ra, nếu không phải đạo hữu trợ ta thoát khốn, chỉ sợ bây giờ ta còn bị trấn áp ở thiên giới. Lý Ngôn Sơ nói ta cũng không có làm cái gì. La Tuyên lắc đầu, nhất ẩm nhất chắc đều do thiên định, đợi ta khôi phục tu vi đằng sau, định đem cực kỳ hồi báo. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, Lý đạo hữu cũng lĩnh ngộ trong lửa đại đạo chân ý, La đạo hữu có thể cùng hắn giao lưu xác minh một phen. Cái này đại hán tóc đỏ nhẹ gật đầu, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Lý Ngôn Sơ nhìn Vân Thanh Thiên Tôn một chút, lại cảm thấy có chút hoảng hốt, trong truyền thuyết thần thoại Hỏa Đức Chân Quân bây giờ vậy mà liền ở trước mặt mình. Ta lúc ở hạ giới, đã từng nhiều lần mượn tới Hỏa Đức Chân Quân thần lực, lúc đó ta còn tưởng rằng đạo hữu cũng không vấn lạc đâu. Lý Ngôn Sơ đạo. La Tuyên nói ra, bây giờ Hỏa Đức Chân Quân trên thần vị cũng không phải là ta, mà là hiện tại Lửa Bộ Thiên Tôn, thỉnh thần chi thuật mượn thần lực, cũng không phải là mượn người nào đó, mà là thuộc về Hỏa Đức Chân Quân, không phải ta, nói như vậy, đạo hữu có thể minh bạch. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, La Tuyên là La Tuyên, Hỏa Đức Chân Quân là Hỏa Đức Chân Quân. La Tuyên mỉm cười, không sai, có thể hiểu như vậy. Nói như thế, ta dùng linh quan cầu xin mời phù mời đến Vương Linh Quan thần lực. Lý Ngôn Sơ giật mình nói, Vương đạo hữu đã bất lạc, thế nhưng là thần vị có tại, có tiên đỉnh sắp phòng, có thể hưởng chư thiên vạn giới hương hỏa. La Tuyên nói ra. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. La Tuyên lại giải thích nói, kỳ thật cái kia thuộc về thần đạo phạm chủ, tiên nhân cũng có thể thành thần, tiên thần đồng tu. Ba vị này đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cũng là cựu đạo tiên thần, kiến thức bất phàm. Nhất là La Tuyên, đã từng là thiên đình Lựa Bộ chân quân, tự nhiên giải rất nhiều nội tình. Vân Thanh Tiên Tôn nói năm đó tân đạo quật khởi, những cái kia tân đạo chư tiên tiến đánh tiên đình, tiên giới khắp nơi đều là chiến hỏa, không chỉ có như vậy, chiến hỏa cũng trải rộng chư thiên vạn giới, nhưng hôm nay tiên đình như vậy mục nát, người người là địch, người người cảm thấy bất an, ta nguyện cùng chư vị liên thủ lật đổ cái này mục nát tiên đình. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đạo, bản vương chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, may mắn đào thoát, chẳng qua là muốn cùng tiên đình một trận chiến, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Vi Hộ ở một bên gật gật đầu, hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói. La Tuyên nói ra, bây giờ tu vi của chúng ta chưa hồi phục, lại chỉ là tàn phá thân thể, thế lực cực kỳ đơn bạc, khi đi nhiều giải cứu mấy vị đạo hữu, liên hợp chúng nhân chi lực, lại liên hợp tiên giới người có chí khí cùng một chỗ làm đại sự này. Vân Thanh Thiên Tôn nói ra, không sai, mọi người đồng tâm hiệp lực, cần lại nhiều liên lạc một chút đạo hữu. Sau đó Vân Thanh Thiên Tôn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nghiêm mặt nói ra, ta thật rất muốn mời đạo hữu cùng nhau gia nhập, chúng ta liên thủ làm đại sự này. Lý Ngôn Sơ nói ra, lẽ ra ta là tiên giới bây giờ số một phản tặc, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, không có lý do không làm, có thể chuyện này ta còn muốn cân nhắc một chút. Vân Thanh Thiên Tôn cũng không ép buộc, bình tĩnh cười nói, tự nhiên, muốn làm loại đại sự này, tuyệt đối không thể cưỡng cầu tại người, đạo hữu suy nghĩ thêm một chút. Người này thật có chút nhân cách bị lực, hơn nữa thoạt nhìn lòng dạ mười phần rộng lớn, thủ đoạn cũng cực kỳ ghê gớm. La Tuyên bọn người ở tại mặt trời này cung bên trong dưỡng thương, Lý Ngôn Sơ từ trong tiên cung rời đi, lại là suy nghĩ ngàn vạn. La Tuyên mấy người cũng không có ở lâu, bọn hắn còn muốn chia ra tiến về tiên giới các nơi, lúc này nghiễm nhiên đã thành vị này Vân Thanh Thiên Tôn minh hữu. Tại La Tuyên sau khi bọn hắn rời đi, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũng là mỗi ngày tu hành hoặc là uống rượu làm vui, thời gian nhìn mười phần nhàn nhã thanh tĩnh. Vân Thanh Thiên Tôn nhiều lần tìm hắn nhập bọn, đều bị Lý Ngôn Sơ lấy cân nhắc tên cự tuyệt. Vân Thanh Thiên Tôn đối với cái này cũng không tức giận, đối với Lý Ngôn Sơ nhất như thường ngày. Chỉ bất quá về sau tìm hắn số lần liền dần dần ít một chút. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày tu hành, diễn luyện quyền cước hoặc là lĩnh hội thần thông, người bên ngoài cũng nhìn không ra môn đạo gì, riêng phần mình tu hành. Chỉ bất quá ngày hôm đó, Vân Thanh Tiên Tôn lần nữa tìm đến Lý Ngôn Sơ thời điểm, chợt phát hiện Lý Ngôn Sơ chỗ ở trong tiên cung trống rỗng, không gây một người. Vân Thanh Tiên Tôn ngơ ngẩn. Người đâu? Trong cung điện tỷ nữ lập tức liền tới đón, "Thiên Tôn." Vân Thanh Tiên Tôn hỏi, "Lý đạo hữu đâu?" Có thể những người này cũng là hỏi gì cũng không biết. Không chỉ có như vậy, Vân Thanh Tiên Tôn phát hiện Kim đạo nhân, Mộ Dung Lên, Ứng Huệ Hải, Lý Lạc vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy, một đoàn người phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Vân Thanh Tiên Tôn lấy đại pháp lực tìm kiếm xung quanh, vậy mà không có tìm được tung tích của bọn hắn. Ngày bình thường cùng Lý Ngôn Sơ giao hảo những người kia lúc này đối với cái này tình huống cũng là có chút ngượng bức, đồng dạng hỏi gì cũng không biết. Thiên Bằng Phi đứng lên, giương cánh bạn dặm, che khuất bầu trời. Thái Dương cung bên trong luôn luôn cảnh giới nghiêm nghiêm, chư tiên ở đây tu hành, thật muốn có cái gì gió thổi cỏ lay tất nhiên sẽ không giấu giếm được người bên ngoài, càng không thể gạt được vị này cao cao tại thượng Vân Thanh Tiên Tôn. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ nhất người đi đường lại cứ như vậy hư không tiêu thất. Vân Thanh Tiên Tôn lại hỏi, Tiễn Hồng Trang đâu? Rất nhanh có người đến bẩm báo, Tiễn Hồng Trang vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Vân Thanh Tiên Tôn mặt trầm xuống, hạ thật lớn một bàn cờ. Hắn phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia Tiên Vương Cố Đình Thư lúc này trong đầu chỉ hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Tiễn Hồng Trang cùng cái kia Lý Tặc bỏ trốn. Đám người hết sức kinh ngạc. Tại mặt trời này cung bên trong, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này. Các ngươi nói, vị này Lý đạo trưởng sẽ đi chỗ nào a? Bọn hắn một nhóm người này làm sao toàn bộ biến mất không thấy? Ai biết được, nhìn Thiên Tôn bộ dạng này đã nổi giận. Thiên Tôn có rộng rãi pháp lực, muốn tại hắn không coi vào đâu làm chuyện này không dễ dàng a. Nào chỉ là không dễ dàng, căn bản là khó mà làm đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, có một vị tiên nhân nhìn về phía Cố Đình Thư, "Cố đạo hữu, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Cố Đình Thư không có trả lời, vị này tiên nhân lại hỏi một lần. Cố Đình Thư trực tiếp quát, "Lan!" Lập tức liền phẩy tay áo bỏ đi. Vị kia tiên nhân, "Thiên hạ, nơi này đã sớm bỏ hoang, rách nát không chịu nổi, đường sông cũng đã sớm khô cạn, không có nước sông. Trong đó có thật nhiều thực vật còn tại sinh trưởng, chỉ bất quá đã sớm bởi vì thiếu nước, lại hấp thu một chút đặc thù đại đạo khí tức, biến thành một chút quỷ dị sinh linh, ở trong đó ăn người. Bởi vậy, trong thiên hà phần lớn là một chút cấm địa, không người dám xâm nhập nơi đây. Thỉnh thoảng ở trên trời hà chi bên trong cũng sẽ lên sương lớn, mê hoặc tầm mắt của người. Mà tại trong sương lớn có đếm không hết mê hoặc nhân tâm cảnh tượng. Ngẫu nhiên từ trên trời hà chi bên trong lưu truyền đi ra một chút trong truyền thuyết, nói là có người ở trong đó đạt được cổ đại đại đế truyền thừa, hoặc là một vị nào đó thiên tôn đạo thống, tuy nhiên lại chưa bao giờ nhìn thấy những người này của thời. Thậm chí có người hoài nghi, lưu truyền tới truyền ngôn đều là trong thiên hà sinh linh quỷ dị vì hấp dẫn người tiến đến. Lần trước trong thiên hà xuất hiện tòa kia đại mộ lại là thực sự mộ táng. Mà đại mộ kia bên trong có một chiếc lâu thuyền, trong lâu thuyền mặt mai táng yêu tộc tướng sĩ cùng một vị tiên vương. Lâu thuyền này cực kỳ phiêu miểu, lơ lửng không cố định, thật giống như một tòa quỷ thuyền bình thường. Tiên giới bình thường tại trong truyền thuyết thần thoại cho rằng là cực kỳ khác biệt thắng chi địa, ở trong đó trường sinh bất lão. Trong biển mây tàng tiên sơn, tiên nhân mỗi ngày không có việc gì, trừ tu hành chính là khoái hoạt. Nhưng hôm nay tiên giới lại có tiên đạo dị thường khu vực, thiên hà di tích, yêu đỉnh di tích loại địa phương này, sinh ra quỷ dị. Như hôm nay hà chi bên trong, chiếc lâu thuyền này lần nữa hiện hiện. Lâu thuyền này bên trong có thật nhiều yêu tộc tướng sĩ, còn có hai vị yêu hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là năm đó lưu lại một chút hài cốt, chỉ bất quá đồng dạng có được cực mạnh chiến lực. Lâu thuyền xuất hiện ở trên trời hà chi bên trong, chung quanh vậy mà truyền đến rầm rầm tiếng nước, làm cho người không hiểu. Có ít người ở trên trời hà chi bên trong thăm dò, những năm gần đây cũng không ít người giấu trong lòng mạo hiểm tâm tư đến chỗ này. Nhìn thấy lâu thuyền hiện hiện, lập tức nín thở. Bọn hắn đối với lâu thuyền này hung hiểm sớm đã có hiểu biết, lúc trước không biết mai táng bao nhiêu tiên nhân. Có mắt người nhọn, thấy được trên đầu thuyền đứng đấy một cái nữ tử áo đỏ, trong lòng càng là giật mình. Náo quỷ lâu thuyền, nữ tử áo đỏ, hai thứ đồ này cộng lại quả thực là hung đến cực hạn. Hắn vừa muốn la thất thanh, bên cạnh đồng bạn đội vàng che miệng của hắn, đem hắn kéo trở về, miễn cho hắn náo ra cái gì tiếng vang, hại đám người. Người này vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, Hứa Cửu cũng không bình phục lại. Ta lại nhìn thấy chiếc lâu thuyền kia, chỉ bất quá trên lâu thuyền kia lần này đứng đấy một cái nữ tử áo đỏ. Tại lâu thuyền kia rời đi hồi lâu sau, người này mới kinh hồn chưa định nói. Bên cạnh lập tức có người quát lớn, trong này thấy cái gì đồ vật đều không cần tin tưởng, phần lớn là huyễn tượng, một khi bị kéo vào đi vào, chỉ sợ ngươi tính mạng của ta đều muốn khoác lên nơi này. Người kia nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là chưa tỉnh hồn. Chỉ bất quá hắn nhìn liếc qua một chút, trong đầu liền rơi xuống nữ tử kia khuôn mặt, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ giống như là tiên hà bên này một vị tán tiên, Yến Hồng Trang, cái kia tán tiên Yến Hồng Trang luôn luôn vui mặc đồ đỏ. Chỉ bất quá hắn hít một hơi thật sâu, niệm động thanh tâm chú, Yến Hồng Trang đã sớm chẳng biết đi đâu. Làm sao lại ở trên trời hà chi trông được đến nàng? Cho dù là thật, chỉ sợ lúc này cũng đã biến thành quỷ. Hắn vội vàng thu liễm tâm tư. Chiếc lâu thuyền này ở trên trời hà chi bên trong xuyên thẳng qua, dầm dầm tiếng nước đương theo lấy sương mù nhàn nhạt, làm lòng người đầu chịu nặng. Trên thuyền này quả thật có thật nhiều yêu tộc tướng sĩ, bọn hắn mặc rách tung toé, trong tay mang theo các loại binh khí, chỉ bất quá sau khi chết sát uy còn tại, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Trên thuyền có hai vị yêu hoàng thi hài, lúc này cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, nhìn về phía trước, còn có một tôn tiên vương di hài. Cái này mấy cỗ thi hài đều đứng im ở nơi đó bất động, phảng phất có thứ gì khống chế được bọn hắn. Lâu thuyền cực kỳ cao lớn, có thể trên thuyền lại có một đoàn người, chính là Lý Ngôn Sơ bọn hắn. Tiễn Hồng Trang quay đầu, thu hồi ánh mắt, nơi này là thiên hà chỗ sâu, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiên hà nơi này có thể che đậy rất nhiều ánh mắt, có thật nhiều đại năng cũng dò xét không được. đều nói ở trong đó cất giấu rất nhiều bí mật, có thể cụ thể là bí mật gì không người biết được. Tiên đình cũng không có phái người xử lý nơi đây, chỉ là ngẫu nhiên đang nháo hung thời điểm phái người đến đây trấn áp. Cái kia tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân chính là Lý Ngôn Sơ, lúc này hắn nhẹ gật đầu, thiên hà nhiều như vậy hung hiểm, nếu không có chiếc lâu thuyền này, thật đúng là có chút khó làm. Yến Hồng Trang yên nhiên cười một tiếng. Lúc này nàng không có lúc trước tại Thái Dương cung bên trong loại kia vũ mị, trầm giọng nói ra, nếu không có Lý đạo hữu, cũng không hàng phục được cái này một truyền yêu tộc tướng sĩ. Lý Ngôn Sơ cười không nói. Kim đạo nhân lúc này duỗi hai tay ra. Nguyên bản hắn vừa tới lâu thuyền này phía trên cũng có chút kinh dị, nhưng hôm nay lại cảm thấy những yêu tộc này tướng sĩ đứng im bất động, đứng ở chỗ này có chút thân thiết. Dù sao so sánh dưới, trong thiên hà loại kia quỷ dị quái hoa mới càng thêm dọa người. Đây chính là tự do hương vị sao? Bên cạnh hắn đứng đấy ứng Tuyệt Hải, Mộ Dung Lên, Lý Lạc, đám người cũng là cực kỳ cảm khái. Bất quá Kim đạo nhân lại liếc mắt nhìn Yến Hồng Trang, nhíu nhíu mày, mọi chuyện đều tốt, chẳng qua là vì cái gì phải mang theo nàng đâu? Lý Ngôn Sơ nói không có Yến đạo hữu chỉ đường, người ta như thế nào thoát thân, đây là ta đáp ứng điều kiện của nàng. Kim đạo nhân kỳ đạo, các ngươi lúc nào nói chuyện điều kiện, ta làm sao không biết. Lý Ngôn Sơ cũng không có giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, sơn nhân tự có diệu kế. Ứng Huệ Hải nháy nháy mắt, còn phải nói gì nữa sao? Hai người bọn họ cả ngày khi đi hai người khi về một đôi, thân mật cùng nhau, có chuyện gì thương nghị không ra. Yến Hồng Trang lúc này thần sắc bình tĩnh, hướng về phía đám người vừa chắc tay, nói ra, chư vị, chúng ta bây giờ là trên cùng một con thuyền người, không cần như vậy dương cùng mặt kiếm. Kim đạo nhân nhếch miệng, người trên một con thuyền. Cũng là chưa hẳn đi, ai có thể nói chính xác ngươi có phải hay không gian thế? Yến Hồng Trang mỉm cười, ta nếu là gian thế, làm sao khổ phí khí lực lớn như vậy cùng các ngươi cùng nhau trốn tới đâu? Kim đạo nhân liếc mắt nhìn nàng, Thái Dương cung chính là tu hành phúc địa, chúng ta là ngoại lai hộ, ở không quen, có thể ngươi vốn là tại Thái Dương cung môn hạ, sao là một chữ trốn? Yến Hồng Trang từ mất cười một tiếng, ta biết thủ tín chư vị cũng không dễ dàng, nhưng ta cũng không muốn giải thích. Nàng càng là giải thích, Kim đạo nhân càng không tin nàng, có thể càng là như vậy, Kim đạo nhân ngược lại xem trọng nàng một chút. Lúc này Yến Hồng Trang mặc dù vẫn như cũng là một thân hồng y liễu, thế nhưng là thần sắc thanh lãnh, không còn lúc trước vũ mị. Lý Ngôn Sơ nói ra, bây giờ đoàn người đều tại trên một con thuyền, không cần lẫn nhau nghi kỵ. Kim đạo nhân nói ra, Lý đạo hữu nói chuyện, ta tự nhiên là tín phục, cũng là ngươi mang theo chúng ta rời đi mặt trời kia cùng, lúc trước ta còn thực sự cho là ngươi một lòng muốn làm cái này Vân Thanh Thiên Tôn hồng nhân đâu. Lý Ngôn Sơ nói nếu là ta một người còn có xông ra đi quyết tâm cùng thủ đoạn, có thể nhiều người như vậy, bần đạo liền không thể không động chút đầu óc.